truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, dị năng giả xuyên Việt. Huyền Linh Đại Lục, Càn Nguyên Đế Quốc, phủ cận đế đô, Diệp Phủ, trong một căn phòng nhỏ ở khu chỗ ở cho người hầu, Tử Phong ngồi ở trên giường, đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, chịu đựng cơn đau như búa bổ ở đầu, hắn cười khổ. Thế quái nào ta lại xuyên Việt giống như nhân vật chính của mấy bộ tiểu thuyết mì ăn liền trên mạng vậy. Đầu vẫn đau trong khi từng mảnh trí nhớ hiện lên trong óc hắn, cơ thể mà hắn đang chiếm hữu vốn là con trai của Diệp gia gia chủ Diệp Bắc Phàm, nhưng mẫu thân của hắn vốn chỉ là một thị nữ trong phủ, dưới một lần say rượu của Diệp Bắc Phàm mà sinh ra hắn. Mẫu thân hắn là thị nữ, cộng với việc hắn sinh ra có cơ thể yếu nhược, không tồn tại linh căn, đồng nghĩa với việc không thể tu luyện. Tồn tại như hắn ở trong Diệp gia, một trong tứ đại gia tộc của Càn Nguyên Đế Quốc, là một sự hổ thẹn, nên thân phận của hắn bị che giấu, chỉ một số ít người biết. Hai mẹ con hắn bị đuổi ra khỏi nội phủ, buộc phải sống ở khu nhà cho người hầu này. Vuốt vuốt chán, Tử Phong cười khổ. Cái thân xác này cũng có tên trùng với ta, cục quản lý xuyên Việt thời không cũng khéo chọn thật. Cảm thấy cơn đau đầu đã dần dịu bớt, Tử Phong đứng dậy bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ đơn sơ với một chiếc giường gỗ ẹp và một vài đồ dùng đơn giản khác. Mẫu thân hắn đã đổ bệnh mất vài năm trước, còn chủ nhân của cái thân thể này vào ngày trước đó vì lỡ miệng nói vài câu, bị tứ thiếu gia Diệp Phương, theo bối phận thì hắn phải gọi là biểu ca, đã cho một cước vào ngực. Bản thân Diệp Phương là một tên công tử bột ăn chơi chắc táng, nhưng tốt xấu gì cũng có tu vi linh cảnh cửu bộ, đừng nói Tử Phong là một người có cơ thể yếu ớt, chỉ sợ một người khỏe mạnh bình thường mà không tu luyện ăn một cước đó cũng dở sống dở chết. Chính vì vậy mà sau khi trở về phòng, nội thương tái phát mà vong mạng, và thân xác được Tử Phong xuyên Việt nhập vào. Lại nói về xuyên Việt giả tên Tử Phong, kiếp trước hắn vốn sống tại địa cầu, bản thân là một trong những sát thủ hạng nhất của thế giới ngầm, mang trong mình hai chủng loại dị năng khủng bố. Trong một lần làm nhiệm vụ, hắn bị gài bẫy và mất mạng, sau đó vô cùng tiện nghi mà xuyên Việt tới đây. Ngay khi Tử Phong định kiểm tra một chút cái cơ thể này, một cơn đau khủng khiếp truyền đến não bộ hắn, khiến một người có thần kinh cứng cỏi như hắn cũng phải ôm đầu mà rên lên một cách thống khổ. Cơn đau đầu kéo dài hơn 10 phút. Ngay khi nó kết thúc, hắn mở mắt ra và nhận ra mình đang ở một nơi kỳ lạ, xung quanh hắn là một khoảng không gian trống rỗng. Tử Phong đánh ra xung quanh, không nhịn được mà suýt nữa tưởng rằng mình lại xuyên đi đâu nữa, một giọng nói cứng nhắc vang lên. Xin cho biết tên gọi của ngài. Hắn vừa nghĩ thầm trong đầu tên của mình, đã thấy trước mắt hiện lên một đám lớn chữ viết phiêu phủ trên không trung. Chào mừng tới hệ thống tiến hóa 3. Tử Phong cấp độ 0, chủng tộc, con người, chưa tiến hóa. Nhanh nhẹn, 50. Thể lực, 30. Lực lượng, 30. Tinh thần, 20. Linh lực, 0. Ngay khi Tử Phong còn đang không hiểu gì, cái thanh âm cứng nhắc như robot kia lại vang lên. Hệ thống không đủ năng lượng để mở ra toàn bộ công năng, xác nhận mở ra công năng thôn phệ năng lượng. Nếu lúc này Tử Phong còn chưa nhận ra cái này là gì, thì chính hắn cũng phải tự nghi ngờ trí thông minh của mình. Đây chẳng phải là một cái hệ thống tu luyện làm ít hưởng nhiều mà hắn hay đọc được trong những bộ tiểu thuyết hạng 2 trên mạng hay sao? Không cần đắn đo, chỉ có thể mở ra toàn bộ công năng của hệ thống thì mới có thể sống tốt với cái cơ thể phế vật này được. Nghĩ thông suốt, Tử Phong ngay lập tức chọn ngay xác nhận. Xác nhận mở ra công năng thôn phệ năng lượng, hệ thống sẽ thu thập đủ năng lượng để có thể khởi động, xin vui lòng chờ 6. Diệp gia ngày hôm nay xảy ra một hiện tượng quái lạ, không chỉ Diệp gia, trong bán kính trăm dặm xung quanh Diệp gia, toàn bộ linh khí thiên địa biến mất hoàn toàn, rất nhiều vũ giả đang đắm chìm trong tu luyện cũng giật mình tỉnh lại mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn về Tử Phong, hắn lúc này đang nằm im như chết ở trên giường, tâm thần của hắn thì vẫn đang ở trong cái không gian của hệ thống tiến hóa. Quá trình thôn phệ năng lượng, 44-10-50-8-10-70-69-100. Hoàn tất. Hệ thống cần một canh giờ để khởi động hoàn toàn, xin vui lòng chờ. Trên giường, Tử Phong mở mắt ra, nhận ra mình đang ở trong căn phòng cũ kỹ, hắn không khỏi nghĩ chẳng lẽ mình vừa mới mơ. Hệ thống nói rằng nó sẽ khởi động sau một canh giờ, nóng vội cũng không làm được gì. Tốt nhất là tiếp tục đợi. Một canh giờ rất nhanh trôi qua, ngay lúc Tử Phong cảm thấy sốt ruột thì một tiếng đinh vang lên trong đầu hắn, đồng thời cùng với âm thanh cứng ngắc quen thuộc kia. Hệ thống khởi động hoàn tất, xác nhận mở ra quá trình tiến hóa cho người dùng. Tử Phong nghe không hiểu gì cả, nhưng nó có vẻ như là thứ tốt, nói đùa sao, bất kỳ thứ gì cũng là tốt đối với cái thân thể phế vật này, hắn không hề do dự xác nhận. Lần này hệ thống không mất bao nhiêu thời gian để đưa ra một kết luận khiến hắn thiếu chút nữa thổ huyết. Chủng tộc quá yếu để có thể sử dụng hệ thống, tiến hành tự động biến đổi chủng tộc ngẫu nhiên 6. Cái quái gì đây, chủng tộc quá yếu là sao, không phải trong mấy bộ tiểu thuyết, con người luôn là cái gì vạn vật chi linh à, đúng thật là lừa đảo. Tử Phong còn chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì đã lại cảm nhận thêm một nỗi đau đớn không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ lúc tỉnh lại. Lần này cơn đau trải rộng khắp toàn bộ cơ thể Tử Phong, hắn có thể thề rằng đây là cảm giác đau đớn kinh khủng nhất mà hắn từng thấy, giống như từng thớ cơ trên cơ thể hắn bị xé rách, sau đó được chắp vá lại, rồi lại bị xé rách sáu. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần cho đến khi trí óc hắn trở nên mơ hồ và lâm vào trong hôn mê. Lúc hắn tỉnh dậy thì trời đã tối, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là cơ thể mình có cảm giác dính dính nhấp nháp, đưa mắt quan sát thì thấy toàn bộ cơ thể hắn bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng màu đỏ tươi, tỏa ra mùi tanh như là máu. Không chịu nổi, hắn buộc phải lao ra khỏi phòng, chui ngay vào phòng vệ sinh lấy nước tẩy rửa cơ thể. Trở lại căn phòng sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, hắn lúc này mới có thời gian để ý đến cơ thể mình. Chẳng biết từ lúc nào cơ thể yếu ớt của hắn đã phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng được, thân hình cao tới hơn 1m8, vóc người không quá to nhưng vô cùng rắn chắc, từng thớ cơ cứng rắn tràn ngập tính bạo tạc, nhìn thế nào cũng khó có thể liên hệ cơ thể hoàn mỹ này với cái thân hình gầy nhom nhỏ bé trước kia đời. C chỉ có duy nhất một điều khác thường, đó là mắt trái của hắn, toàn bộ con mắt biến thành màu đen, không có con người, trông vô cùng quỷ dị, tuy nhiên hắn vẫn có thể nhìn bình thường. Cái kết quả này cũng chỉ quy công lao về vô hạn tiến hóa hệ thống mà thôi, bản thân Tử Phong hắn không bao giờ để ý tới vẻ ngoài, hiển nhiên không có gì phàn nàn. Ngay khi hắn động ý niệm, một lượng lớn thông tin tràn vào đầu hắn. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, bán thiên ma, chưa thức tỉnh. Lẹ bèo, không. Nhanh nhẹn, 1350. Thể lực, 900. Lực lượng, 1400. Tinh thần, 400. Linh lực, không. Mặc kệ cái chủng tộc thiên ma này là gì, ít nhất nó cũng nhìn giống con người, hơn nữa chỉ số cơ bản của chủng tộc này cao đến dọa người, tất cả đều hơn hắn trước kia đến mấy chục lần. Ngoài chỉ số cơ bản, hắn còn nhận được một số thông tin khác nữa. Kỹ năng hệ thống. Phân tích nhãn, bị động cho phép người dùng có được thông tin về sự vật, độ chi tiết tăng cao theo cấp bậc người dùng. Kỹ năng chủng tộc. Siêu hồi phục, bị động tăng mạnh khả năng hồi phục thể lực, linh lực và khả năng chữa trị vết thương. Thị huyết. Bị động tăng cường chỉ số cơ bản khi bị thương, chỉ số cộng thêm tăng tỷ lệ thuận với thương tổn. Kỹ năng ngoài hệ thống. Dị năng. 1. Siêu hồi phục, bị động, không thể sử dụng vì đang có trạng thái mạnh hơn chiếm chủ đạo. 2. Đột phá cực hạn, chủ động đột phá cực hạn cơ thể, gia tăng mạnh các chỉ số trong 5 phút, tuy nhiên sẽ gây tổn thương cho cơ thể khi sử dụng, có thể dùng 2 lần một ngày, đặt lại vào giây đầu tiên của ngày mới. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cái hệ thống này sẽ vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng nhìn vào đống kỹ năng kia, Tử Phong không khỏi líu lưỡi, lẹ và không đầy nhé, thử tưởng tượng lúc hắn đạt tới lẹ và cao hơn xem, chật chật, không biết đến lúc đó bản thân sẽ ra sao nữa. Hệ thống phát hiện hai kỹ năng trùng lập, có tiến hành dung hợp không? Trùng lập là hai cái kỹ năng siêu hồi phục kia ư? Không cần biết, hệ thống sẽ không làm điều gì có hại với mình. Tử Phong không hề do dự chọn ngay xác nhận, điều khiển hệ thống chỉ cần ý niệm mà thôi. Dung hợp thành công, đạt được kỹ năng mới. Tái sinh siêu tốc, bị động tăng tốc độ hồi phục thể lực, linh lực. Có thể tái sinh mọi loại vết thương, chủ thể không thể tử vong trừ khi cạn kiệt sinh mệnh lực, linh lực, hoặc đầu và trái tim đồng thời bị phá hủy. Nhìn vào kỹ năng mới, Tử Phong chặt lưỡi, thế này cũng quá trâu bỏ đi, thế này thì có khác bất tử là mấy đâu, chẳng lẽ là bột game à, nếu bản thân mình ở trong một bộ tiểu thuyết xuyên Việt nào đó thì chắc chắn tên tác giả tăng sức mạnh cho mình hơi quá tay rồi. Đang lúc cao hứng vì bản thân cuối cùng cũng có tiền vốn để tồn tại. Tử Phong chợt sực nhớ ra một thứ, nhìn vào con số không tròn chính ở dòng linh lực, hắn không khỏi cười khổ, ta bảy chưa có công pháp để tu luyện chín. Chương 2, Huyền Linh Đại Lục. Huyền Linh Đại Lục là một đại lục cực lớn, thậm chí theo những gì Tử Phong biết thì nó còn rộng lớn hơn địa cầu kiếp trước đến cả trăm lần, toàn bộ đại lục có tổng cộng 4 đế quốc, lần lượt là Thiên Hành Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc, Cùng Long Đế Quốc và cuối cùng là Càn Nguyên Đế Quốc, nơi mà Diệp gia hắn đang tồn tại. Đây là thế giới lấy cường giả vi tôn. Luật pháp đế quốc cũng chỉ dùng để áp chế kẻ yếu, trong mắt cường giả thì không đáng một xu. Võ giả tu luyện từ nhập môn linh cảnh cửu bộ, rồi đến sĩ cấp, sư cấp, tướng cấp, vương cấp, tôn cấp, thánh cấp, mỗi một cảnh giới chia làm cửu phẩm, càng lên cao tu luyện càng khó. Tướng cấp có thể coi là cường giả, vương cấp lại mạnh mẽ hơn tướng cấp đến hàng chục lần, coi như cường giả nhất nhì một phương, tôn cấp như thần nhân, mạnh mẽ vô cùng, còn thánh cấp thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ít bao giờ hiện thân. Tương truyền hoàng thất của mỗi đế quốc đều có lao tổ thánh cấp tòa chấn. Diệp gia là một trong tam đại gia tộc tại đế đô của Càn Nguyên Đế Quốc, quyền hành ngập trời, cùng với hoàng thất Lâm gia tạo nên tứ đại gia tộc kiểm soát toàn bộ đế quốc. Tất cả những điều này đều là những thông tin Tử Phong có được từ trí nhớ trước kia và tìm hiểu từ những hạ nhân khác. Những thông tin này vô cùng quan trọng đối với hắn, còn về Diệp gia, hắn không quan tâm, đối với hắn thì Diệp gia như thế nào cũng không hề liên quan tới hắn, đây chỉ là nơi trú ngụ tạm thời mà thôi. Một tháng trôi qua nhanh chóng, mọi sự vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều Tử Phong vẫn đang kẹt ở cấp độ không, chưa tìm ra được cách để lên cấp. Mặc dù hắn cực kỳ muốn nhìn xem khả năng của cái hệ thống tiến hóa này khi hắn lên cấp sẽ ra sao. Thực ra sử dụng hệ thống rất dễ dàng, mọi thứ chỉ cần một ý niệm là được. Với kỹ năng phân tích nhãn, Tử Phong đã có được cái nhìn sơ bộ về thực lực võ giả ở đây. Người bình thường các chỉ số đều rất thấp, chỉ vỏn vẹn có 4-50 với mỗi chỉ số, trong khi võ giả có một sự khác biệt rõ rệt, chẳng hạn như Diệp Phương, người đã từng dùng một cước giết chết Tử Phong trước kia. Tên: Diệp Phương. Chủng tộc: Con người. Đã tiến hóa. Cảnh giới: Linh cảnh cửu bộ. Nhanh nhẹn: 460. Thể lực: 330. Lực lượng: 420. Tinh thần: 120. Linh lực: 90. Tất cả chỉ số của hắn đều hơn người bình thường đến 7-8 lần, chẳng trách hắn có thể một cước đạp chết Tử Phong trước kia. Đây mới chỉ là linh cảnh, có thể coi là nhập môn tu luyện, một thủ vệ sĩ cấp trong nội phủ mà Tử Phong nhìn thấy có chỉ số gấp đôi Diệp Phương. Đó mới chỉ là sĩ cấp nhất phẩm mà thôi. Theo như tính toán của Tử Phong, thể lực và tinh thần của hắn tương đương sĩ cấp nhị phẩm, nhưng lực lượng và tốc độ lại vượt trội hơn hẳn, tương đương sĩ cấp ngũ phẩm, thêm một lần nữa khiến hắn câm nín trước độ trâu bò của cái chủng tộc thiên ma này. Thử nghĩ mà xem, hắn chỉ là một bán thiên ma, thậm chí theo như hệ thống thì hắn còn chưa hoàn thành tiến hóa, dưới trạng thái không có chút tu vi gì mà đã mạnh ngang ngửa với sĩ cấp nhân loại, đó là biến thái cỡ nào A7. Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay Tử Phong phải dậy sớm hơn bình thường, vội vàng đi ra cửa sau của ngoại viện Diệp Phủ, ở đấy cũng có hơn 20 người hầu khác đang khuân vác những túi hàng hóa chất vào kho, phía ngoài là một lượng lớn những túi hàng xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn mỗi túi đều nặng đến 6-70 cân. Đối với người thường thì đây là công việc cực nhọc, nhưng đối với Tử Phong hiện tại thì chẳng đáng là bao, mấy người hầu khác chỉ là người thường còn làm được. Bản thân hắn mạnh gấp mấy chục lần người thường mà không làm được nữa thì thà hắn tự sát luôn đi cho xong. Ngay khi công việc đang dở dang, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nói thanh thúy dễ nghe cất lên. Triệu quản sự chọn cho ta vài người khỏe mạnh a, ta có việc cần dùng. Đưa mắt nhìn lại, đó là một tiểu cô nương mặc một bộ đồ màu hồng chừng 10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt ngây thơ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, trông vô cùng khả ái. Tử Phong nhận ra cô nhóc này, thậm chí cô ta còn có một hồi ức nhỏ với hắn nữa. Đúng hơn là với tên Tử Phong đã chết đi kia. Cô bé tên Diệp Thủy Lan, là con gái của Diệp Cuồng, đại ca của Diệp gia gia chủ Diệp Bất Phàm. Theo lý mà nói thì Tử Phong hắn phải gọi Diệp Thủy Lan là biểu tỷ, nhưng vì tồn tại như hắn bị hắt hủi khỏi Diệp gia, nên bây giờ quan hệ giữa hai người là quan hệ chủ tớ. Còn cái hồi ức kia, Tử Phong biết rất rõ, và thực ra nó cũng chẳng có gì, chỉ là cô gái nhỏ này đã từng bảo vệ hắn lúc hắn còn nhỏ khỏi bị trừng phạt vì đã trộm thức ăn từ trong nhà bếp mà thôi. Với một người có tâm trí thành thục như Tử Phong hắn, thì mấy cái này chỉ là tính tình thiện lương của một cô nhóc mà thôi, không có gì đáng kể lắm. Ấy vậy mà hắn vẫn nhớ mãi không quên cũng đã 4 năm trôi qua rồi ấy chứ, đúng là kỳ lạ. Tử Phong không khỏi liên tưởng đến một tia quyến luyến trong tâm thần của mình, hẳn là do mình đã dung hợp với linh hồn của Tử Phong trước kia. Nghe thấy Diệp Thủy Lan ra lệnh, trung niên nhân bên cạnh mới vâng dạ một hồi rồi mới đưa mắt nhìn về phía đám người hầu lúc này đã dừng lại việc khuân vác, hắn là Triệu quản sự. Một trong những quản sự của ngoại viện Diệp gia, tu vi linh cảnh thất bộ, nhưng hiển nhiên là đã kẹt ở cảnh giới này rất lâu rồi, bằng không hắn cũng chẳng ở lại ngoại viện làm gì. Ngươi nằm và ngươi, đi theo tiểu thư ra lệnh gì thì làm theo, đã rõ chưa? Tên quản sự giơ tay chỉ vào mấy người to con cường tráng nhất trong đám người hầu, Tử Phong không được chọn, và hắn cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, vẫn cứ dành thời gian nghiên cứu về cái hệ thống tiến hóa này đã, còn hơn đi theo Diệp Thủy Lan chạy lung tung. Diệp Thủy Lan hoàn toàn không quan tâm đến việc Triệu quản sự chọn ai, ánh mắt tò mò nhìn qua tất cả mọi người, và rồi ánh mắt của Diệp Thủy Lan dừng lại tại một người, trong lòng dấy lên cảm giác quen quen. Diệp Thủy Lan liền giơ tay lên chỉ ngay vào người đó. Ta muốn hắn đi cùng với ta nữa sáu. Tuy rằng Huyền Linh Đại Lục có 3 đế quốc, nhưng diện tích 3 đế quốc đó chỉ chiếm 1/3 diện tích của cả đại lục, cả 3 nước đều nằm tập trung ở phía đông và phía bắc đại lục, trong khi khu vực trung tâm cùng phía nam là một cánh rừng lớn tới khủng bố. Là nhà của muôn loài yêu thú, tên thông tục là yêu thú xâm lâm, còn phía tây đại lục, nghe nói là vùng đất cấm kỵ, về cái này thì Tử Phong hắn cũng chỉ nghe nói mà thôi, còn về vì sao lại cấm kỵ, cấm cái gì, đó không phải là việc của hắn. Tương truyền yêu thú xâm lâm là nơi yêu thú có ở khắp nơi, từ dã thú bình thường, cho đến những yêu thú có thực lực khủng bố có thể sánh ngang với tôn cấp, thậm chí cường giả thánh cấp của nhân loại, có thể nói đây là vùng đất không chào đón con người nhất. Diệp gia cai quản nhiều thành trì trải khắp đế quốc, và ngay gần Diệp phủ là Tử Tinh Thành, cũng thuộc quản hạt của Diệp gia, tiếp giáp với Tử Tinh Thành, chính là Ngọa Long Sơn Mạch, vượt qua Ngọa Long Sơn Mạch dài mấy ngàn dặm, chính là yêu thú xâm lâm. Và lúc này, Tử Phong đang ở trong Ngọa Long Sơn Mạch, cùng với hắn là 5 hạ nhân khác, một đoàn hơn 20 thủ vệ, mỗi người cũng có thực lực thấp nhất là sĩ cấp, cầm đầu là một trong những đội trưởng của 18 đội thủ vệ nội phủ, người này họ Trương, tuy không phải là người Diệp gia nhưng cũng có thể được coi là trung thành tận tâm, nếu không thì đã không thể trở thành đội trưởng, một phần cũng bởi vì tu vi sư cấp ngũ phẩm vô cùng mạnh mẽ của hắn nữa. Đương nhiên, người mà bọn họ bảo vệ không phải là đám người Tử Phong, mà là tiểu công chúa Diệp gia Diệp Thủy Lan kia. Gọi là tiểu công chúa, vì Diệp Thủy Lan vừa là cháu gái trực hệ của gia chủ, vừa sở hữu thiên phú cực cao, 5-6 tuổi đã thành công hấp thu nguyên khí thiên địa để chuyển hóa thành linh lực, 5-8 tuổi đột phá linh cảnh, trở thành sĩ cấp trẻ tuổi nhất Diệp gia trong vòng mấy trăm năm nay. Lẽ dĩ nhiên, thiên tài như vậy, gia tộc bình thường sẽ bảo hộ vô cùng chu toàn, không bao giờ để lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ấy vậy mà lúc này Diệp Thủy Lan lại đang dạo chơi ở trong Ngọa Long Sơn Mạch, tuy nói ở đây không thể nguy hiểm bằng với yêu thú xâm lâm, nhưng số lượng yêu thú cũng nhiều đến kinh khủng, cũng không thiếu cao giai yêu thú. Thực tế mà nói, nếu chỉ quanh quẩn ở rìa ngoài của Ngọa Long Sơn Mạch, độ nguy hiểm rất thấp, yêu thú xuất hiện nhiều, nhưng chỉ toàn yêu thú từ nhất giai đến tam giai, tức tương đương với linh cảnh đến sư cấp nhân loại, yêu thú tứ giai trở lên vô cùng hiếm khi rời khỏi khu vực phía sâu trong rừng. Lại nói đến lý do mà đám người Tử Phong lại lang thang ở đây, không lý do gì khác bởi cái bản tính ham chơi của Diệp Thủy Lan, tóm lại mục tiêu của chuyến đi ngày hôm nay đó là săn một ít dã thú, đồng thời tìm cho Diệp Thủy Lan một con sủng vật, còn sủng vật loại gì, có trời mới biết được tiểu tổ tông Diệp Thủy Lan thích thứ gì. Dọc đường đi, Diệp Thủy Lan giống như một con chim nhỏ tò mò, không ngừng quấy nhiêu tất cả mọi người, hỏi đông hỏi tây liên tục, đến mức Trương đội trưởng phải lựa chọn trở nên câm nín để không phải trả lời Diệp Thủy Lan nữa. Nè nè, sao người lại phải bịt một bên mắt lại vậy, nhìn bằng một mắt có khó chịu không? Lúc này, Diệp Thủy Lan đang tò mò nhìn vào Tử Phong, đúng hơn là nhìn vào cái băng vải mà hắn dùng để che đi con mắt trái có phần không giống con người của mình. Đối với trí tò mò của tiểu nha đầu này, Tử Phong chỉ trả lời một cách hời hợt, mắt trái của ta bị mù. Diệp Thủy Lan có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời đó, tiếp tục hỏi hắn, Tử Phong chỉ đơn giản giả điếc giống như tất cả mọi người. Cũng may tính tình của Diệp Thủy Lan vô cùng tốt, sau vài lần hỏi không được, liền bỏ cuộc, chuyển lực chú ý tới cảnh sắc xung quanh. Trời rất nhanh đã tối, mọi người dừng lại để cắm trại ngủ qua đêm. Trong lúc Tử Phong đang bận rộn chất tuổi lên để đốt, thì Diệp Thủy Lan vẫy nhẹ bàn tay, một chiếc lều xuất hiện từ trong hư không ngay cạnh đó. Nhìn vào bàn tay của Diệp Thủy Lan, Tử Phong rất nhanh thấy được một chiếc nhẫn đen đủi, không có chút gì bắt mắt, phân tích nhãn ngay lập tức tự khởi động. Không gian giới chỉ, hoàng giai hạ phẩm huyền khí dùng để chứa đựng đồ vật. Không gian bên trong rộng khoảng 5 lập phương. Đã từng tìm hiểu rất nhiều thông tin về đại lục, Tử Phong biết rằng không gian giới chỉ vô cùng quý, một chiếc có chất lượng thấp kém nhất cũng có giá bán đến 10 vạn kim tệ, vô cùng đắt đỏ. Một kim tệ đổi lấy 100 ngân tệ, một ngân tệ đổi 10 đồng tệ, mà 3 kim tệ đã đủ cho một gia đình mua đồ ăn trong suốt một tháng, chiếc nhẫn của Diệp Thủy Lan thừa sức nuôi một gia đình bình dân mấy trăm năm. Đúng là tiểu công chúa của Diệp gia, đến cả không gian giới chỉ cũng có. Tuy chỉ là hoàng giai hạ phẩm cũng chân quý vô cùng, Tử Phong không khỏi cảm thán độ giàu có của Diệp gia. Huyền Linh Đại Lục ưa chuộng tu võ, mà đã tu võ thì không thể thiếu được công pháp, vũ khí cùng binh khí. Công pháp và vũ khí đều chia từ cao xuống thấp thiên địa huyền hoàng, mỗi giai đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Công pháp và vũ khí hoàng giai đều vô cùng phổ biến, nhất là hạ phẩm và trung phẩm, bỏ ra vài 300 kim tệ là có thể mua được từ bất kỳ phòng đấu giá hay cửa tiệm nào. Đến hoàng giai thượng phẩm công pháp thì quý giá hơn một chút, nhưng cũng chỉ cần có tiền là mua được. Công pháp vũ khí huyền giai hầu hết đều rất khó có thể mua được, vì hầu hết đều thuộc sở hữu của những đại gia tộc lớn, chuyên dùng để bồi dưỡng đệ tử hạch tâm. Còn địa giai thì chỉ những siêu cấp gia tộc, hay là hoàng thất của các đế quốc mới có thể sở hữu. Bản thân Diệp gia cũng sở hữu một bản địa giai công pháp và một bản địa giai vũ khí, nhưng chỉ có gia chủ và một số ít người mới được phép tu luyện. Thiên giai công pháp thì chưa ai nhìn thấy suốt vài ngàn năm rồi, lâu dần mọi người đều coi nó là truyền thuyết. Vũ khí cũng vô cùng đa dạng, chia làm hai loại, huyền khí cùng bảo khí, trong hai loại cũng chia ra làm thiên địa huyền hoàng, hạ trung thượng phẩm. Huyền khí cao giai vô cùng chân quý, nhưng không thể sánh bằng bảo khí, một thanh kiếm hạ phẩm hoàng giai bảo khí có thể dễ dàng chém đứt mấy chục thanh kiếm thượng phẩm thiên giai huyền khí, trên lệch một trời một vực. Tương truyền phía trên bảo khí còn có tồn tại thanh khí, thậm chí thần khí, nhưng cũng chỉ là tương truyền, còn thật sự có tồn tại hay không thì không ai biết. Chương 3, tập kích. Mặc dù hâm mộ Diệp Thủy Lan có được không gian giới chỉ vô cùng tiện lợi, Tử Phong cũng chỉ liếc qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cảm giác của võ giả vô cùng linh mẫn. Lấy tu vi sĩ cấp nhị phẩm của Diệp Thủy Lan thì chỉ cần hơi chú ý sẽ cảm thấy ánh mắt của hắn, đến lúc đó cũng không biết sẽ xảy ra cái gì không, dù sao không gian giới chỉ cũng là vật vô cùng chân quý. Mục tiêu của Tử Phong hắn hiện tại chỉ là tìm cách tìm hiểu về cái hệ thống tiến hóa này, chỉ có hiểu rõ nó thì hắn mới có thể tăng thêm thực lực, mấy thứ khác tốt nhất là không nên dính líu. Bữa tối diễn ra nhanh chóng, rồi sau đó hầu hết mọi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi hoặc tu luyện, riêng Diệp Thủy Lan thì đã có lều riêng, còn đám hạ nhân không có gì làm liền ngồi tán gẫu. Tử Phong vốn không muốn thân cận với ai, lấy cớ mỏi mệt rồi trực tiếp tìm một gốc cây khuất tầm mắt nằm xuống. Ánh trăng len qua những kẽ lá chiếu xuống gương mặt Tử Phong, hơi thở dài, hắn có cảm giác trong lòng buồn man mác nhớ về kiếp trước. Kiếp trước hắn cũng chẳng sung sướng gì, bản thân là cô nhi, về sau thì bị một tổ chức buôn người bắt, rồi trở thành thí nghiệm phẩm cho một tổ chức sát thủ. Suốt 4 năm liền, hắn chịu đựng những cơn đau hành hạ cả tâm thần lẫn thể xác từ những hóa chất cùng dược vật, cuối cùng trở thành dị năng giả nhân tạo đầu tiên được tạo ra bởi khoa học. Sau đó thì hắn được đào tạo trở thành sát thủ, và rồi sau cái nhiệm vụ định mệnh đó, hắn xuyên tới thế giới này. Tử Phong không lưu luyến kiếp trước, chỉ là cảm thấy hơi trống rỗng, giống như thế giới này không thuộc về hắn. Hơi ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, Tử Phong thấy mọi người đều đã nghỉ ngơi hết, chỉ có 3 thủ vệ vẫn đang làm nhiệm vụ canh gác, đề phòng yêu thú tập kích là vẫn còn tỉnh táo. Nhất thời mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh. Trăng trên trời bị một đám mây che khuất, ánh trăng biến mất khiến khu rừng trở nên tăm tối hơn, Tử Phong bỗng nhiên mở to mắt nhìn xung quanh, hắn cảm nhận thấy sát khí. Kiếp trước làm sát thủ khiến hắn vô cùng nhạy cảm với sát khí. Với chỉ số tinh thần cao đến tận 400 điểm, không hề thua kém sĩ cấp nhị phẩm, độ nhạy bén của hắn đối với sát khí càng cao hơn. Ngay khi hắn để cao cảnh giác tới cực điểm, bỗng nghe một tiếng hự nho nhỏ, nhìn sang thì thấy một bóng đen vô thanh vô tức cỡ đứt cổ một thủ vệ đang canh gác. Một bóng đen khác túm lấy cổ một thủ vệ rồi vặn nhẹ, thủ vệ còn lại còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm bay đầu. Hắn chưa kịp lên tiếng cảnh báo Trương đội trưởng thì đã thấy một hắc y nhân khác lao tới đám thủ vệ còn đang nghỉ ngơi, người khác tiến tới đám hạ nhân bọn hắn, từng đường kiếm quang lóe lên, cắt đứt thiết hầu của từng người. Đến lúc này thì đám thủ vệ cũng đã nhận ra có biến, một người hô lên. Địch tập kích. Địch nhân tập kích 3. Rồi sau đó bị một kiếm chém đầu. Tiếng báo động của hắn cũng khiến cho tất cả tỉnh lại. Nhất thời cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Tử Phong để ý thấy tổng cộng có 13 hắc y nhân, tu vi mỗi người hầu hết đều là sĩ cấp, thậm chí còn có 2 sư cấp tứ phẩm đang đứng ngoài không động thủ, đoán chừng là chỉ huy. Ngay lúc hắn còn đang quan sát, một hắc y nhân sau khi nhanh gọn cắt đứt thiết hầu của 4 hạ nhân khác, tiến tới vung kiếm về phía hắn. Tử Phong hơi nhíu mày, cảm giác mũi kiếm trước mắt rất chậm chạp, có thể dễ dàng né tránh, nhưng hắn không hề né tránh, để một kiếm kia vô cùng thuận lợi cứa qua cổ hắn. Rồi sau đó thuận thế đổ người xuống. Trước kia để thử nghiệm năng lực tái sinh siêu tốc hắn đã từng lấy dao chém một vết thương sâu chừng mấy tấc lên tay, và sau đó trợn mắt há mồm nhìn miệng vết thương dùng tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường khôi phục lại như cũ, dù không có khoa trương như họ vợ dỉn trong phim mà kiếp trước hắn đã xem, nhưng cũng chỉ mất chưa đến 2 phút để hắn hoàn toàn khôi phục, vô cùng thần kỳ. Kiếp trước một trong 2 dị năng của hắn là siêu hồi phục cũng có khả năng tương tự, nhưng yếu hơn rất nhiều. Một vết thương như vậy cũng phải mất gần cả ngày mới có thể khôi phục. Tuy vậy so sánh với người bình thường cũng đã vô cùng kinh thế hai tụ. Trên thực tế nếu so sánh với kỹ năng tái sinh siêu tốc của hắn bây giờ thì cách biệt một trời một vực. Tin tưởng những gì hệ thống cho biết về kỹ năng tái sinh siêu tốc hắn không hề tránh né mà nhận một kiếm kia. Hắn thừa biết dù có phản kháng cũng không có kết quả tốt, 2 sư cấp của đối phương cũng không phải để chơi, nên hắn mạo hiểm đánh cuộc, và hắn đã thành công. Ngay khi hắn vừa ngã xuống cũng có thể cảm nhận cổ mình đã ngưng xuất huyết, bắt đầu khôi phục, nhưng hắn không hề làm ra động tác gì khác, chỉ giả vờ hơi giãy giụa giống như sắp chết rồi nằm im, kiềm chế hơi thở của mình đến mức tối đa theo dõi dị biến. Cũng may hắc y nhân sau khi xử lý hắn liền không quan tâm nhiều nữa mà quay trở lại gia nhập vòng chiến. Lúc này 2 sư cấp tứ phẩm cũng đã ra tay, lấy 2-1 mà cuốn lấy Trương đội trưởng, đám hắc y nhân còn lại tuy cảnh giới không chênh lệch nhiều với thủ vệ lắm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn một cấp bậc. Dùng thế ít người ép đánh đám thủ vệ đến không thể thở được. Diệp Thủy Lan tuy có tu vi sĩ cấp nhị phẩm nhưng chỉ là một tiểu cô nương không hề có kinh nghiệm thực chiến, mắt thấy chiến đấu nổ ra, máu tươi văng tung tóe liền run lẩy bẩy, đến cầm kiếm cũng không vững, chỉ dựa vào đám thủ vệ liều chết bảo vệ. Trương đội trưởng mắt thấy tình thế không ổn, ánh mắt căm thù nhìn vào hai sư cấp trước mặt. Bọn mi biết chúng ta là ai không, bọn ta là người Diệp gia, dù bọn ngươi có thế nào cũng không thể chống lại được thực lực của Diệp gia, biết điều thì mau chóng lui đi, đừng để cá chết lưới rách. Hai hắc y nhân cũng chỉ hơi ngưng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục công kích điên cuồng, một tên mở miệng cười hắc hắc. Chúng ta không chỉ biết ngươi là người Diệp gia, thậm chí bọn ta còn biết kia là tiểu công chúa Diệp gia, Diệp Thủy Lan, nhưng Diệp gia thì thế nào, hôm nay bọn mi vẫn phải chết không nghi ngờ. Hắc y nhân vừa dứt lời liền tiếp tục liên thủ với người còn lại, công kích Trương đội trưởng không ngừng. Trương đội trưởng sử dụng một thanh đại đao, hiển nhiên không phải linh khí mà chỉ là vũ khí bình thường mà thôi, tuy nhiên cũng vô cùng sắc bén, thuộc hàng thượng phẩm trong binh khí. Lúc này hắn đang vô cùng chật vật dưới thế công của hai hắc y nhân, tuy hắn có tu vi sư cấp ngũ phẩm, hơn hai người kia một phẩm giai, nhưng hai hắc y nhân phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, phảng phất như tâm ý tương thông. Hai thanh kiếm thay phiên nhau giáp công khiến Trương đội trưởng không có một kẽ hở nào để thoát thân. Phía bên kia chiến cục đã gần kết thúc, mặc dù hơn về số lượng nhưng những thủ vệ Diệp gia cũng không thể chống đỡ lâu vì thiếu kinh nghiệm tác chiến lẫn phối hợp, từng người một ngã xuống, dần dà chỉ còn lại 7 thủ vệ co cụm lại bao quanh bảo vệ Diệp Thủy Lan, dưới thế công của đám hắc y nhân, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Nhìn đám thủ vệ Diệp gia mà Tử Phong không khỏi ngán ngẩm. Đám thủ vệ này ngày thường nhờ thân phận người của Diệp Phủ mà vô cùng hách dịch, tu vi cao nhưng so sánh với những hắc y nhân trước mặt thì giống như rắc rưởi, một thân vũ khí trang bị cũng trở nên vô dụng. Mắt thấy tình thế không ổn, Trương đội trưởng dứt khoát chém ra một đao, tạm thời bức lui hai hắc y nhân, linh lực quanh người chấn động mãnh liệt, không khí xung quanh bỗng trở nên nóng rực. Hai hắc y nhân lui về sau, nhìn thấy cảnh này liền bật thốt. Ly hỏa đao quyết huyền cấp hạ phẩm vũ khí. Chỉ thấy trong nháy mắt, linh lực xung quanh Trương đội trưởng dường như sôi trào, hắn mở miệng gầm lớn. Ly hỏa đao quyết, chạm cho ta ba. Một tia đao mang đỏ thẫm mang theo khí tức nóng bỏng lấy tốc độ cực nhanh lao tới hai hắc y nhân, khiến hai người nhất thời không kịp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Đừng tưởng chỉ mình ngươi có vũ kỹ cao giai, tới, hoàng giai thượng phẩm thổ hoàng linh giáp. Hai hắc y nhân nhanh chóng hội tụ linh lực toàn thân, trên cơ thể bỗng chốc phủ lên một lớp quang mang màu nâu, bao phủ toàn bộ cơ thể họ. Trong nháy mắt khi hào quang màu nâu thành hình liền va chạm với đao mang. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá xung quanh hai người bị chấn vỡ, khói bụi bay mù mịt. Bụi đất tản đi, lộ ra hai hắc y nhân vẫn nguyên vẹn, chỉ có y phục rách nát thảm hại, trên người cũng chỉ có mấy vết cháy nám nho nhỏ, đang hơi cúi người thở hừng hực. Trương đội trưởng lúc này cũng không khá hơn, dù không bị thương thế nhưng linh lực toàn thân gần như khô kiệt, vũ khí cao giai tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng kinh người. Chỉ một chiêu đã khiến hắn tiêu hao đến 8 thành linh lực, giờ còn sót lại cũng chưa đến 2 thành. Đúng lúc này hai hắn nghe thấy từng tiếng kêu thảm, đưa mắt nhìn sang thì thấy thế phòng thủ của đám thủ vệ Diệp gia đã tan vỡ, từng người một lần lượt bị lấy mạng. Diệp Thủy Lan lúc này cũng đã lấy hết dũng khí đánh trả, nhưng hiển nhiên là tâm thần vẫn hoảng hốt, một thân lực lượng sử dụng chưa tới 3 phần, đừng nói là hắc y nhân đang giao thủ với nàng có tu vi sĩ cấp, chỉ bằng một linh cảnh thất bộ cũng có thể hạ nàng trong chốc lát. Hít một hơi sâu, Trương đội trưởng lao tới phía Diệp Thủy Lan hỏng cứu viện, đột nhiên một bóng đen hiện ra trước mắt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm ra một kiếm. Trương đội trưởng lúc này sức cùng lực kiệt, hắc y nhân trước mặt lại ra tay quá nhanh, kiếm thế không chút trở ngại xuyên qua ngực Trương đội trưởng. Túi đầu nhìn vào thanh kiếm đang cắm ở ngực mình, Trương đội trưởng dường như không thể tin vào mắt mình nhìn hắc y nhân trước mặt. Sư cấp cửu phẩm ngươi ba. Chưa dứt lời liền ngã xuống tuyệt khí bỏ mình. Hắc y nhân chỉ nhìn thoáng qua, đưa tay bỏ khăn che mặt. Lộ ra gương mặt của một trung niên nhân tầm 40 tuổi, hướng về hai hắc y nhân vừa mới chống đỡ một đao kia hừ lạnh một tiếng. Có một sư cấp ngũ phẩm cũng không xử lý được, nuôi bọn mi đúng là tốn cơm tốn gạo. Hai hắc y nhân kia đi tới, lột bỏ khăn che mặt, không người hành lễ. Thủ lĩnh, là bọn ta vô năng, không thể chém giết hắn. Tên thủ lĩnh cũng không hề dài dòng, chỉ phất tay ra hiệu miễn lễ, thân hình chớp động, trong nháy mắt giải quyết hết 5 thủ vệ còn lại đang khổ sở chống đỡ, không hề tốn sức một chút nào. Tựa hồ như giết gà vậy. Nợ nụ cười, hắn hướng về phía Diệp Thủy Lan lúc này đang run rẩy tựa vào một gốc cây, sắc mặt tái mét mà hành lễ. Tại hạ Nhạc Vũ, thủ lĩnh của Thanh Xà Dòng binh đoàn, xin ra mắt Diệp tiểu thư. Diệp Thủy Lan tựa như một con thỏ nhỏ, vô cùng sợ hãi lắp bắp nói: "Ngươi muốn gì? Nếu là tiền thì cha ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi không hại ta thì ta có thể bảo cha ta đưa cho ngươi 5 vạn kim tệ." Nhạc Vũ nghe xong thì lắc đầu, nở một nụ cười thân thiện mà trong mắt Diệp Thủy Lan không khác gì ác ma nhe răng là bao. 5 vạn lượng là một món tài sản khổng lồ, nhưng chỉ cần ta lấy được không gian giới chỉ của tiểu thư thì cũng bán được 10 vạn lượng, Nhạc Vũ này tuy không phải thương nhân nhưng cũng không làm ăn lô vốn đâu. yên tâm, ta cũng chỉ muốn tiểu thư đi một chuyến cùng bọn ta mà thôi. Nói đoạn hất cầm ra lệnh cho hai hắc y nhân tới trói Diệp Thủy Lan lại, rồi quay sang nói với một tên dòng binh khác. Đỗ Duy ngươi ở lại đây dọn dẹp, tốt nhất là dọn sạch sẽ không để lại dấu vết. Tên này vâng dạ một hồi, Nhạc Vũ cũng không ra lệnh gì thêm, chỉ dùng một tay nhấc lên Diệp Thủy Lan lúc này đã bị trói cứng lại, phi thân vào trong rừng, theo sau là 12 tên thủ hạ, nhất thời mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Chương 4. Lựa chọn chức nghiệp. Lúc này Đỗ Duy ở lại mới bắt đầu đưa mắt nhìn lại bãi chiến trường nổn ngang binh khí gãy cùng sát chết, máu tươi vương vãi khắp nơi mà thở dài ngao ngán. Thủ lĩnh việc gì phải cẩn thận thế, chỉ cần xóa sạch dấu vết chiến đấu rồi vứt đó là được, đến ngày mai là đám sát chết này hết thảy đều sẽ chui vào bụng dã thú thôi mà. Lắc lắc cái đầu, hắn bắt đầu thu thập hiện trường. Hắn không hề biết rằng, ngay sau lưng hắn vẫn còn một người còn sống, và đang yên lặng quan sát hắn. Tên, Đỗ Duy. Sĩ cấp nhất phẩm. Nhanh nhẹn, 700. Thể lực, 640. Lực lượng, 800. Tinh thần, 225. Linh lực, 180. Tất cả chỉ số của Đỗ Duy hiện lên rõ mồn một trong ý thức của Tử Phong nhờ kỹ năng phân tích nhãn của hắn, ánh mắt hắn khẽ lóe ra một tia sát ý, chỉ số của hắn phải nói là vượt trội hơn hẳn so với Đỗ Duy, chỉ có điều là hắn không có chút linh lực nào mà thôi, nhưng linh lực hầu hết sử dụng để gia trì tăng cường các tố chất của cơ thể hoặc là sử dụng vũ khí, tên này hẳn không sở hữu vũ khí gì quá mức lợi hại. Tử Phong căn bản không hề chần chờ, với tốc độ của đám hắc y nhân và tên thủ lĩnh Nhạc Vũ, hẳn là đã đi xa khỏi nơi này. Hắn có thể ra tay mà không hề sợ bị phát hiện. Hắn nhổ người dậy, lao như tên bắn về phía Đỗ Duy lúc này đang thu dọn chiến trường. Tên kia đang vác một cái xác trên vai, đột nhiên nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, bản năng cảm thấy nguy hiểm liền nhanh tay thả rơi cái xác rồi quay người lại. Tất cả những gì hắn kịp nhìn thấy đó là một tàn ảnh đang lao về phía mình, đồng thời trên ngực có cảm giác chấn động như bị một tảng đá mấy trăm cân đập mạnh vào. Hắn phun ra một ngụm máu, cả thân hình bay ra đằng sau đập lưng vào một thân cây. Có thể nghe được tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, Đỗ Duy rơi xuống đất thì cả người mềm nhũn, bị cự lực chấn gãy xương sống, chết ngay lập tức. Lắc lắc cổ tay, Tử Phong không hề ngạc nhiên nhìn sát chết của Đỗ Duy. Vào kiếp trước của hắn, sát thủ đưa chuộng vũ khí tầm xa như là súng ngắm các loại, hiệu quả và an toàn cho bản thân, Tử Phong cũng không phải ngoại lệ, thế nhưng sở hữu dị năng siêu hồi phục và đột phá cực hạn, chỉ có ngu xuẩn mới không học cách cận chiến. Và lẽ dĩ nhiên Tử Phong cũng có luyện tập cận chiến. Thậm chí nếu so sánh với giết người bằng vũ khí nóng, hắn ưa thích sử dụng vũ khí lạnh như là đao kiếm hơn, lúc đó hắn mới có thể phát huy năng lực của mình tới mức mạnh nhất. Lấy khả năng cận chiến cùng khả năng ám sát của hắn, đồng thời năng lực của hắn còn mạnh hơn Đỗ Duy, nếu không thể nhất kích tất sát thì Tử Phong hắn tốt nhất là đâm đầu vào gốc cây chết quách đi cho xong. Ngay lúc sinh cơ của Đỗ Duy đoạn tuyệt hoàn toàn, trong đầu Tử Phong đông vang lên âm thanh. Vượt cấp hạ gục sĩ cấp nhất phẩm, chúc mừng chủ nhân đạt được thành tựu phở ợt bờ lù. Thường 1.000 điểm tích lũy. Mở ra hệ thống chức nghiệp. Tử Phong hơi nhíu mày, liền thấy một danh sách dài dằng dặc hiện ra trong đầu mình, nào là kiếm sĩ, pháp sư, đạo tặc v.v. không khác gì với mấy trò chơi nhập vai trên mạng mà hắn chơi kiếp trước. Hắn cũng lười nhìn cái danh sách, trực tiếp lựa chọn chức nghiệp là sát thủ, đây cũng là chức nghiệp mà hắn ưa thích nhất mỗi khi chơi game, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Chúc mừng chủ nhân đạt được chức nghiệp chính là sát thủ, kỹ năng chức nghiệp đã được thêm vào. Tử Phong liền kiểm tra thông tin của bản thân. Tên, Tử Phong. Sát thủ lẹ vẹo không. Nhanh nhẹn, 1.350. Thể lực, 900. Lực lượng, 1.400. Tinh thần, 400. Linh lực, 0. Kỹ năng chức nghiệp. Liễm tức, chủ động thu liễm khí tức khiến ngoại nhân không thể phát hiện ra tu vi cùng cảm nhận được khí tức, không hạn chế số lần cũng như thời gian sử dụng. Ngụy trang, chủ động hòa lẫn vào môi trường xung quanh, khiến bản thân trở nên vô hình dưới mắt thường, không hạn chế số lần cũng như thời gian sử dụng, không thể sử dụng khi chiến đấu. Tử Phong Đông cảm thấy hô hấp mình trầm trọng hơn khi nhìn thấy hai kỹ năng này. Sát thủ là gì? Là giết người trong vô hình, không ai phát hiện ra hành tung, chết lúc nào cũng không biết, hai kỹ năng này quá mức kinh khủng, một võ sĩ bình thường sở hữu hai kỹ năng này cũng sẽ trở thành sát thủ thượng thừa, đừng nói là một sát thủ chuyên nghiệp như hắn. Với hai kỹ năng này, ám sát sẽ dễ như trở bàn tay. Trừ khi thực lực hai bên quá cách biệt, mà nếu thực lực cách biệt, lấy bản tính của Tử Phong căn bản sẽ không bao giờ mạo hiểm. Hệ thống đề nghị lựa chọn chức nghiệp phụ là thợ săn, chủ nhân có muốn thay đổi? Tử Phong liếc mắt nhìn vào cái chức nghiệp thợ săn, chỉ thấy một dòng mô tả duy nhất, đánh cắp vĩnh viễn một phần chỉ số của nạn nhân sau khi bị hạ gục. Hít một ngụm khí lạnh, Tử Phong đông cảm thấy trước mắt mình mở ra một con đường rộng thênh thang để trở thành cường giả, một con đường chỉ dành cho mình hắn bước đi, đầy những máu tanh và giết chóc. bản thân là một sát thủ, quan niệm thiện ác trong lòng của hắn không tồn tại, trong mắt hắn chỉ tồn tại hai loại người, kẻ thù và không phải kẻ thù. Nếu hắn đi giết người để đánh cắp chỉ số nhằm trở nên mạnh hơn, so ra cũng không khác gì so với tu luyện ma công đi hút tinh khí của người khác cả, cơ mà đối với hắn thì không phải vấn đề to tát, ma công thì ma công, tà đạo thì tà đạo, ta chỉ làm những gì ta muốn, mặc xác thế nhân nghĩ ta ra sao. Không hề do dự, hắn chọn xác nhận ngay lập tức. Nghĩ tới bộ dáng của Diệp Thủy Lan lúc bị bắt đi, khóe miệng hắn bông nở một nụ cười. Nếu đám sát thủ trong tổ chức của hắn kiếp trước mà nhìn thấy nụ cười này chắc chắn sẽ sợ đến vỡ mật, vì nụ cười này biểu thị cho ai đó sắp xuống địa ngục đi dạo. Tử Phong đưa tay lên tháo xuống miếng băng vải che đi con mắt trái của hắn, để lộ ra một con mắt đen kịt không có con ngươi vô cùng quỷ dị. Đưa mắt nhìn về phía đám người thanh xà dòng binh đoàn rời đi, lúc này con mắt màu đen của hắn bỗng hiện lên vô số tơ nhện, giống như mạch máu răng chẳng trị khắp mắt hắn, lóe lên hào quang màu đỏ như máu. Kỹ năng chủng tộc: Thiên Ma Nhãn. Chủ động có thể trực tiếp nhìn thấy linh khí linh lực. Linh khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có thể dùng thần thức để cảm nhận. Lúc này thông qua con mắt trái của mình, thế giới xung quanh Tử Phong trở nên vô cùng khác biệt so với lúc bình thường. Linh khí màu xám cho di chuyển trong không khí giống như những dòng nước, phía đám người thanh xà dòng binh đoàn vừa rời khỏi. Linh khí màu xám bị trộn lẫn với một vài luồng khí có màu khác nhau, đỏ có, vàng có, lam có. Tử Phong biết được. Đó chính là linh lực thoát ra ngoài từ trên cơ thể đám người thanh xà dòng binh đoàn khi rời khỏi đây, và hiển nhiên chúng đã sử dụng linh lực phụ thân để tăng thêm tốc độ, nếu không những luồng khí này đã không có màu đậm như vậy. Linh khí vốn có màu xám, võ giả hấp thu linh khí, dùng công pháp tinh lọc linh khí, chuyển hóa thành linh lực bản thân, lúc này linh khí trải qua công pháp chất lọc và biến thành linh lực thì sẽ sở hữu các màu sắc khác nhau, biểu thị bởi linh căn của võ giả đó. Võ giả sở dĩ có thể tu luyện trở nên vượt trội hơn so với người thường là vì sở hữu linh căn, có thể hấp thu linh khí để tu luyện, có tổng cộng 9 loại linh căn khác nhau, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cùng 4 loại dị linh căn là lôi phong ám quang. Ngũ hành linh căn là phổ biến nhất, trong khi dị linh căn thì hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng bàn về uy lực cũng như diệu dụng thì ngũ hành linh căn có phần hơi kém hơn so với dị linh căn. Công pháp cũng có 9 loại, tương đương với 9 loại linh căn, võ giả muốn tu luyện phải có công pháp thích hợp với linh căn của mình, tu luyện bừa bãi nhẹ thì nội thương, nặng thì tàn phế thậm chí mất mạng. Chẳng hạn cho một võ giả có hỏa linh căn tu luyện công pháp thủy thuộc tính hoặc ám thuộc tính, khẳng định không chết cũng mất đến nửa cái mạng. Đương nhiên, vì linh lực cùng linh khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên cũng không có ai biết được chúng có màu sắc, ngoại trừ Tử Phong hắn. Tuy vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận ra màu sắc của ngũ hành linh căn kim mộc thủy hỏa thổ ứng với vàng lục lam đỏ nâu sau khi đã bỏ thời gian quan sát đến muốn rớt cả trong mắt tất cả võ giả trong Diệp phủ, còn về 4 loại dị linh căn còn lại, hắn chịu thua. Theo lý mà nói thì ám linh căn sẽ có linh lực màu đen hoặc xám, quang linh căn màu trắng, lôi linh căn màu tím, và phong linh căn thì chín. Hắn cũng chịu, đấy là lý thuyết, chứ có trời mới biết 4 loại dị linh căn đó có linh lực trông ra sao, dù sao Tử Phong hắn cũng chưa từng thấy. Xác định phương hướng của đám người thanh xà dòng binh đoàn, Tử Phong ngay lập tức kích hoạt kỹ năng ngụy trang, cảm giác lạnh lạnh chạy dọc cơ thể khiến hắn dùng mình một cái. Tử Phong nhìn nhìn thì thấy cơ thể mình cũng chẳng có gì thay đổi gì cả. Đúng lúc này hắn để ý dưới chân của mình, không hề nhìn thấy bóng của hắn dưới ánh trăng. Nghi hoặc một lúc, Tử Phong liền nhận ra hắn đã trở nên vô hình, đương nhiên sẽ không có bóng. Nếu đến cả quần áo cũng có thể trở nên vô hình, vậy chắc hẳn vũ khí cũng sẽ như vậy. Nói là làm, Tử Phong nhặt lấy một thanh đoản kiếm, trong nháy mắt, bóng của thanh kiếm dưới ánh trăng dần biến mất, ngay khi hắn thả tay ra liền xuất hiện trở lại. Nở nụ cười thỏa mãn, Tử Phong tung người lao vào trong rừng. Dùng thiên ma nhãn dò xét linh lực còn sót lại trong không khí, men theo hướng đi của đám người thanh xà dòng binh đoàn mà đuổi theo. Kỹ năng ngụy trang cũng không phải là hoàn mỹ như hắn nghĩ, di chuyển vẫn có thể gây ra tiếng động, cũng may một thân bản lĩnh kiếp trước của hắn vẫn tồn tại, chỉ cần giảm tốc độ xuống thì mọi thứ đều ổn. Áng chừng nửa canh giờ lần mò trong rừng, hắn tới trước một hang động khá lớn, dấu vết linh lực đã dẫn hắn tới đây. Lúc này trước cửa hang, có hai người đang đứng ở đó làm nhiệm vụ canh gác, khăn che mặt không thấy đấu. Nhưng nhìn vào trang phục dạ hành màu đen thì có thể khẳng định đó chính là người của thanh xà dòng binh đoàn. Tử Phong di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động tiếp cận hang đá, trong bụng thấp thỏm cầu mong kỹ năng liễm tức của mình có thể khiến hai tên dòng binh đứng gác kia không cảm nhận thấy hắn. Chỉ cần bị lộ, Tử Phong hắn sẽ ngay lập tức từ bỏ ý đồ cứu trợ Diệp Thủy Lan mà bỏ chạy. Nói đùa sao, chỉ số của hắn có thể đánh ngang với sĩ cấp ngũ phẩm, hắn tự tin với khả năng chiến đấu của mình cũng có thể liều mạng với sĩ cấp cửu phẩm. Dưới điều kiện không thi triển vũ kỹ, thế nhưng đối phương đến cả sư cấp cũng sở hữu 3 người, trong đó còn có một sư cấp cửu phẩm, người ta chỉ cần tắt một cái cũng đủ để hắn có một suất du ngoạn địa phủ miễn phí, Tử Phong hắn có uống nhầm thuốc cũng không làm chuyện ngu ngốc đến thế. Vô cùng chậm rãi tiến tới hang đá, kỹ năng có được từ hệ thống đúng thật là chưa từng khiến hắn thất vọng, chỉ thấy hai tên dòng binh vẫn đang to nhỏ trò chuyện với nhau, không hề nhận ra Tử Phong đang đứng ngay trước mặt mình, chỉ cách có hơn nửa mét. Thâm thở phào nhẹ nhõm, Tử Phong liền lẹn vào trong hang, bên trong cũng không sâu lắm, khoảng gần 50 mét chiều sâu. Vào đến trong cùng thì hắn đã nhìn thấy Diệp Thủy Lan bị trói lại giống như chiếc bánh trưng, miệng bị bịt kín, đang ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn đám dòng binh xung quanh. Trong hang không hề có đồ đạc, chứng tỏ đây không phải đại bản doanh của thanh xà dòng binh đoàn, điều này cũng dễ hiểu, chẳng có dòng binh đoàn nào lại rảnh rỗi đến mức chui vào rừng rậm đặt đại bản doanh ở trong đó cả. Một con yêu thú cấp 5 tương đương vương cấp võ giả phát rồ chạy ra ngoài là đủ nghiền nát bất kỳ dòng binh đoàn nho nhỏ nào. Những dòng binh đoàn lớn thì lại không thiếu tiền bạc để có thể tự dựng đại bản doanh trong các thành trấn, không cần thiết phải chui vào nơi khi ho cỏ. Gáy như thế này. PS, lần đầu viết chuyện, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý, rất mong được mọi người ủng hộ. Vui vẻ. Chương 5, nghe lén. Diệp Thủy Lan bị trói ngồi ở một góc trong hang, phía bên ngoài là đám dòng binh, Tử Phong vô cùng thận trọng, không gây ra một tiếng động nào đứng nép vào vách hang. Tử Phong khẽ quan sát, tính cả hai tên đứng gác phía bên ngoài, thì hiện tại đang có 10 tên dòng binh đang ở đây, không biết hai người khác đâu, hai cao thủ sư cấp tứ phẩm cùng thủ lĩnh Nhạc Vũ cũng đều ở đây, có vẻ như kế hoạch giải cứu Diệp Thủy Lan của hắn sẽ không thể thực hiện được, thực lực chênh nhau quá xa. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn một tên dòng binh có gương mặt gầy gò, ánh mắt tên này sắc lẹm như dao, làm người khác có cảm giác vô cùng âm độc, chính là một trong hai cao thủ sư cấp tứ phẩm. A Cửu, ngươi đã phái hai người đi báo cáo thân chủ rồi chứ, dặn dò kỹ càng chưa? A Cửu gật nhẹ đầu, sau đó lại có chút nghi hoặc mà hỏi. Thủ lĩnh, rốt cuộc thân chủ thuê chúng ta bắt cóc Diệp Thủy Lan là ai, liệu cái giá có xứng cho chúng ta mạo hiểm không? Phải nhớ phụ thân tiểu nha đầu này là Diệp Cuồng, hắn căn bản là một tên điên, hơn nữa còn là một tên điên có tu vi vương cấp, một ngón tay của hắn cũng có thể diệt cả dòng binh đoàn của chúng ta đó. Nghe A Cửu hỏi, mọi người cũng không ai nói gì, nhưng trên mặt đều lộ vẻ hiếu kỳ mà nhìn Nhạc Vũ. Nhạc Vũ nhún nhún vai, trầm giọng nói. Thực ra đến bây giờ cho bọn ngươi biết cũng không sao, người thuê chúng ta là người của Âm Ma Tông. Im lặng một chút, sau đó tất cả mọi người đều bật thốt. Trời ạ, Âm Ma Tông. Không phải đấy là một tông môn cường đại ở Xuất Vân Đế Quốc, đồn rằng có thực lực ngang ngửa với thủ hộ tông môn Lăng Hư Cung của Càn Nguyên Đế Quốc chúng ta sao? Hẳn là vậy đi, ta không nghĩ trên thế gian này có người cả gan giả mạo Âm Ma Tông đâu, nghe nói đây là một tông môn cực hung cực ác, chuyện gì cũng dám làm. Hừ, đâu chỉ là cực hung cực ác. Thậm chí ta còn từng nghe người khác kể rằng, đệ tử của Âm Ma Tông tu luyện công pháp phải dùng máu người để luyện A. Huyền Linh Đại Lục có 4 đại đế quốc, các tiểu quốc nho nhỏ thì vô số, chỉ có điều quốc lực quá thấp nên không được coi là đế quốc, hầu hết đều phụ thuộc vào 4 đại đế quốc. Nghe như vậy có vẻ như 4 đại đế quốc nắm giữ lực lượng mạnh nhất đại lục, nhưng trên thực tế không phải vậy. Trên đại lục có tồn tại các tông môn và thế gia võ đạo, thực lực thấp kém có, mà thực lực khủng bố đến mức vượt qua cả một đế quốc cũng có. Nhưng hầu hết đều không quan tâm đến chuyện trong thế tục, chỉ chuyên tâm tu luyện, một số môn phái khống chế một quốc gia, bảo hộ cho quốc gia đó, đổi lại quốc gia đó phải phục vụ cho môn phái thủ hộ, chẳng hạn như kiếm tiền, tìm kiếm thiên tài địa bảo, võ giả cũng cần phải ăn, các môn phái đó tu luyện suốt ngày lấy đê. Tu ra thời gian để ý mấy thứ đó, vậy nên quan hệ mập mờ giữa các tông môn và quốc gia đã trở nên vô cùng bình thường, gần như đã trở thành điều hiển nhiên. Càn Nguyên Đế Quốc cũng như 3 đại đế quốc còn lại cũng đều có một tông môn đứng sau, với Càn Nguyên Đế Quốc, đó là Lăng Hư Cung, hiển nhiên tông môn này cường đại hơn xa so với Hoàng thất Càn Nguyên Đế Quốc, nhưng cường đại đến mức nào, Tử Phong hắn không biết, dù gì hắn cũng chỉ mới tới thế giới này có hơn 1 tháng, biết được bấy nhiêu là nhờ bản lĩnh tìm kiếm tình báo của hắn lúc tiền thế. Nghe thấy Nhạc Vũ trả lời, sắc mặt của A Cửu lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Thủ lĩnh, bọn chúng đã đưa ra thủ lao gì để có thể khiến ngài động tâm vậy? Chuyện này có vỡ lở ra, đừng nói Diệp ra, chỉ cần Diệp Cuồng trả thù chúng ta cũng đã gặp tai họa ngập đầu rồi. Nước xa không cứu được lửa gần, Âm Ma Tông có mạnh mấy đi nữa thì cũng không ở gần đây như Diệp ra, mà cũng không chắc là bọn chúng sẽ cứu giúp chúng ta nữa. Nhạc Vũ nheo mắt nhìn A Cửu, tự nhiên A Cửu cảm giác huyết dịch toàn thân như bị đông cứng lại, cảm giác như bị một con thượng cổ hung thú đang nhìn chằm chằm vào, bất giác lưng hắn đầy mồ hôi lạnh. Thu hồi ánh mắt, Nhạc Vũ thản nhiên nói. Ngươi nói cũng có lý. Nhưng nếu ta nói thủ lao là 50 vạn kim tệ thì sao đây? A Cửu hồi phục tinh thần, nghe vậy không khỏi nhíu mày. 50 vạn kim tệ là món tiền kết xù, nhưng cũng không đủ để tất cả chúng ta bồi mạng á. Nhạc Vũ cười lạnh, thứ trong người lấy ra một chiếc ngọc giản. 50 vạn kim tệ đương nhiên không đủ để cho chúng ta liều mạng, thế nhưng kèm theo là một thanh địa giai hạ phẩm huyền khí và một bộ công pháp huyền giai thượng phẩm, hơn nữa còn là công pháp vô thuộc tính, ngươi nói ta có thể từ chối không? Tử Phong nghe đến đây thì cũng giật mình, công pháp vô thuộc tính. Chẳng phải đúng là thứ mình đang cần ư? Trước kia hắn bị phán định là không có linh căn, nhưng trải qua cải tạo của hệ thống tiến hóa, hắn có thể khẳng định mình bây giờ có sở hữu linh căn, nhưng vấn đề là hắn không có cách nào để kiểm tra xem linh căn của mình có thuộc tính gì, bản thân hắn cũng không thể cứ như vậy lao vào trong Diệp phủ mà nói nay mình đã có linh căn, xin được kiểm tra chứ, không bị tống cổ ra ngoài đã là may mắn rồi. Công pháp vô thuộc tính bất kỳ linh căn nào cũng có thể tu luyện được, hiệu quả không khác gì so với tu luyện công pháp đúng thuộc tính của bản thân, vì thế giá trị của nó cao hơn nhiều so với công pháp thuộc tính cùng đẳng cấp khác. Hơn nữa, nếu sử dụng công pháp vô thuộc tính để tu luyện, linh lực thu được luôn tinh thuần hơn so với công pháp bình thường vài thành. Linh lực tinh thuần hơn nghĩa là ít tạp chất, đồng nghĩa với việc cùng một lượng linh lực, người khác dùng một chiêu vũ kỹ đã kiệt lực, nhưng người tu luyện công pháp vô thuộc tính dùng xong thậm chí còn có thể dư sức để mười. Bỏ chạy, đó chính là khác biệt giữa sống và chết ra chưa hết, nghe đồn công pháp vô thuộc tính còn giúp võ giả dễ dàng hơn trong việc phá tan bình cảnh tu vi, rất nhiều người có thể chứng. Thực, còn lý do vì sao, không ai biết. Kích động thì kích động, Tử Phong hắn cũng không hề có ý định cố gắng đoạt lấy cái ngọc giản có ghi công pháp mà Nhạc Vũ đang cầm trong tay, việc đó so với tự sát cũng không khác nhau là mấy. Cẩn thận, luôn lưu lại đường lui cho bản thân chính là tiêu chí hàng đầu của một sát thủ, và Tử Phong hắn vẫn chưa hề quên điều đó. Còn mạng là còn hy vọng, mất mạng thì cái gì cũng không có, chỉ có mấy kẻ mãng phu không nao mới liều mạng nhắm tới cái lợi trước mắt. Tử Phong mặc dù là kẻ xuyên Việt, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ là nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết nào đó, sẽ dùng một cách thần kỳ hóa nguy thành an, không có đâu, hắn xuyên được thì người khác cũng có thể xuyên được, lấy cái gì mà khẳng định hắn là nhân vật chính chứ, mạng của hắn sẽ do hắn nắm lấy, tuyệt đối sẽ không giao mạng của mình vào một thứ hư vô mờ mịt như là vận mệnh. Đám dòng binh nghe Nhạc Vũ nói vậy liền không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cái ngọc giản trong tay hắn cũng trở nên nóng bỏng, công pháp vô thuộc tính huyền giai thượng phẩm, căn bản là có tiền cũng không thể mua được. A Cửu cũng không ngoại lệ trở nên kích động, chỉ duy có một người dường như không quan tâm gì đến xung quanh, chính là tên sư cấp tứ phẩm còn lại. Tử Phong chưa từng nhìn thấy hắn mở miệng ra nói bất kỳ một câu nào từ đầu tới giờ, hắn luôn giữ một vẻ mặt lạnh tanh mà nhắm mắt dưỡng thần. Nhạc Vũ nắm chặt ngọc giản trong tay, giọng nói bất chợt trở nên hơi run run. Có công pháp này trong tay, chẳng mấy chốc ta có thể đột phá bình cảnh, trở thành tướng cấp cường giả, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần rời khỏi Càn Nguyên Đế quốc, dòng binh đoàn có tướng cấp tọa trấn, lo gì chúng ta không có chỗ đặt chân. Hơn nữa, sau khi ta đạt tới tướng cấp, công pháp này ta sẽ chia cho mọi người nghiên cứu, đến lúc đó, thanh xà dòng binh đoàn chúng ta có muốn không mạnh lên cũng khó. Đám dòng binh nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng đó, nhất thời tâm tình trở nên vô cùng hưng phấn. Mọi dị nghị lẫn hoài nghi lúc trước liền mất sạch. Thủ lĩnh, vậy thanh huyền khí đó đâu, lấy ra cho mọi người được chiêm ngưỡng đi, một tên dòng binh liếm môi nói. Đâu có dễ như thế, chúng ta hiện tại chỉ nhận được 20 vạn kim tệ cùng một nửa đầu của công pháp làm đặt cọc thôi, phải hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn thì người ta mới giao nốt chứ, Nhạc Vũ vuốt ve ngọc giản trong tay mà nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật gù ra vẻ đã hiểu. Tâm tình của Nhạc Vũ cũng vô cùng thoải mái, đông cảm thấy có gì đó không ổn. Ủa? Hai tên kia chạy về tận Tử Tinh Thành để báo cáo với thân chủ thì cũng thôi đi, sao Đỗ Duy giờ này vẫn chưa thấy về, xử lý mấy cái xác cũng chỉ mất một lúc mà thôi, đến giờ đã gần một canh giờ rồi mà hắn vẫn chưa trở lại, lạc đường là không thể rồi, bọn ta thuộc đường trong Ngọa Long Sơn Mạch như nhà mình vậy, hay là có biến cố gì xảy ra. Nghĩ đến đây, trực giác mách bảo hắn có chuyện xảy ra rồi, và từ trước đến nay, hắn vô cùng tin tưởng vào trực giác của bản thân, thực tế cũng chứng minh, hắn đã mấy lần thoát hiểm nhờ trực giác của mình. Đứng dậy, Nhạc Vũ ra lệnh. A Cửu, A Bát và ba người bọn mi đi theo ta, ta có linh cảm xấu về Đỗ Duy. Hai người còn lại ở lại đây tiếp tục để mắt đến nhà đầu kia. Mặc dù ngạc nhiên trước mệnh lệnh đột ngột của Nhạc Vũ, nhưng mọi người cũng không hỏi nhiều, liền nghe theo. Nhạc Vũ liền nhanh chóng dẫn theo A Cửu, A Bát là hai sư cấp, kèm theo ba người có thực lực mạnh nhất trong đám dòng binh còn lại, đều là sĩ cấp bát cử phẩm đi ra ngoài. Nhạc Vũ đi qua chỗ Tử Phong đứng, hắn bỗng cảm thấy hơi là lạ. Giống như là có một ánh mắt đang theo dõi mình, liền đưa mắt nhìn về phía Tử Phong, sau khi không hề phát hiện ra điều gì dị thường, hắn lắc lắc cái đầu, nghĩ rằng bản thân nghi thần nghi quỷ mà bỏ qua không quan tâm nữa, dẫn theo đám thủ hạ đi ra ngoài. Sau khi Nhạc Vũ đi ra ngoài một hồi, Tử Phong lúc này mới dám buông lỏng hơi thở, vừa nãy Nhạc Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã bị phát hiện. Thở phào một tiếng, vừa rồi nguy hiểm thật, nếu thật sự bị Nhạc Vũ phát hiện ra thì Tử Phong hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng khả năng tái sinh siêu tốc sẽ khiến hắn không chết, nhưng Nhạc Vũ không phải loại gà mờ như tên Đỗ Duy kia, một người đã chết hay chưa Nhạc Vũ chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra, việc hắn suýt chút nữa bị Nhạc Vũ phát hiện vừa rồi là một minh chứng tốt nhất. Nếu bị phát hiện, rồi sau đó bị phá hủy đầu và trái tim, hoặc bị giết đi giết lại đến khi cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết cũng không phải hay ho gì. May mắn rằng kỹ năng ngụy trang cùng với liễm tức đã che giấu hoàn hảo sự hiện hữu của Tử Phong, đến cả cao thủ sư cấp cửu phẩm như Nhạc Vũ cũng không thể phát hiện ra được. Đợi thêm một lúc nữa, sau khi chắc chắn rằng Nhạc Vũ đã đi xa, Tử Phong bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển về phía hai tên dòng binh còn lại ở trong hang. Hai tên này lúc này đang vô cùng buồn chán mà tán gẫu với nhau. Nè, ngươi nói xem tại sao thủ lĩnh đại nhân tự nhiên lại chạy ra ngoài tìm tên Đỗ Duy đó à, cùng lắm thì cho một người đi kiểm tra là được thôi mà, cần gì phải đích thân đi như thế chứ? Một tên thắc mắc nói. Phải đó, ta cũng đang thắc mắc đây, thậm chí Lao Đại còn mang theo tất cả chủ lực á, nhờ ở đây có biến thì chúng ta chắc gì đã có thể xử lý được á. Tên còn lại cũng gật gù đồng ý. Thôi kệ đi, chỗ này vô cùng kín đáo, chẳng có ai có thể tìm đến đây đâu, chúng ta cứ yên tâm ở lại đây đợi là được. Nói đoạn cả hai tên dòng binh đều chọn lấy hai góc trong hang để tinh tọa. Tử Phong hơi nhíu mày, hai tên dòng binh này đều có tu vi sĩ cấp tứ phẩm, lấy trạng thái ấn thân hiện tại của hắn để đánh lén, hắn tự tin có thể nhất kích tất sát, thế nhưng hiện tại vị trí của hai tên này quá xa, chỉ cần xử lý một tên thì tên còn lại cũng sẽ phát hiện ra hắn. Mặc dù hắn tự tin có thể nghiền chết một sĩ cấp tứ phẩm một đấu một, nhưng hắn không chắc là động tĩnh chiến đấu ở trong này sẽ không kinh động đến hai tên dòng binh đang đứng gác ngoài cửa hang. Bọn chúng cũng có tu vi sĩ cấp tứ phẩm, đến lúc đó thì không chỉ phiền toái, mà hắn cũng khó thoát khỏi sự dây dưa của mấy người. Nhẹ nhàng thối lui ra khỏi hang, tâm tình hắn hơi bực bội một chút, đã có một cơ hội hoàn hảo khi Nhạc Vũ cùng tất cả cao thủ khác không coi ở đây, vậy mà điều kiện lại không cho phép hắn ra tay, phải chi có thêm một chút lợi thế thì tốt biết mấy. Chương 6, ám sát. Giống như là đáp lại mong muốn của Tử Phong, lúc này một tên dòng binh đang đứng canh bên ngoài bỗng quay sang nói với người còn lại. Ngươi ở đây tiếp tục canh nhé, lao tử phải đi tiểu cái đã, nhịn suốt nãy giờ rồi. Nói rồi nhanh chóng chui vào một bụi cây khuất tầm nhìn, tên dòng binh còn lại cũng chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn, nói với theo một câu cẩn thận với dã thu rồi cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Thu hết động tĩnh vào trong mắt, khoe miệng Tử Phong khẽ nhếch lên, vô thanh vô tức đi theo tên dòng binh vừa chạy đi tiểu kia. Chỉ thấy lúc này tên này đang giải quyết nỗi buồn của mình vô cùng thông khoái, thi thoảng còn mở miệng hít hà, hiển nhiên là đã nhịn rất lâu rồi. Lúc này là lúc hắn buông lỏng cảnh giác nhất, Tử Phong tiến tới sau hắn, ra tay nhanh như chớp giật, một tay bịt miệng của tên dòng binh, một tay còn lại cầm theo một thanh chùy thủ đâm thẳng vào cổ hắn, sau đó liền lật cổ tay kéo mạnh một phát, trực tiếp cắt đứt cuống họng của hắn. Tên dòng binh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một dao cắt đứt cuống họng, miệng thì bị một bàn tay cứng như gọng kìm bị chặt, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ nho nhỏ trong cổ họng, rồi sau đó chỉ nghe thấy một tiếng giặc nhẹ vang lên, đầu của hắn đã bị Tử Phong bẻ ngoặt ra tận đằng sau. Chết đến không thể nào chết hơn được nữa, mọi động tác đều vô cùng mượt mà, không để cho tên dòng binh có cơ hội gây ra một tiếng động nào hết. Phía bên trong hang, hai tên dòng binh đang ngồi nhắm mắt đã tọa liền nghe thấy một tiếng bịch từ ngoài cửa hang truyền vào, một tên trong đó nghi hoặc mở mắt ra nói với tên dòng binh còn lại. Chí Dương ngươi có nghe thấy gì không? Chí Dương gật đầu. Có nghe thấy, nhưng chắc là dã thú nào đó thôi, hai tên kia dù gì cũng là sĩ cấp tứ phẩm giống như chúng ta, hẳn là không vấn đề gì đâu. Dừng một chút. Nghĩ ngợi thế nào mà hắn lại nói. Thôi kệ, để ta đi ra ngoài xem sao. Nói đoạn liền đứng dậy đi ra ngoài cửa hang, vừa ra đến bên ngoài, hắn liền nhìn thấy xác của tên dòng binh vốn lúc này phải đang làm nhiệm vụ canh gác ở dưới đất, họng bị cắt đứt, cổ bị bẻ gãy, tên dòng binh còn lại thì không hề thấy đâu. Đúng lúc này trong lòng hắn dâng lên cảnh báo, liền cúi gập người xuống lăn mấy vòng trên mặt đất, ổn định thân hình, đưa mắt nhìn thì thấy ngay phía sau chỗ mình đứng, một thanh niên cao lớn đang cầm một thanh chùy thủ xuất hiện ở đó. Cả người giống như hiện ra từ trong hư không, từng phần cơ thể dần hiện ra từ không khí, vô cùng quỷ dị. Nhìn lại vị trí mà thanh niên kia đang giơ chùy thủ lên, hắn không khỏi cảm thấy cổ mình lạnh lẽo. Thanh niên đó đương nhiên là Tử Phong, công kích trượt, không hề để cho đối phương có cơ hội thở dốc, hắn tung người lao về phía Chỉ Phong, chùy thủ trong tay đổi thành một thanh đoản kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía Chỉ Dương. Dù sao cũng là dòng binh dày dặn kinh nghiệm, Chỉ Dương chỉ hơi thoáng sững sờ một chút liền ngay lập tức phản ứng lại. Thế nhưng cao thủ so chiêu, chỉ trong nháy mắt đã quyết định thắng bại, hơn nữa Tử Phong có tốc độ tiếp cận với sĩ cấp ngũ phẩm, tuy tứ phẩm và ngũ phẩm cách biệt nhau không quá nhiều, nhưng Tử Phong lại chiếm tiên cơ, Trì Dương nhất thời lâm vào thế hạ phong. Né trái né phải, Trì Dương không khỏi rủa thầm, không biết tên thanh niên này là ai, trên người không có chút tu vi nào nhưng thực lực lại ngang ngửa mình, công kích thì nhanh như chớp giật, đòn nào cũng hiểm hóc, chỉ nhắm vào hiểm địa. Hắn tự nhận bản thân làm dong binh gần 10 năm cũng không thể ra tay ác độc như tên thanh niên này, chiêu nào cũng giống như muốn lấy mạng hắn, thế nhưng trên thân lại không có chút sát khí nào, giống như chỉ là đang luận bàn với bằng hữu, chưa kể kinh nghiệm chiến đấu cao đến mức dọa người. Tên dong binh tên Trì Dương này ban đầu chỉ định ra ngoài ngó một chút, không cầm theo binh khí, nay bị tập kích bất ngờ, bản thân rơi vào thế hạ phong lại chiến đấu với một kẻ mạnh ngang ngửa dùng kiếm trong tình trạng tay không tấc sát, hắn không cần nghĩ cũng biết rằng không sớm thì muộn sẽ mất mạng, cách duy nhất để sống đó chính là đánh động tên dong binh duy nhất còn lại trong hang. Nghĩ sao làm vậy, Trì Dương né lưỡi kiếm của Tử Phong, há miệng định hét lớn một tiếng, đúng lúc này, trên người Tử Phong bỗng bùng lên sát khí kinh thiên. Sát khí nồng nặc tỏa ra từ hắn khiến Trì Dương có cảm giác như đang đối mặt với một tôn sắt thần chui ra từ núi thây biển máu, chứ không phải là một tên thanh niên, phải giết bao nhiêu người thì mới có thể có được sát khí kinh khủng như vậy chứ. Thoáng bị sát khí chấn nhiếp, Trì Dương thất thần một chút, nhưng chỉ một chút đó thôi đã đủ rồi. Trong tích tắc Tử Phong tỏa ra sát khí chấn nhiếp tâm thần của tên dong binh, hắn chấp thời cơ ra tay vô cùng chuẩn xác, lấy đoạn kiếm đâm tới. Bị thất thần trong giây lát, cộng với việc Tử Phong ra tay quá nhanh, Trì Dương căn bản không kịp tránh né, thanh đoản kiếm đã xuất hiện trước mắt hắn, phập một tiếng không gặp chút trở ngại nào đâm xuyên qua một bên mắt hắn, mũi kiếm xuyên thấu ra tận phía sau đầu khiến hắn hét thảm một tiếng. Tiền thế làm sát thủ chuyên nghiệp, Tử Phong hắn thừa biết cách để tạo ra sát khí, cũng như cách để thu phóng tự nhiên, chỉ cần chọn đúng thời cơ, dùng sát khí có thể thay đổi cục diện của một trận chiến. Biết được động tĩnh ngoài này sẽ khiến tên dong binh còn lại nhanh chóng đi ra, Tử Phong liền tái kích hoạt kỹ năng ngụy trang của mình. Nhặt lấy thanh kiếm của tên dong binh canh gác ngoài cửa hang. Đúng như dự liệu, tên dong binh còn lại trong hang sau khi nghe thấy tiếng hét của Trì Dương ở bên ngoài, liền lao ra như tên bắn. Hắn chỉ nhìn thấy Trì Dương lúc này đã ở trong tình trạng nửa sống nửa chết, một thanh đoản kiếm đâm vào mắt hắn xuyên qua tận sau đầu, cả người đang rẽ rủa dưới đất, máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn thấy thảm cảnh như vậy, tên dong binh căn bản không hề giảm tốc độ lao ra, sau đó là một đường kiếm quang lóe lên. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy chính là thi thể không đầu của mình vẫn đang chạy ra ngoài, sau đó thì mười. Không có sau đó nữa. Khẽ thở dốc, Tử Phong vứt thanh kiếm trên tay đi, tuy rằng lần này xuất kỳ bất ý đánh lén thành công, nhưng cũng nhờ phần lớn vào vật khí, nếu không phải tỉnh cờ Nhạc Vũ dẫn người đi ra ngoài, và một tên dong binh đi một mình, thì hắn cũng khó mà thuận lợi xử lý từng người một như vậy. Đánh lén chắc chắn không phải hành vi của quân tử, nhưng Tử Phong cũng chả quan tâm, quân tử chỉ có chết sớm. Tiểu nhân còn sống lâu hơn, hắn đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, hầu như cái nào cũng nêu cao khẩu hiệu chính nghĩa thắng gian tà, nhân vật chính không phải là quân tử thì cũng cao thượng như thánh nhân. Giám chó, hắn căn bản chưa bao giờ tin vào mấy thứ vớ vẩn như thế, nếu chính nghĩa thắng gian tà, vậy hắn làm sát thủ bao nhiêu năm tại sao lại chỉ có thành công không có thất bại chứ, chẳng phải hắn thuộc phe gian tà sao? Hắn không phải quân tử, cũng không muốn trở thành quân tử, hắn thả làm tiểu nhân còn hơn. Nghe thì có chút vô sỉ. Nhưng đối với hắn, kết quả quan trọng hơn quá trình, để đạt được kết quả mong muốn, không từ thủ đoạn chính là tác phong của hắn. Chúc mừng chủ nhân vượt cấp hạ sát sĩ cấp tứ phẩm, đạt được 600 kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ nhân vượt cấp hạ sát sĩ cấp tứ phẩm, liên chẳng 2, đạt được 660 điểm kinh nghiệm, 110 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ nhân vượt cấp hạ sát sĩ cấp tứ phẩm, liên chẳng 3, đạt được 720 điểm kinh nghiệm, 120 điểm tích lũy. 3. Chúc mừng chủ nhân đã lên cấp lần đầu tiên, khai mở hệ thống cửa hàng hối đoái. Liên tiếp nhưng thanh âm thông báo vang lên trong đầu Tử Phong, nhưng lúc này không phải là lúc hắn nên để ý đến bọn chúng. Hắn không thể biết được bao giờ đám người Nhạc Vũ mới quay lại, hắn cần phải tranh thủ thời gian vô cùng triệt để. Nếu đợi đến lúc bọn chúng trở lại, chưa nói đến tên thủ lĩnh Nhạc Vũ, chỉ vẹn vẹn A Cửu hoặc A Bắt tùy tiện vỗ một trưởng cũng có thể đập hắn thành cám. Xoay người tiến vào trong hang, Tử Phong vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của Diệp Thủy Lan. Chỉ thấy Tiểu La Lị lúc này đang hai mắt nhắm chặt lại, thấp giọng khóc thút thít, trông vô cùng đáng thương. Tử Phong ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào người Diệp Thủy Lan, ý đồ định cởi trói cho nàng. Diệp Thủy Lan nhắm mắt, căn bản không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có một bàn tay to lớn chạm vào người, nhất thời kinh hoàng hét lên một tiếng, mở to hai mắt nhìn Tử Phong, rồi sau đó ngẩn người ra, hiển nhiên vẫn nhớ Tử Phong hắn là ai, chẳng phải đây là cái tên người hầu bịt mắt đi theo mình sao? Cơ mà sao hắn lúc này lại trông có vẻ đáng sợ đến thế, khác hẳn với bộ dáng lù đù lúc trước. Nhìn vào con mắt trái đen kịt của Tử Phong, Diệp Thủy Lan không khỏi ngây ra, sau đó lẩm bẩm, thật đáng sợ năm. Nhưng mà cũng đẹp trai thật bốn. Nghe thấy tiếng hét, hắn cũng hơi giật mình một chút, sau đó lại nghe thấy tiểu nha đầu lẩm bẩm, hắn không khỏi dở khóc dở cười, đúng là tiểu hài tử, quá dễ bị sao lãng. Ngó thấy Diệp Thủy Lan đang mở hai con mắt to tròn đẫm lệ nhìn mình, bê. Dáng vừa đáng thương lại có chút khả ái, nhất thời khiến hắn mềm lòng. Nhẹ nhàng cởi trói cho Diệp Thủy Lan, Tử Phong đưa tay ôm tiểu La Lị vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc, cất giọng an ủi. Được rồi, không khóc nhẹ nữa, không ai có thể làm hại muội được nữa. Vỗ về an ủi chẳng hiểu sao lại phản tác dụng, chỉ thấy Diệp Thủy Lan há miệng khóc lớn, nếu trước kia chỉ là hơi thút thít khóc thầm, thì bây giờ là khóc lóc thảm thiết, giống như là để phát tiết nỗi sợ trong lòng, hai tay cô bé ôm cứng lấy người hắn. Tử Phong không khỏi quýnh lên, hắn có thể ra tay giết người không chớp mắt, nam hay nữ trong mắt hắn nếu đã xác định là mục tiêu thì so với một xác chết biết đi cũng không khác biệt lắm, thế nhưng hắn xưa nay đều bó tay đầu hàng trước mấy đứa trẻ khóc lóc ăn vạ. Có thể là do ảnh hưởng của những năm hắn còn ở trong phòng thí nghiệm của tổ chức lúc tiền thế, dù gì hắn cũng không phải là đứa trẻ duy nhất bị thí nghiệm, những tiếng khóc đau đớn của bọn trẻ luôn ám ảnh hắn từ đó. Đang định lấy ống tay áo lau nước mắt cho Diệp Thủy Lan, hắn chợt nhận ra ống tay áo mình dính toàn máu, cuối cùng đành phải xé một mảnh vải nhỏ trên người lau nước mắt cho tiểu nha đầu đang khóc như vỡ đê. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Diệp Thủy Lan, hắn nói, thôi nào, có ta đến đây cứu muội rồi, không việc gì phải khóc nữa. Khóc nữa là không ngon đâu. Mất bao nhiêu công sức dỗ dành, Diệp Thủy Lan lúc này mới ngưng khóc, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tử Phong mà hỏi. Thật chứ, thật là ca ca đến cứu ta chứ, không cho gạt ta. Nói đoạn nước mắt lại co tự chủ được trào ra, đến khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Tử Phong, tiểu La Lị mới dùng sức rúc vào trong ngực hắn, hai tay ôm cứng lấy người hắn, giống như sợ hắn buốc hơi mất. Chương 7, Thiên Ma Điện, 1. Khẽ thở phào một tiếng, Tử Phong kích hoạt kỹ năng ngụy trang thêm lần nữa. Sau khi xác định kỹ năng này có tác dụng lên cả Diệp Thủy Lan đang cuộn tròn trong ngực mình, hắn liền vô cùng nhanh chóng bắt đầu thối lui khỏi hang, tìm đường trở về Tử Tinh Thành. Thân hình Tử Phong cao tới hơn 1m8, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Diệp Thủy Lan không hề có chút vướng víu nào cả. Sau khi xác định phương hướng, hắn liền lấy hết tốc lực lao vào trong rừng, để lại đằng sau là mấy cái xác không hồn. Đúng vào lúc Tử Phong kết liêu tên dong binh đầu tiên, Nhạc Vũ cùng đám dong binh cũng đã tới nơi. Mắt nhìn thấy Đô Duy cả người lấy một cái tư thế kỳ dị nằm co quắp ở dưới gốc cây, hiển nhiên sinh cơ đã đoạn tuyệt, ánh mắt Nhạc Vũ co rút lại, nỗi bất an trong lòng hắn đã trở thành thực chất. Chết tiệt, không ổn rồi, mau nhanh chóng quay trở lại, hẳn là có cao thủ đi theo bảo vệ Diệp Thủy Lan. Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt của mỗi người đều trở nên sáng ngắt, không đợi Nhạc Vũ nhắc đến câu thứ hai, tất cả mọi người toàn thân linh lực bạo phát, lấy tốc độ cao nhất mà phóng trở về nơi đang giam giữ Diệp Thủy Lan. Vô cùng xảo diệu là, ngay sau khi Tử Phong vừa ôm Diệp Thủy Lan chạy đi chưa tới 5 phút đồng hồ, thì Nhạc Vũ cùng đám dòng binh cũng về tới nơi. Nhìn thấy xung quanh chỉ còn lại xác chết, vào trong hang thì Diệp Thủy Lan đã không cánh mà bay, đám dòng binh lúc này cảm giác không khí buổi đêm sao tự nhiên lại lạnh đến như vậy. 12. Diệp Phủ, thư phòng Diệp Gia Gia Chủ, có hai bóng người đang uống trà với nhau. Có thể ở trong thư phòng của Diệp Gia Gia Chủ, một người đương nhiên chính là Gia Chủ Diệp Bắc Phàm, người còn lại là Diệp Cuồng. Đại ca của Diệp Bắc Phàm. Diệp Bắc Phàm năm nay gần 50 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng tuấn dật, cơ thể không chút nào già yếu, phảng phất như mới 30 tuổi. Còn ca ca của hắn Diệp Cuồng hơn hắn 7 tuổi, năm nay đã gần 60, nhưng cả người cơ bắp cuồn cuộn, vai hùm lưng gấu, đừng nói đến tuổi tác, chỉ nhìn vào cơ thể tinh huyết tràn đầy kia, nói Diệp Cuồng 40 tuổi còn chẳng ai tin nữa là thực tế hắn đã gần 60. Tu luyện có thể nâng cao tuổi thọ, điều này ai cũng biết. Sĩ cấp và sư cấp thì tuổi thọ hầu như không sai biệt lắm với người thường, chỉ có điều ốm đau bệnh tật là không bao giờ xảy ra, từ tướng cấp trở đi thì cơ thể bắt đầu có sự thay đổi về bản chất, tuổi thọ có thể đạt đến tối đa 150 năm, cường giả vương cấp có thể sống tới 200 năm, tôn cấp có thể sống đến 400 năm, thậm chí, nghe đồn thánh cấp đại năng có thể sống tới 800 năm, nếu dùng thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ thì sống đến ngàn năm. Hẳn là có thể. Diệp Cung là cường giả vương cấp thành danh đã lâu. Thưởng tuổi thọ 200 năm, 60 tuổi cũng còn chưa đến 1/3 tuổi thọ của hắn, hiện tại chính là lúc hắn đang trắng niên, không có dấu hiệu già yếu cũng là điều hiển nhiên. Bưng chén trà nhấp một ngụm, Diệp Bắc Phàm nhìn đại ca của mình mà nói. Đại ca một thân tu vi vương cấp ngao du thiên địa, tập trung tuyệt đối vào con đường tu luyện, nhớ năm đó lúc ta đạt tới tướng cấp nhất phẩm, đại ca còn đang chật vật ở sư cấp thất phẩm, vậy mà thoáng cái 20 năm trôi qua, ta vẫn kẹt lại ở tướng cấp cửu phẩm. Trong khi đó đại ca ngươi không những vượt qua ta đạt đến vương cấp, lại chỉ trong 2 năm du sơn ngoạn thủy đột phá lên vương cấp nhị phẩm, thật là ghen tị a. Diệp Cuồng nghe vậy cũng bật cười. Biết hối hận rồi sao, may mắn rằng năm đó ta không tranh chấp chức vị gia chủ cùng với ngươi và tam đệ, bằng không thì lại sẽ giống như ngươi hiện tại, tạp vụ cuốn thân, thời gian đâu mà tu luyện đến nơi đến chốn, ngươi thiên phú hơn ta nhưng ánh mắt không khỏi quá thiện cận. Diệp Bác Phàm bị nói là ánh mắt thiện cận, ngục trà nuốt xuống cổ họng suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn tốt xấu gì cũng là gia chủ Diệp gia, nói gì thì nói cũng nên chừa chút mặt mũi cho nhau chớ, hơn nữa người nói hắn có ánh mắt thiện cận lại chính là vị đại ca nổi tiếng có Dũng Vô Mưu. Gian nan nuốt xuống ngụm trà, Diệp Bác Phàm cười khổ. Đại ca ngươi không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật chứ, nói ra chủ Diệp gia ánh mắt thiện cận, không phải đại ý là Diệp gia toàn một đám ngu si nên mới đưa ta lên làm gia chủ chứ. Gãi gãi lô thai, Diệp Cuồng Lơ đang nói. Ủa, là ai nói Diệp gia gia chủ ánh mắt thiện cận vậy, mang ra đây để ta đấm vỡ mồm hắn nào, chật chật, đúng là không coi Diệp gia gia cái củ cải gì hết. À thiếu chút nữa quên đệ là gia chủ Diệp gia, chật chật, lỡ miệng mà thôi. Đệ đừng để ý quá. Diệp Bác Phàm trên trán rủ xuống vài đường hắc tuyến, luận đến vô sỉ không nói lý lẽ thì có cho hắn luyện thêm đến mấy chục năm nữa cũng không đuổi kịp được đại ca của hắn. Chậm rãi bình ổn tâm tình, hắn nói. Gia tộc đang có ý định muốn đưa đại ca gia nhập trưởng lão đoàn, luận tu vi cũng đã đạt đến vương cấp, luận tuổi tác thì cũng không vấn đề gì cả, ý đại ca ra sao. Nói đến chuyện của gia tộc, Diệp Cuồng buông vẻ cợt nhả, biểu tình trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một hồi rồi lại thở dài. Đệ cũng biết tính ta không thích bị ướt thuốc, nhập trưởng lão đoàn cũng tốt, tài nguyên tu luyện sẽ trở nên sung túc hơn, nhưng nó lại không hợp với bản tâm của ta, ngược lại có thể khiến ta quá mức ỷ lại vào tài bồi của gia tộc, Diệp Cuồng ta một thân bản lĩnh là từ trong tranh đấu mà có, ta không muốn để mất phần nhuệ khí này. Nghe Diệp Cuồng nói như chém đinh chặt sắt, Diệp Bác Phàm chỉ hơi lắc đầu, dường như không quá ngạc nhiên, quả nhiên, đúng như ta dự đoán, một cuồng nhân như đại ca sao có thể ỷ lại vào gia tộc được cơ chứ. Đúng là không tự thẹn với một chữ cuồng ở trong tên mà. Diệp Cuồng cười ha hả, nếu đã biết như vậy sao còn phải hỏi ta, cứ tùy tiện biện một vài lý do với mấy lao già trong tộc là được, à mà tiểu nha đầu Thủy Lan đâu rồi, từ lúc ta về tới giờ không thấy mặt mũi nó đâu cả. Diệp Bác Phàm cười nhẹ, nói, 9 năm trước ngươi mang con bé về nhà, rồi nhận nó làm con gái của mình, ta biết chắc chắn rằng đại ca ngươi không bao giờ quan tâm đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, hiển nhiên nó không phải là con ruột của đại ca. Nhưng cũng phải công nhận thiên phú của nó là tuyệt hảo, năm nay mới có 10 tuổi đã đột phá đến sĩ cấp nhị phẩm, chỉ có điều vẫn còn quá ham chơi mà thôi. Hôm qua, nó đã dẫn theo người vào trong Ngọa Long Sơn Mạch để săn dã thú rồi. Diệp Cuồng nghe vậy thì nhíu mày, Ngọa Long Sơn Mạch. Sao lại có thể để con bé đến nơi nguy hiểm đó, chỗ đấy đâu phải chỗ để hài tử chơi đùa, không phải ta đã dặn dò đệ phải hảo hảo chiếu cố nó trong lúc ta không ở nhà ư. Không lo không lo, ta đã phái theo hơn 20 thủ vệ nội phủ. Cùng với một tên đội trưởng đi cùng, lấy tu vi sư cấp của trương đội trưởng thì đối phó với dã thú hay phổ thông yêu thú cũng đều không đáng lo, còn về đám dong binh hay qua lại trong Ngọa Long Sơn Mạch, ta không tin chúng lại dám động đến người của Diệp gia ta. Diệp Bác Phàm cười cười nói, đến câu cuối cùng lại kèm theo một chút sát ý lạnh lẽo. Nghĩ lại thấy cũng thấy bản thân mình đã lo xa, Diệp Cuồng gật gật đầu, đang định mở miệng ra nói thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo một thanh âm hoảng hốt, cấp báo, gia chủ đại nhân. Chuyện không hay rồi. Diệp Bác Phàm cau mày. Chuyện gì thế, vào trong này rồi nói, đường đường người của Diệp gia, phải biết chút lễ giáo chứ, cứ hấp ta hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì. Cửa bật mở ra, một tên thủ vệ vọt vào bên trong, hốt hoảng nói. Diệp tiểu thư bị bắt rồi. Diệp tiểu thư nào, Diệp gia của ta có biết bao nhiêu là tiểu thư, ngươi nói rõ ra thì chết được à. Diệp Cuồng không chịu được quát. Nuốt nuốt nước bọt, tên thủ vệ gian nan đáp. Là đại tiểu thư Diệp Thủy Lan. Cái gì? Một tiếng rầm vang lên, Diệp Cuồng dùng tay vỗ mạnh lên bàn một cái, chỉ thấy chiếc bàn bằng đá ngay lập tức vỡ thành từng mảnh vụn. Hắn đứng dậy, túm lấy cổ tên thủ vệ nhấc lên cao, hét lớn, là ai, tên xuất sinh nào dám động vào con gái lao tử, nói mau. Tên thủ vệ run rẩy đưa ra một phong thư. Tiểu nhân không biết, lúc nãy bọn tiểu nhân vẫn đang canh gác như bình thường, thì một mũi tên bay tới cắm lên tường, kèm theo là phong thư này. Hẳn là do một cao thủ sư cấp dùng cường cung bắn từ xa tới. Diệp Bác Phàm vỗ vai Diệp Cuồng, ra ý bình tĩnh, rồi đưa tay lấy phong thư, bên ngoài phong thư chỉ viết một dòng chữ, Diệp Thủy Lan ở trong tay của chúng ta, mở phong thư ra thì thấy bên trong có một cây châm cài tóc cùng với một mảnh giấy. Diệp Cuồng nhìn thấy cây châm, hai mắt liền co rút lại, đây chính là châm cài đầu của con gái hắn, do chính tay hắn tặng vào sinh nhật 2 năm trước, tuyệt không thể nhầm lẫn. Diệp Bác Phàm lấy mảnh giấy bên trong ra, phất tay ra hiệu cho tên thủ vệ đi ra ngoài, liền bắt đầu đọc mảnh giấy. Diệp Cuồng, ngày mai, nửa đêm, đem theo vật đó, đến Ngọa Long Sơn Mạch đổi lấy con gái ngươi, không đến thì đợi nhặt xác nó đi. Diệp Cung nhìn mấy dòng chữ đó, cơn giận dữ bỗng lui đi, xa vào trầm ngâm, miệng lẩm bẩm, vật đó. Phải chăng là nó? Nhưng sao lại có người biết được? Tiện tay ném tờ giấy lên bàn, Diệp Bác Phàm hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn đại ca của mình. Đại ca, ngươi có gì giấu ta phải không? Bọn chúng ám chỉ vật đó nghĩa là gì? Theo ta biết thì Diệp gia chúng ta có một thanh huyền giai trung phẩm bảo khí, là bảo bối trấn tộc, thế nhưng bao năm nay cũng không có ai thực sự muốn cướp nó, mấy ẩn thế tông môn lại càng không đặt một thanh huyền giai bảo khí vào trong mắt. Hơn nữa, lần này đối phương lại trực tiếp nhắc đến ngươi, vậy là sao? Diệp Cung khẽ bóp chán, thở dài một tiếng, cái này đệ không biết là tốt nhất, việc này ta vốn định để một thời gian nữa mới nói cho mọi người biết, nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi, ngươi có biết hai năm này ta đi qua những đâu không? Không đợi Diệp Bắc Phàm trả lời, Diệp Cung đã lại nói tiếp, thực ra ta đi qua những đâu không quan trọng, quan trọng chính là, một năm trước, ta đến xuất vân đế quốc, đắc tội với một tên vương cấp cửu phẩm, đã vô hạn tiếp cận nửa bước tôn cấp, ta bị hắn truy đuổi suốt hai tháng trời, cuối cùng một lần, ta bị ép phải tiến nhập tử vong cốc. Diệp Bắc Phàm không kìm được bật thốt, tử vong cốc. Ý đại ca là tử vong cốc, một trong tứ đại tử địa của huyền linh đại lục. Nghe nói trong đó tồn tại tử sát chi khí kinh thiên. Con người đi vào sẽ chết do bị tử sát chi khí nhập thể, đến cả thánh cấp cũng không dám tùy tiện đi vào, đại ca làm thế nào mà sống sót đi ra vậy? Chương 8, Thiên Ma Điện, 2. Diệp Cung trừng mắt lên nói. Chẳng lẽ huyền linh đại lục còn có một cái tử vong cốc thứ hai? Mà kệ đi, để yên ta nói nốt. Ta bị đuổi giết đến tận tử vong cốc, bí quá hóa liều, ta liền tiến nhập trong đó, quả nhiên, tên kia liền buông tha cho việc truy đuổi ta, dù sao hung danh của tử vong cốc cũng quá lớn. Ta cũng đã chắc chắn rằng mình sẽ chết, nếu chết chẳng thà chui vào trong đây chết còn hơn, may ra thì có một phần vạn cơ hội sống sót. Ngay lúc ta vừa đi vào, điều đầu tiên ta cảm nhận thấy đó chính là lạnh, không phải nhiệt độ lạnh, mà là cảm giác lạnh lẽo từ trong linh hồn lạnh ra, mặc dù không nhìn thấy, nhưng đúng như lời đồn đãi, trong đó ta có thể cảm nhận được tử sát chi khí dày đặc, chỉ đứng trong đó chưa đến một phút mà toàn thân ta giống như bị rút sạch sức lực. Đúng lúc ta nghĩ, giang mạng ta đã xong. Ta chợt nhận thấy tử sát chi khí trở nên loãng dần, cơ thể ta dần lấy lại được sức lực, có lẽ tử sát chi khí chưa xâm nhập quá nhiều nên ta mới có thể hồi phục bốn. Đại ca đừng có út mở nữa, nói ra nhanh đi, Diệp Bác Phàm thúc giục. Ngay sau khi tử sát chi khí rút dần đi, sương mù dày đặc bên trong cũng biến mất dần, để lộ ra một con đường mòn lớn rộng thênh thang. Không còn đường lui, ta bèn đi theo con đường đó, con đường cũng khá dài, ta phải mất gần nửa canh giờ đi bộ mới đi hết. Cũng bởi vì lúc đó ta khá suy yếu, cuối con đường ta nhìn thấy một thứ. Ta thể rằng cả đời ta chưa bao giờ nhìn thấy một thứ nguy nga tráng lệ như vậy, một tòa nhà cực lớn, chọc thẳng tới tận mây xanh, ta ngửa cổ hết cỡ cũng chưa nhìn thấy được hết, à không, không phải là nhà, phải nói nó là một cung điện mới đúng, bởi vì trên một cây cột trước lối ra vào, có treo một tấm biển, trên đó viết, Thiên Ma Nhất Tộc, Diệt Pha Thương Khung. Đến lúc đó ta mới biết được vì sao tử vong cốc lại có vô số tử sát chi cờ hở. Như vậy, thì ra là bởi vì, đây chính là vùng đất của Thiên Ma Nhất Tộc. Diệp Bác Phàm cảm giác hai chữ Thiên Ma này nghe quen, sau một hồi nghĩ ngợi, cũng đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, Thiên Ma. Là thứ sinh vật đã suýt chút nữa hủy diệt cả huyền linh đại lục một vạn năm trước. Diệp Cung gật đầu, không sai, tuy nhiên đó là chuyện của vạn năm trước, cùng chúng ta không có quan hệ, quan trọng là tòa cung điện kia, ta tạm gọi nó là Thiên Ma Điện. Ta vốn không sợ trời không sợ đất. Chỉ là một tòa cung điện há lại có thể hù dọa được ta, vì vậy ta dứt khoát tiến vào xem sao, đi vào gần ta mới càng cảm thấy sự nguy nga tráng lệ của tòa cung điện này, mọi thứ đều được điêu khắc từ tinh diệu thạch vô cùng cứng rắn, vô số vàng bạc cùng đá quý được khảm nạm tùy tiện lên trên tường, đấy mới chỉ là bên ngoài mà thôi, còn bên trong ra sao thì ta không hề biết. Hả sao lại không biết, chẳng phải đại ca đã tiến vào trong rồi ư, Diệp Bác Phàm tò mò hỏi. Ta sao lại không muốn đi vào chứ? Thế nhưng ngay khi ta đi đến trước đại môn của cung điện, cả cơ thể bị trụ cứng lại không thể tiến thêm nửa bước, dường như có một bức màn vô hình chặn không cho ta vào đó, ta đoán chừng lúc ta khôi phục hoàn toàn cũng chả có cơ hội, chứ đừng nói lúc đó ta đã suy yếu, vì vậy mà ta từ bỏ không đối kháng với tấm màn chắn vô hình đó nữa, mà chuyển sang đi xung quanh vòng ngoài của cung điện. Không thể vào bên trong kể cũng đáng tiếc, nhưng không phải là không có thu hoạch, đệ nhìn này. Nói đoạn. Diệp Cung liền lấy ra một vật thể hình tròn màu trắng đục to cỡ quả trứng đặt lên trên bàn, Diệp Bác Phàm đưa tay cầm lên, bỗng cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái, thần hồn giống như được gột rửa, trở nên vô cùng trong sạch, bỗng chốc tinh thần phân chấn, bình cảnh vương cấp thoáng buông lòng một chút. Diệp Bác Phàm làm ra chủ Diệp gia, kiến thức sâu rộng, thoáng suy nghĩ một chút đã biết được lai lịch của viên châu này, bàn tay hắn khẽ run, nắm chặt lấy nó, cất giọng nói, đây là hồn châu phải chứ, ngoại trừ hồn châu ra, ta không nghĩ ra được trí bảo nào có thể thanh tẩy thần hồn, trợ giúp bình cảnh nữa. Đúng là đệ kiến thức bất phàm, ta lúc đầu cũng không nhận ra nó là gì, chỉ thấy ở dưới mặt đất quanh cung điện vức vương vãi mấy chục viên hồn châu giống như là rắc rưởi, ta hiếu kỳ nhặt lên thì thấy một trận thần thanh khí sảng, liền nhặt một lúc mười mấy viên, chỉ là hình như đám hồn châu đó có tác dụng giống như là một trận pháp gì đó. Sau khi ta nhặt chúng lên, mặt đất liền rung chuyển, tử sát chi khí bỗng trở nên vô cùng cuồng bạo, giống như muốn tràn cả vào trong cung điện, khiến ta không còn cách nào khác đành phải lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đã bồi cả cái mạng của mình vào. Thật kỳ lạ là ngay khi ta rời khỏi tử vong cốc, tử sát chi khí lại trở lại như bình thường, vô cùng dày đặc, nhưng không hề thoát ra bên ngoài một chút nào. Chắc hẳn tử vong cốc là một không gian độc lập, được ngăn cách với thế giới bên ngoài của chúng ta, đại năng của thiên ma nhất tộc quả nhiên mạnh mẽ vô biên. À mà chờ chút, đại ca ngươi nói là mấy chục viên hồn châu. Đại ca còn giữ được chúng không? Diệp Bác Phàm bất chợt trở nên vô cùng sốt sáng hỏi. Diệp Cung chỉ cười cười mà lấy từ trong không gian giới chỉ một chiếc hộp. Diệp Bác Phàm hấp tấp túm lấy cái hộp, mở nó ra, bên trong là 11 viên hồn châu trắng muốt, cùng với viên hắn đang cầm trên tay tổng cộng là 12 viên. Khẽ thở dài một tiếng bình ổn tâm tình của mình, Diệp Bác Phàm không kìm được mà than thở, hồn châu là trí bảo của thiên địa, có tác dụng tẩy rửa thần hồn, phá vỡ bình cảnh, là vật mà cao giai võ giả sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy đi, chỉ tiếc rằng số lượng vật này quá ít, mấy trăm năm mới có vài khỏa xuất hiện trên thế gian, hầu hết đều bị các lão quái vật của tông môn chiếm đoạt, vậy mà ở đây chúng ta lại có đến tận 12 viên. Với số hồn châu này, chỉ cần chưa tới trăm năm, Diệp gia chúng ta có thể xuất hiện thánh cấp cường giả, tiến bước trở thành siêu cấp thế gia chứ không phải chỉ là một gia tộc thế tục như hiện tại. Đúng thật là chuyện tốt, nhưng vấn đề là việc ta tiến vào tử vong cốc chỉ có tên vương cấp của Xuất Vân Đế quốc kia biết mà thôi, nhưng mà cứ cho rằng hắn biết ta đi vào trong đó, thì việc ta có thể sống sót, lấy được trí bảo hồn châu cũng vẫn là bí mật, vậy tại sao trong bức thư nặc danh này lại nhắc đến vật đó chứ, vật đó liệu có phải là hồn châu không? Nếu không phải ám chỉ hồn châu, thì liệu gia tộc chúng ta có còn thứ gì quá mức đáng giá để tranh đoạt hay không chớ? Diệp Cuồng nuốt cằm nói, những lúc thế này, hắn mới bỏ đi vẻ điên cuồng thường ngày mà lộ ra vẻ cơ trí hiếm thấy. Nghe Diệp Cuồng phân tích, Diệp Bác Phàm cũng cảm thấy vụ việc lần này đã đi vào một ngõ cụt không có lối thoát. Lắc lắc đầu, hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa mà hỏi Diệp Cuồng, vậy đại ca định xử lý vụ việc lần này thế nào? Còn như thế nào nữa, mạng của con gái ta là quan trọng nhất, dù có phải bỏ ra trí bảo như hồn châu thì ta cũng nguyện ý, ngày mai ta sẽ tới chỗ hẹn gặp bọn chúng, đồng thời xem thử thực hư ra sao. Ừ, Diệp gia chúng ta cũng không phải quả hờ mềm, thích nắn thế nào thì nắn. Diệp Cuồng tràn ngập sát khí mà nói. Diệp Bác Phàm nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày mà có nói gì, trực giác nói hắn biết vụ việc lần này cũng có đơn giản đến như vậy. Đúng lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng nôn nháo, hai người đưa mắt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Cuồng vốn nóng tính, co nhịn đờ cờ đạp cửa đi ra ngoài hét lớn, tất cả im lặng cho lão tử, nửa đêm rồi ồn ào cái gì. Một tên thủ vệ vội vàng chạy vào, đại gia. Tiểu năm tiểu thư đã trở về. Chương 9, trở về. Cái gì? Ánh mắt Diệp Cuồng co rút lại, dùng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà biến mất trước mắt tên thủ vệ cùng Diệp Bác Phàm. Ra đến đại sảnh, Diệp Cuồng nhìn thấy con gái của mình đang ngồi trên ghế, một y sư đang bắt mạch cho Diệp Thủy Lan, hắn lập tức cuồng hỉ hô to, Lan Nhi bốn, sau đó lao tới chỗ Diệp Thủy Lan, tiện tay ném luôn tên y sư ra ngoài. Tên y sư bị ném ra ngoài nằm lăn lộn trên mặt đất, tức mà không dám làm gì. Ai bảo người ta là cường giả vương cấp chứ, hắn chỉ là một ý sư nho nhỏ của Diệp gia, sao dám nói gì. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Diệp Thủy Lan vốn dĩ đã nín khóc, lại không chịu được mà chảy nước mắt, nhào vào trong ngực Diệp Cuồng thút thít. Diệp Cuồng giơ hai tay ôm chặt lấy con gái, trông không khác gì một con gấu ôm một chú mèo nhỏ. Một lúc lâu sau, hắn mới sực tỉnh lại, nhanh chóng kiểm tra cơ thể của Diệp Thủy Lan. Thở phào một cái. May mà ngoại trừ vài vết bầm tím với mấy vết sức vớ vẩn ra thì con gái hắn cũng không bị tổn thương chỗ khác, đưa linh lực vào cơ thể thăm dò cũng không phát hiện nội thương. Vỗ về trấn an Diệp Thủy Lan một lúc, Diệp Cuồng lúc này mới hỏi, Lan Nhi, là bọn chúng thả con ra ư, là đám khốn kiếp nào dám bắt con, nói cho cha, để ta đem bọn chúng nghiền thành cho bụi. Không phải, có một đại ca ca tốt bụng cứu con ra ngoài, còn có một đám người xấu bắt con, bọn họ còn giết hết tất cả mọi người năm. Diệp Thủy Lan lắc đầu run giọng nói. Sau một hồi hỏi han, Diệp Cuồng rốt cục cũng hiểu được mọi chuyện, qua lời kể của con gái hắn, Diệp Cuồng biết được vài tin tức. Thứ nhất, người bắt con gái hắn là cái thanh xà dòng binh đoàn gì gì đó, hắn không phải là ngu ngốc, một cái dòng binh đoàn tuyệt đối không có lá gan chọc vào Diệp gia, hơn nữa còn là một dòng binh đoàn vô danh tiểu tốt, chắc chắn là có người đứng sau màn chỉ huy, hẳn chính là người đã gửi bức thư nặc danh kia cho mình. Thứ hai, con gái hắn được một thanh niên cứu ra, nhìn thì có vẻ như là không có ác ý, nhưng có trời mới biết thanh niên đó cứu Diệp Thủy Lan là vì lý do gì, Diệp cùng hắn sẽ nhận cái ơn này, nhưng vẫn sẽ cẩn thận lưu ý. Diệp Bác Phàm lúc này cũng đã nghe xong câu chuyện, đưa mắt nhìn xung quanh thấy không ít thủ vệ và người hầu đứng bên cạnh, trầm giọng nói, việc hôm nay tuyệt đối có đờ cờ để lộ ra ngoài, ai vi phạm đích thân ta sẽ thăm hỏi toàn bộ gia đình họ hàng nhà người đó. Cảm thấy ánh mắt lạnh lạnh của gia chủ đại nhân, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi, vội vàng thề thốt sẽ không tiết lộ chuyện xảy ra. Hư lạnh một tiếng, Diệp Bác Phàm trầm ngâm, là thanh niên nào có thể có được thực lực cường hoành như vậy nhỉ, như lời tiểu nha đầu Thủy Lan nói thì người này hẳn rất trẻ. Còn trẻ như vậy mà có thể cứu được Diệp Thủy Lan khỏi một dòng binh đoàn có ít nhất 3 sư cấp, thực lực này cũng không phải chuyện đùa. Diệp Bác Phàm nào biết rằng Tử Phong hắn đâu có đối kháng trực diện với 3 tên sư cấp đó đâu, nếu không phải tên thủ lĩnh Nhạc Vũ tự nhiên đi ra ngoài thì hẳn lúc này Diệp Thủy Lan vẫn ở trong cái hang động đó với đám dòng binh, còn Tử Phong hắn đã biến mất ở Tử Tinh Thành rồi. Không ai ngờ, người thanh niên đã cứu Diệp Thủy Lan lại gần trong gang tấc 9. Theo đúng nghĩa đen luôn, vì Tử Phong hắn đang dùng kỹ năng ngụy trang đứng ở ngay trong đại sảnh một cách năm. Quang minh chính đại, thực ra cũng không quang minh chính đại lắm nhưng việc hắn đứng ngay trước mặt mọi người là sự thực, không ai nhìn thấy chỉ có thể đổ tại kỹ năng hệ thống quá châu bò. Mắt nhìn Diệp Thủy Lan được Diệp Cuồng đưa về phòng nghỉ ngơi, Tử Phong nghĩ thầm, không ngờ được tiểu nha đầu này thế mà lại giữ lời, hừm, có vẻ như kế hoạch có thể tiếp tục. Thoáng liếc qua Diệp Bắc Phàm, tâm tình của Tử Phong có một chút dao động, nhưng chỉ là một chút mà thôi, thuần túy là vì dung hợp linh hồn VS Tử Phong kia mà thôi. Dù gì cũng là hai cha con, còn đối với Tử Phong của hiện tại thì hắn chỉ là người lạ, một người lạ mà thôi. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, Tử Phong hắn không có ý định cứu Diệp Thủy Lan, hắn chỉ định xử lý gọn nhẹ tên Đỗ Duy, sau đó lén rời khỏi, trực tiếp thoát ly Diệp ra. Nhưng bất chợt hắn nhớ ra một điều mà tất cả nhân vật chính trong tiểu thuyết đều làm sau khi xuyên Việt, đó chính là tìm hiểu cặn kẽ về thế giới mới sau khi xuyên qua. Mặc dù đánh chết hắn cũng không nhận mình là nhân vật chính, nhưng việc hắn xuyên qua là sự thực, vậy nên hắn có thể áp dụng một số cách hữu hiệu, tại sao không chứ, có tác dụng là được. Trước đây hắn cũng đã tìm hiểu sơ qua về Huyền Linh Đại Lục rồi, nhưng hiển nhiên chỉ là những thông tin ở bề nổi, hầu hết toàn là kiến thức thường thấy, đến cả dân thường cũng biết. Mục đích chính của hắn khi cứu Diệp Thủy Lan không gì khác ngò. Ý việc có khả năng lợi dụng cô bé để lấy đi một số thư tịch trong tàng kinh các Diệp gia để bổ sung tri thức, dù gì cô bé cũng là công chúa của Diệp gia. Lấy một vài quyển sách hẳn rất dễ dàng chứ. Thứ hai đó là do việc dung hợp linh hồn với cái tên Tử Phong trước kia, mỗi lần hắn nhìn Diệp Thủy Lan đều thấy một sự rung động khó tả, điều này khiến hắn thiếu chút nữa thì đập đầu vào tường, cho ta xin, lão tử không phải là một tên lọ lại cồn, ta không có hứng thú với bé gái a, tên Tử Phong chết tiệt tám. Hắn chỉ có thể tự nhủ như vậy đồng thời chửi rủa tên Tử Phong kia vài ngàn lần. Sau khi Tử Phong thành công cứu được Diệp Thủy Lan ra ngoài, hắn dùng hết sức chạy như bay về Tử Tinh Thành. Nhờ vào khả năng hồi phục siêu cường của bản thân mà cơ thể của hắn có hề có dấu hiệu mệt mỏi dù hoạt động mạnh, quãng đường tốn gần một ngày dưới tốc độ toàn lực của hắn rút ngắn lại chỉ còn gần 2 canh giờ. Hắn vốn định dùng kim tệ của Diệp Thủy Lan để mua một con ngựa rồi đưa cô bé về Diệp ra, nhưng sau khi nhận ra cơ bắp của bản thân có hề bị mỏi mệt, hắn quyết định tiếp tục chạy bộ, dù sao với chỉ số không kém sĩ cấp ngũ phẩm của hắn, nếu dốc toàn lực sẽ nhanh hơn ngựa chạy. Cuối cùng kết quả như mọi người đã biết. Hắn đưa Diệp Thủy Lan về đến Diệp gia ngay sau khi Diệp Bắc Phàm và Diệp Cuồng nhận được bức thư nạp danh. Tử Phong đã sẵn sàng tinh thần việc bị Diệp Thủy Lan tiết lộ thân phận, nếu chuyện đó xảy ra, hắn chỉ cần đơn giản rời đi là được, tin rằng không ai có thể phát hiện ra hắn. Rất may mắn, tuy Diệp Thủy Lan chỉ là một tiểu cô nương 10 tuổi, nhưng cũng giữ lời, không tiết lộ thân phận của hắn, hắn có thể yên tâm tiếp tục ẩn náu tại Diệp gia. Còn về việc lợi dụng một cô bé, chậc, hắn không quan tâm lắm. Tốt xấu gì hắn cũng đã cứu Diệp Thủy Lan một mạng, lợi dụng một chút cũng đâu có sao, mục đích của hắn cũng không có hại cho ai cả. Lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ của mình, Tử Phong nhớ ra lúc hắn giết chết mấy tên dòng binh, hệ thống có phát ra âm thanh thông báo hắn cái gì đó, hắn liền kiểm tra hệ thống. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, Bán Thiên Ma, chưa tiến hóa. Sát thủ lẹ vèo 2. Nhanh nhẹn, 2010. Thể lực, 1540. Lực lượng, 2080. Tinh thần, 705. Linh lực, 50. Sau khi xử lý 4 tên sĩ cấp tứ phẩm, hắn đã thăng lên lẹ vèo 2, khiến hắn dở khóc dở cười đó là cái hệ thống này nó không khác gì so với mấy cái game mà hắn hay chơi kiếp trước, cũng đều là giết quái tăng kinh nghiệm, rồi lên lẹ vèo các kiểu, chỉ có điều ở đây là giết người thay vì giết quái mà thôi, chỉ là không biết có vật phẩm rơi ra sau khi hạ gục như trong game hay không. Nếu có thì hắn không ngại giết thêm vài người nữa. Nhìn vào chỉ số của bản thân, hắn bỗng ngạc nhiên thấy linh lực của mình tăng lên 50, mặc dù hắn không hề có công pháp tu luyện linh lực. Suy nghĩ một hồi, Tử Phong mới nhớ ra năng lực của chức nghiệp phụ thợ săn của mình, đó chính là đánh cắp vĩnh viễn một phần chỉ số của đối phương sau khi hạ gục. Tính toán một lúc, có vẻ như năng lực này đánh cắp nửa phần chỉ số của đối phương sau khi hạ gục, tuy chỉ nửa phần, nhưng Tử Phong hắn cũng vô cùng vui mừng, phải biết hắn vốn là một sát thủ, giết người đối với hắn giống như đi chợ mua đồ ăn vậy, đánh cắp nửa phần chỉ số, vậy chẳng phải giết tầm 20 tên sĩ cấp tứ phẩm thì hắn cũng nhận được một lượng chỉ số bằng với một tên ư. Nếu là như vậy, thì hắn sẽ mạnh gấp đôi hiện tại, điều đó chẳng phải rất tuyệt sao, việc khác có thể hắn không làm được, nhưng giết người là sở trường của hắn rồi. Chậc chậc, đánh lén 4 tên dòng binh, lên lẹ vèo 2, mà chỉ số của ta tăng vọt lên sấp xỉ sĩ cấp cửu phẩm, chủng tộc thiên ma vạn thuế, chức nghiệp vạn thuế, hệ thống vạn thuế A, cảm giác cứ như nhân vật chính của mấy bộ tiểu thuyết ý ý vậy, cũng không tồi cho lắm. À đúng rồi, còn có cái hệ thống cửa hàng hối đoái gì gì đó thì phải Tử Phong chợt nhớ ra. Hắn liền không thể đợi được mà ra lệnh mở ra hệ thống hối đoái, đúng như những gì hắn dự đoán, cái hệ thống hối đoái này chẳng phải trông giống y hệt như cái cửa hàng trong game sao, cũng có từng danh mục vật phẩm, giá tiền công dụng mọi thứ đều được ghi rõ. Tử Phong nhìn ngó một hồi mà cảm thấy hoa cả mắt, ở trong này có đủ thứ, từ vũ khí, áo giáp thông thường, đến cả huyền khí hay bảo khí cũng có, chỉ tiếc là khi hắn thử xem bảo khí cùng huyền khí cấp cao thì nhận được dòng thông báo lẹ vẹo chưa đủ, khiến hắn cũng chỉ ngậm ngùi mà đi ra. Đơn vị tiền tệ trong này chính là điểm tích lũy, Tử Phong hiện tại sở hữu 1.500 điểm tích lũy, hắn rất muốn sử dụng đống điểm này để mua sắm lấy vài thứ trong hệ thống hối đoái, chỉ là khi nhìn vào giá cả trong đó khiến hắn thiếu chút nữa muốn ngất xỉu. Một quyển công pháp huyền giai hạ phẩm 3.000 điểm tích lũy, huyền giai thượng phẩm 1.000 điểm, thậm chí cả địa giai và thiên giai công pháp cũng có, nhưng hiển nhiên lẹ vẹo hiện tại của hắn không đủ để tiếp xúc với chúng, mà kể cả có đủ lẹ vẹo thì với mấy điểm tích lũy bé xíu của hắn cũng vô phương chạm vào được chúng. Nếu công pháp đã như vậy, ta liền xem vũ khí, vật phẩm khác các loại, lao tử không tin là mình không thể mua được gì. Tử Phong nghiến răng thầm nghĩ. Tuy nhiên, có vẻ như hắn rốt cuộc cũng nhận ra mình nghèo đến mức thế nào, giá cả trong hệ thống hối đoái cao đến dọa người, một thanh kim cang kiếm trị giá 500 điểm tích lũy, đùa lao tử hả? Kim cang kiếm là thứ mặt hàng có đầy trong diệp phủ, chỉ cần có chút tu vi là có thể sở hữu một thanh. Thay vì tiêu tốn 500 điểm để mua, hắn chỉ cần dùng kỹ năng ngụy trang lẻn vào nhà kho lấy 8 hay 10 thanh cũng chả ai để ý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tu luyện. Học tập. 1. Sau khi nổi điên lục tung cả cái cửa hàng hối đoái lên, cuối cùng thứ duy nhất mà hắn có thể mua, đồng thời hữu dụng đó chính là một đám đan dược trị thương. Nhận ra điều này, thiếu chút nữa hắn muốn đập đầu vào vách chết quách đi cho lành. Sở hữu năng lực tái sinh siêu biến thái, bị cắt cổ còn không chết, thậm chí khôi phục lại sau vài phút mà còn cần đến thuốc trị thương nữa à? Cơ mà muốn đập đầu vào vách đi chết cũng khó khăn, bởi vì cái kỹ năng tái sinh siêu tốc kia sẽ lại hồi phục hắn về nguyên trạng, muốn chết theo kiểu đó thì Tử Phong hắn phải đem đầu dã vào tường khoảng 11-30 lần, nếu như bức tường căn phòng ngọ ẹp của hắn chịu nổi cơ thể của một võ giả sĩ cấp cửu phẩm, mà hiển nhiên là không thể, hắn cũng không thể đi vào nội phủ sau đê. Tìm một bức tường rồi đập đầu vào đó 30 lần chứ. Mang theo tâm tình chán nản, hắn bỗng thấy một thứ, phong bao may mắn, mở ra có khả năng nhận được một vật phẩm bất kỳ, tỷ lệ trúng thưởng 1%, 99% còn lại sẽ 5. Không được gì cả, có chút giống xổ số, cơ mà tỷ lệ trúng thưởng vẫn cao hơn chút, tận 1% cơ mà, so sánh với mấy cái xổ số ít nước lợi nhà ở tiền thế thì vẫn dễ trúng thưởng chán. Một phong bao may mắn trị giá 1.500 điểm tích lũy. Tử Phong hắn không phải là một người ưa thích sự may rủi, nhưng bị đống giá cả trong cửa hàng hối đoái chọc đến phát điên, dứt khoát mua luôn một phong bao may mắn về thử thời vận. Chúc mừng chủ nhân mở phong bao may mắn nhận được công pháp Hoàng giai hạ phẩm Hỗn Độn Quyết, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên. Ừ, Hỗn Độn Quyết, tên nghe êm tai đó, cứ cái gì có chữ hỗn độn thì không châu bò cũng nghịch thiên, có vẻ như là rất mạnh, Hoàng giai hạ phẩm à? Ừm, cũng được hả, Hoàng giai hạ phẩm. Tử Phong giật mình nhìn lại, đúng là Hoàng giai hạ phẩm thật. Có xác nhận học công pháp Hỗn Độn Quyết. Tử Phong còn lựa chọn nào khác ư? Dù gì hắn cũng phải kiếm công pháp để tu luyện linh lực, Hoàng giai hạ phẩm thì Hoàng giai hạ phẩm, cùng lắm hắn đi đồ sắt tầm vài trăm người lấy chỉ số và lẹ vẹo cũng được, sau này đổi công pháp sau. Ngay sau khi hắn xác nhận học, một lượng lớn thông tin giống như bị nén lại, rồi sau đó bị nhồi nhét vào trong đầu hắn, chỉ trong tích tắc hắn đã học xong hỗn độn quyết, từ đặc tính công pháp, đến phương pháp hành công, mọi thứ đều có sẵn trong đầu hắn. Hừm, vô thuộc tính công pháp, có thể tiến hóa tăng cao phẩm giai theo tu vi tu luyện giả, có vẻ như là không tồi, tự an ủi bản thân, Tử Phong để ý thấy trong phần chi tiết của công pháp, tất cả đều nhắc tới tu luyện giả, mà không phải là võ giả, hắn nhất thời cũng không thể hiểu được sự khác nhau giữa tu luyện giả cùng võ giả, chẳng phải cũng đều tu luyện, rồi thăng cấp các kiểu đó sao. Mặc kệ mấy thứ dâu ria này, Tử Phong nóng lòng bắt tay vào tu luyện hỗn độn quyết ngay lập tức, hắn muốn xem thử cái cảm giác khi tu luyện nó ra sao sáu. Sáng sớm, Tử Phong tỉnh dậy sau một đêm nhập định, nhờ vào hệ thống, hắn có thể ngay lập tức tu luyện hỗn độn quyết mà còn không thèm quan tâm đến vấn đề lĩnh ngộ. Thở ra một ngụm trọc khí, điều đầu tiên hắn làm đó chính là 11. Chửi bới thậm tệ đám tác giả khốn nạn ở tiền thế, cái gì mà lúc tu luyện sẽ cảm thấy linh khí thiên địa gột rửa thân thể, rồi cảm giác lúc đó vô cùng khoan khoái bợ lạ bợ lạ. Tất cả đều là nhảm nhí, đêm hôm qua, lúc hắn dẫn khí nhập thể, tuy không đau đớn gì nhưng cái cảm giác cơ thể căng cứng giống như quả bóng bơm hơi cũng vô cùng khó chịu, rồi đến công đoạn tinh lọc linh khí để hóa thành linh lực lại càng nhàm chán hơn, cũng chỉ hấp thu cho đầy linh khí, rồi lấy từng chút một ra bắt đầu vận chuyển công pháp, tinh lọc thành linh L. C, cứ một chút như vậy suốt cả đêm, lấy sự nhẫn mại của một sát thủ như hắn mà còn cảm thấy vô cùng bứt rứt chân tay, không hiểu đám võ giả của đại lục này tu luyện kiểu gì. Hắn nào biết rằng, trở thành võ giả là ước mơ của mọi người trên huyền linh đại lục, một người có được linh căn có thể tu luyện thôi đã là may mắn lắm rồi, đến lúc có được công pháp để tu luyện thì ai chả phát cuồng lên, kể cả có chịu khó gấp 10 lần cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi tu luyện. Võ giả ở đại lục có địa vị cực cao, đừng thấy ở Diệp Phủ một tên sĩ cấp chỉ có thể làm hộ vệ bình thường, nhưng ở bên ngoài, một sĩ cấp trong mắt người thường chính là tuyệt thế cao thủ, ngươi có thấy người bình thường nào có thể nâng được một tảng đá nặng đến 500 cân không? Cao thủ là đây chứ đâu. Đến cả thanh xà dòng binh đoàn kia có lẽ trong mắt Diệp ra thì chả là cái đinh gì cả, nhưng trong giới dòng binh thì một đoàn dòng binh như vậy cũng có thực lực tê. Tương đối khá. Nhưng cũng phải công nhận đám tác giả đó đúng một điều, tu luyện sẽ không bao giờ bị mệt mỏi cả, mặc dù cả đêm không ngủ. Khiến hắn dở khóc dở cười chính là sau một đêm tu luyện, ngoại trừ cảm thấy tinh thần sáng láng không mệt mỏi, thì chả có gì khác xảy ra cả. Thực ra nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, vì trong lúc tu luyện, cứ một lát hắn lại nghe thấy tiếng hệ thống thông báo nhận được 1 điểm kinh nghiệm 4 nhận được 3 điểm kinh nghiệm 3. Nhận được 2 điểm kinh nghiệm cứ như vậy kéo dài đến sáng cho đến khi hắn ngừng tu luyện. Có vẻ như mặc dù có được công pháp tu luyện, nhưng quá trình tu luyện của hắn đã ra khỏi con đường thông thường của võ giả ở huyền linh đại lục. Người khác tu luyện thì sẽ hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh lực, từ đó nâng cao tu vi bản thân. Hắn cũng vậy, cũng hấp thu linh khí, cũng chuyển hóa thành linh lực, vốn hiện tại hắn không hề có tu vi, nghĩa là bản thân hắn tu luyện từ đầu. Nhưng nhờ chỉ số tinh thần tương đương sĩ cấp cửu phẩm, hắn hoàn thành công đoạn dẫn khí nhập thể vô cùng dễ dàng, thế nhưng vấn đề là linh lực của hắn không hề tăng lên, nhưng bù lại thì điểm kinh nghiệm của hắn lại tăng. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, dù gì lên lẹ vập thì chỉ số hắn cũng tăng lên, không khác biệt lắm với việc đột phá tu vi thông thường, nhưng khiến hắn câm nín đó là lượng kinh nghiệm nhận được. Tu luyện suốt một đêm, tổng số kinh nghiệm hắn nhận được đó là 14 điểm. Hắn vẫn nhớ được rằng, số kinh nghiệm hắn đạt được sau khi giết 4 tên sĩ cấp tứ phẩm đó là khoảng 3.000 điểm, ấy vậy mà cũng chỉ đủ để hắn tăng lên 2 lẹ mèo, mà một đêm hắn còn chưa được đến 0.5% của số đó, vậy chẳng bằng hắn đi chém chết vài chục tên sĩ cấp cho lẹ. Theo lý thuyết thì công pháp phẩm giai càng cao, tốc độ tu luyện càng mau chóng, thế nhưng Tử Phong hắn lấy đâu ra công pháp cao giai mà sử dụng bây giờ cơ chứ, hắn không còn cách nào khác đó là tiếp tục sử dụng. Cái thứ hỗn độn quyết gì gì đó này. Thở dài một tiếng. Hắn giải trừ trạng thái liễm tức, về cơ bản thì hắn sẽ sử dụng kỹ năng này mọi lúc mọi nơi, dù gì nó cũng không giới hạn thời gian sử dụng, không chỉ giúp hắn an toàn khi ẩn nấp tại Diệp gia, mà về sau lúc chiến đấu cũng sẽ có ích lợi không nhỏ, thử nghĩ xem, đối phương không thể cảm nhận tu vi của ngươi, lúc chiến đấu cũng sẽ khó phán đoán thực lực để ra tay chính xác, đó là một lợi thế vô cùng lớn. Khẽ cảm nhận một chút, hắn nhận ra tu vi của mình đã đạt tới linh cảnh đệ tứ bộ, tuy nhiên chỉ số lại là sĩ cấp cửu phẩm. Một đêm tu luyện căn bản không thể nào khiến hắn từ không tu vi đạt tới linh cảnh tứ bộ, có vẻ như lệ vật của hắn liên quan trực tiếp tới tu vi biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nghĩ tới lượng kinh nghiệm cần thiết để lên lệ mèo, đồng thời nghĩ đến lượng kinh nghiệm nhận được từ việc tu luyện, Tử Phong không khỏi ngán ngẩm, cuối cùng thì hắn cũng không thể ở trong nhà mà tu luyện suốt được, hắn không có đủ kiên nhẫn để tu luyện cả năm chỉ để lên một lệ mèo. Việc hắn trở về Diệp gia không có ai biết cả, dù gì thì cũng chẳng có một ai rảnh rỗi đến mức quan tâm tới một hạ nhân như hắn. đồng thời việc Diệp Thủy Lan bị bắt cóc cũng được bưng bít, nên Tử Phong hắn mới không lo lắng gì mà tiếp tục ở lại Diệp gia. Vài ngày sau, hắn nghe loang thoáng thấy có mấy tin đồn, cái gì mà Diệp Cuồng đại đương gia mang người đi chém giết một dòng binh đoàn nào đó, nghe nói là truy đuổi đến tận Lâu Lan thành cách đây gần chục tòa thành trì, chỉ là mấy việc này hắn không quan tâm, cái thanh xà dòng binh đoàn gì gì đó có bị tận diệt hay không không liên quan chút gì tới hắn, tất cả những gì hắn làm bây giờ đó là sáng làm việc, tối tu luyện, tuy rằng chả được bao nhiêu kinh nghiệm nhưng thịt mỗi có nhỏ thì cũng vẫn là thịt, được chút nào hay chút ấy. Hắn cũng không thể xách kiếm đi xiên chết mấy tên hộ vệ của Diệp Phủ để lấy kinh nghiệm được, hắn không ngại nhưng cái mạng của hắn ngại à. Tin vui duy nhất đó là tiểu nha đầu Diệp Thủy Lan đã làm theo đúng lời hứa với hắn trước kia, sau khi trở về Diệp ra thì không tiết lộ thân phận của hắn, đồng thời nghe theo hắn, lấy trộm một lượng lớn thư tịch từ tàng kinh các của gia tộc đem đến cho hắn, tiểu công chúa nổi hứng muốn đọc sách, ai dám ngăn cản. Cuối cùng Diệp Thủy Lan lấy mấy trăm quyển sách bỏ vào nhẫn chữ vật bí mật mang đến cho hắn. Vậy nên thời gian biểu của hắn biến thành, làm việc, đọc sách, ăn uống, tu luyện, à còn có thêm một mục nữa, đó là bồi tiếp đại tiểu thư Diệp gia Diệp Thủy Lan. Sau khi trở về Diệp gia, chẳng biết tại sao mà tiểu nha đầu Diệp Thủy Lan cứ quấn lấy hắn, đến cả việc lấy trộm mấy quyển sách đem đến cho Tử Phong cũng không thèm hỏi lấy một lời. Hắn đối với việc này cũng có biết phải làm sao, chung quy lại cũng chỉ là một tiểu la lụy, hắn không thể dùng một cước đạp ra ngoài cho đỡ vướng víu được, huống chi người ta còn đang giúp hắn. Đoán chừng là vì hắn đã cứu Diệp Thủy Lan nên cô bé mới bám theo hắn, nếu chỉ vậy thôi thì không vấn đề, kiếp trước hắn làm sát thủ, có những nhiệm vụ yêu cầu hắn hóa thân thành những nhân vật khác nhau, bản lĩnh diễn kịch của hắn cũng vô cùng tốt, bồi tiếp một tiểu la lị là chuyện dễ dàng, thế nhưng chết người đó là do dung hợp linh hồn với tên Tử Phong đã chết kia, nên hắn có một thứ tình cảm 12. Khác thường đối với Diệp Thủy Lan. Biết là một chuyện, giải quyết được hay không là chuyện khác. Tử Phong cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế cái thứ cảm xúc này xuống, đồng thời không quên chửi rủa 18 đời tổ tông của cái tên xúc vật Tử Phong kia, không thể tin được chủ nhân trước kia của cái thân thể này là một tên chín. Lọ lại cồn, nếu biết trước thì hắn thà rằng mình không xuyên qua cho xong. Hôm nay, hắn chỉ phải trẻ một đám tuổi lớn là xong, dùng sức lực có kém gì sĩ cấp cửu phẩm, hắn chỉ tùy tiện cầm dịu múa vài đường cơ bản, tốn nửa canh giờ đã làm xong phần công việc mà người khác phải làm trong cả ngày. Thời gian còn lại đương nhiên là hắn dùng để đọc sách. Ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, lúc này đã chất đầy sách vở đủ các thể loại, từ địa lý, lịch sử, đến những câu chuyện tạp nham trên đại lục, cái gì cũng có, tất nhiên, trừ công pháp và vũ khí. Diệp Thủy Lan ngồi ở ngay bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn Tử Phong đọc sách đến thất thần. Chương 11, tu luyện. Học tập. 2. Cũng phải công nhận một điều, Tử Phong hắn lớn lên thừa hưởng đầy đủ gen tốt từ bố mẹ mình, khuôn mặt anh tuấn, mang theo vẻ cương nghị. Sở hữu linh hồn của một người trưởng thành hơn nữa còn là sát thủ khiến ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, đôi khi còn nhàn nhạt ánh lên chút sát khí, điển hình một người lanh khốc, vì Diệp Thủy Lan đã từng nhìn thấy con mắt trái của mình nên hắn cũng không thèm che giấu, khuôn mặt anh tuấn kết hợp với một con mắt đen kịt như mực khiến hắn trông vô cùng tà dị. Bộ dáng này tuy nhìn có chút quỷ dị, nhưng chắc chắn là đòn sát thủ đối với phái nữ, chỉ có điều Tử Phong hắn không có quan tâm lắm đến mấy thứ này, ít nhất là hiện tại. Diệp Thủy Lan tuy mới có 10 tuổi, nhưng trẻ con ở đại lục trưởng thành khá sớm, lại thêm việc được Tử Phong cứu mạng, hiển nhiên là tiểu la lị này rất có hảo cảm với hắn. Được tiểu công chúa của Diệp gia để ý, nghe có vẻ như là một việc tốt, chỉ là đối với Tử Phong hiện tại lại giống như là một rắc rối thì đúng hơn. Kiếp trước hắn vốn là sát thủ, không người thân, không bạn bè, đến cả cấp trên của mình cũng không biết là ai, người duy nhất mà hắn quen biết đó là giáo quan của mình, việc đó đã dưỡng thành bản tính độc lai độc vãng của hắn, hắn luôn thích hành động một mình. Có chút cô đơn nhưng đối với hắn thì đó là sự tự do. Hơn nữa, hắn vốn muốn ẩn náu tại Diệp gia, Diệp Thủy Lan quấn lấy hắn không sớm thì muộn sẽ có người phát giác, D.N. lúc đó thì ngày tháng yên bình của hắn sẽ chấm dứt. Tuy hắn đã có ý định rời khỏi Diệp gia, nhưng ít nhất không phải hiện tại, tìm hiểu kỹ càng về mục tiêu trước khi hành động là bài học đầu tiên của sát thủ, chỉ có điều mục tiêu của hắn chính là đại lục, càng nhiều thông tin càng tốt. Tử Phong kiếp trước không phải lúc nào cũng có nhiệm vụ để làm. Thời gian rảnh hắn rất thích đọc tiểu thuyết, hiển nhiên đối với việc đọc một đống lớn sách vở chữ viết với hắn không phải là chuyện quá ư là nhàm chán, hắn vốn không biết ngôn ngữ của đại lục này, nhưng có vẻ như là cái hệ thống tiến hóa mà hắn sở hữu cũng kiêm luôn cả chức năng thông dịch, văn tự của huyền linh đại lục hắn nhìn lạ hoắc nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa. Tiện tay lật một quyển sách với tiêu đề đại lục sử ký, hắn bỗng chú ý tới một thứ, trong cuốn sử ký này, có một chỗ có nói tới chiến tranh thiên ma. Từ lúc có được hệ thống tiến hóa và hoàn thành tiến hóa, hắn luôn muốn tìm hiểu xem cái chủng tộc thiên ma của hắn là một chủng tộc như thế nào, nay thấy một thứ như vậy, bảo sao không hấp dẫn sự chú ý của hắn. Gần một vạn năm trước, huyền linh đại lục lúc đó linh khí tràn đầy, thiên tài địa bảo ở khắp nơi, có thể nói là thời kỳ đỉnh cao của võ giả, số lượng võ giả còn nhiều hơn người thường. Tướng cấp đi đầy đất, vương cấp bay đầy trời, tùy tiện đi vào một thành trì cũng có thể thấy mấy chục cường giả tôn cấp, ước tính toàn đại lục có tới gần 2 vạn thánh cấp, so với thời điểm hiện tại theo thống kê chỉ có chưa tới mấy chục người thì khác biệt một trời một vực, số lượng võ giả cấp thấp chỉ có thể dùng tới con số ước vạn để tính. Thời điểm đó tứ đại đế quốc vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là vô số tông môn lớn nhỏ rải rác trên khắp đại lục, từ tông môn cỡ nhỏ chỉ có một vương cấp tọa trấn tới những siêu cấp tông môn có tới hàng trăm thánh cấp, có thể nói đó là thời hoàng kim của võ giả. Chỉ là, mọi sự cũng không kéo dài mãi, vào một ngày, tại hải vực phía đông đại lục, giống như từ hư không xuất hiện, một đám sinh vật tràn vào đại lục, bắt đầu giết chóc. Những sinh vật này có vẻ ngoài giống con người, chỉ là vô cùng hoàn mỹ, đúng thế, là vô cùng hoàn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Nhưng vẻ ngoài cùng bản tính của bọn chúng lại trái ngược nhau hoàn toàn, chúng vô cùng tàn bạo hiếu chiến, hơn nữa, bọn chúng cũng sở hữu trí tuệ không kém gì nhân loại, thậm chí khi bọn chúng từ đại hải tràn vào đất liền, vô cùng nhanh chóng mà tụ họp thành từng chi quân đội, bắt đầu quá trình chiến tranh với đại lục. Chiến hỏa bốc lên, lúc đầu nhân loại chỉ phản kháng rời rạc, mạnh ai người nấy lo, chỉ đến khi đám sinh vật ngoại lai này nghiền nát toàn bộ tông môn phía đông đại lục, tiến quân vào sâu trong đất liền, lúc này tất cả mọi người mới ý thức được nguy cơ đang xảy ra. Các siêu cấp tông môn liên hợp với nhau, kêu gọi tất cả các tông môn khác gia nhập liên minh, cùng nhau chiến đấu đẩy lùi đám sinh vật ngoại lai. Dưới sự kêu gọi của các siêu cấp tông môn, chỉ trong vòng mấy tháng, nhân loại tập hợp được mấy chục ức người, tất cả đều là võ giả, thánh cấp hơn 1 vạn, tôn cấp hơn 13 vạn, vương cấp trở xuống nhiều không đếm xuể, đội quân này được cho là vô địch, không thứ gì có thể ngăn cản. Nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, chỉ sau vài trận chiến với đám sinh vật ngoại lai kia, tất cả mọi người nhận ra một điều, họ đã đánh giá thấp kẻ thù của mình. Những sinh vật đó không sở hữu vũ khí, cũng như binh khí sắc bén của nhân loại, nhưng bọn chúng dường như sinh ra để chiến đấu, nhục thân cường hãn, khả năng phục hồi thương thế siêu khủng bố, bản năng chiến đấu kinh khủng, so sánh với những võ giả của đại lục hầu hết đều dựa vào đan dược để đề thăng tu vi, hơn kém nhau không chỉ là một chút. Đáng giận hơn đó là, bọn chúng còn sở hữu năng lực biến thân cường hãn, một sinh vật cấp thấp nhất sau khi biến thân sang dạng chiến đấu, chiến lực cũng tăng lên gấp mấy lần, hoàn toàn đè ép võ giả cùng cấp của nhân loại, một tên lính thường sau khi biến TH. Ân cũng có thể đối phó với mười mấy tu luyện giả cấp thấp, đã từng có ghi nhận, một chủ soái của đám sinh vật đó ở trạng thái bình thường chỉ có thể miễn cưỡng chống được 3 cường giả thánh cấp vây công, nhưng sau khi chuyển sang trạng thái chiến đấu, hắn một hơi chém giết gần chục thánh cấp như thái rau chặt dưa, phải mất mấy chục thánh cấp mới có thể ép tên chủ soái đó rút lui, mà thực lực như tên chủ soái đó, trong đám sinh vật kia không hề ít. Đại quân nhân loại giao chiến với đám sinh vật đó 4 lần, mỗi lần đều lấy cái giá thảm trọng để đẩy lùi bọn chúng. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Đám sinh vật ngoại lai không chỉ nhắm vào nhân loại, mà đến cả yêu thú cũng bị càn quét không thương tiếc, bất kỳ nơi nào chúng đi qua đều chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Yêu thú cao giai hầu hết đều có trí tuệ, thậm chí không kém so với nhân loại, đạt tới thánh cấp là có thể hóa hình thành nhân loại. Lúc này, đứng trước sinh tử tồn vong của đại lục, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại cùng yêu thú hợp tác với nhau, những siêu cấp cường giả lánh đời khổ tu cũng lộ diện. Vô số yêu thú hóa hình có thực lực thánh cấp cũng gia nhập chiến đấu. Chiến tranh thảm khốc kéo dài gần 10 năm, vô số tông môn bị hủy diệt, người chết nhiều vô số kể, cả đại lục giống như một mảnh đất bị cày xới liên tục, một lượng lớn linh mạch bị phá hủy trong chiến tranh, thiên địa linh khí trở nên mỏng manh. Cuối cùng, nhân loại cùng yêu thú trả đại giới, cuối cùng cũng đẩy lui được quân địch. Nhưng vì đám sinh vật đó có ngoại hình không khác với nhân loại là bao, bọn chúng bắt đầu ẩn giấu trong nhân loại, thông hôn với con người. Đối với điều này, nhân loại cũng không có cách gì, đành phải nhắm mắt làm ngơ, nhưng phe chiến thắng chính là huyền linh đại lục, nếu đám sinh vật đó chịu yên ổn ẩn náu thì cũng không phải là chuyện lớn, dù gì nếu bọn chúng lộ mặt, khẳng định sẽ bị tất cả mọi người vây công tới chết. Chiến tranh kết thúc, nhân loại và yêu thú thắng lợi nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm khốc, đến 9 thành võ giả cùng yêu thú cao dài trên đại lục tử trận, vô số tông môn bị cắt đứt truyền thừa, linh mạch của huyền linh đại lục bị phá hủy gần hết, giới võ giả tổn thất thảm trọng, suýt chút nữa không thể vực dậy được. Những siêu cấp cường giả còn sống cũng biến mất dần, người ta nói rằng bọn họ hiện đang trấn thủ tại hải vực, ngăn không cho đám sinh vật đó tiến vào đại lục lần nữa. Cũng có người nói bọn họ đã bị thương nặng trong chiến tranh, nay đã qua đời. Không ai biết được, chỉ biết rằng vạn năm sau, đại lục có 4 đại đế quốc, vô số quốc gia nhỏ, tông môn cùng những thế gia võ học vẫn tồn tại nhưng giống như đã ẩn thế. Thứ sinh vật kinh. Hát khủng đó, được tất cả mọi người trên đại lục đặt cho một cái tên, Thiên Ma 15. Tử Phong hít một hơi dài, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thầm chửi cái hệ thống tiến hóa của mình vài chục lần, khi không tự nhiên biến đổi hắn thành cái gì gì đó Thiên Ma, chẳng phải ép hắn đứng vào thế đối địch với toàn đại lục hay sao? Chỉ là chuyện xảy ra đến cả vạn năm trước, một vạn năm thì đến cả thánh cấp cường giả cũng đi đời nhà ma rồi, hẳn là sẽ không ai để ý đến cái chủng tộc Thiên Ma này, nghĩ đến đây hắn mới có thể an tâm hơn một ít, mặc dù kiếp trước làm sát thủ cũng bị truy nã toàn cầu nhưng cũng không đến nỗi được coi là địch với toàn nhân loại như bây giờ. Gấp quyển sách lại, Tử Phong quay sang nhìn Diệp Thủy Lan đang xẹp miệng nhìn mình, hiển nhiên là bất mãn vì Tử Phong hắn không để ý gì tới cô bé. Thấy bộ dạng của Diệp Thủy Lan, Tử Phong không khỏi cười khổ. Đại tiểu thư à, đúng là trước kia ta đã cứu muội, nhưng mà cũng đâu có nghĩa là ngày nào muội cũng chạy tới đây chứ. Đường đường đại tiểu thư Diệp gia lại chạy tới chỗ ở của một hạ nhân để chơi, muội chịu được nhưng ta chịu không nổi a. Đối với lời than vãn của Tử Phong, Diệp Thủy Lan chỉ bĩu môi một cái rồi cười cười, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn ngồi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Tử Phong đối với việc này tập mãi cũng thành quen, vừa rồi mở miệng ra phàn nàn cũng chỉ là thể hiện thái độ một chút. Hắn quen tay xoa xoa đầu tiểu La Lệ, tùy ý hỏi: cuốn sách này là muội lấy từ đâu, có đáng tin không? Diệp Thủy Lan khẽ cửa quậy trong lòng Tử Phong, khẽ nói, muội cũng không biết nữa, hầu hết thư tịch đều là muội lấy từ tàng kinh các hoặc từ thư phòng của nhị thuốc, cuốn sách này chắc là từ phòng của nhị thuốc, chắc là có thể tin được. Hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi, cũng không phải hắn không tin, mà chẳng qua muốn xác nhận lại một chút thôi, tư vị làm địch với toàn nhân loại trung quy cũng không dễ chịu chút nào ba. Chương 12, công cuộc cày lẹ mèo. Thoát cái đã 2 tháng trời trôi qua. Nhờ sự giúp đỡ của Diệp Thủy Lan, Tử Phong đã càn quét gần như toàn bộ thư tịch các loại trong tàng kinh các của Diệp gia, hắn vẫn chăm chỉ tu luyện, mặc dù lượng kinh nghiệm nhận được ít đến mức hắn muốn thổ huyết, nhưng vẫn đỡ hơn là không được gì. Hắn vốn nghĩ rằng việc Diệp Thủy Lan quấn lấy mình chỉ là hứng thú nhất thời của con nít, thế nhưng hắn đã nhầm, tiểu nha đầu càng ngày càng thích ở cùng hắn hơn, mặc dù hắn đã cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng tiểu nha đầu vẫn dính lấy hắn như rắn keo. Vốn dĩ lực miễn dịch của hắn với trẻ con gần như bằng không. Lại thêm dung hợp linh hồn với tên cầm thú lọ lại cổn Tử Phong đã chết kia, khiến việc hắn tỏ ra không quan tâm tới Diệp Thủy Lan đã khó lại càng thêm khó. Đoán chừng B. Ý gì giờ người của Diệp gia cũng đã để ý tới hắn, nhưng tạm thời hắn vẫn an toàn, bởi vì ai cũng biết tiểu công chúa Diệp gia vô cùng tùy hứng, có tự nhiên thích chơi đùa với một hạ nhân cũng không có gì lạ lắm, vấn đề an toàn trong Diệp phủ thì căn bản không cần phải lo. Sau khi xảy ra vụ việc Diệp Thủy Lan bị bắt cóc, gia chủ Diệp Bắc Phàm đã hạ lệnh thắt chặt cảnh giới trong và ngoài Diệp phủ. Mặc dù mọi người không ai biết là vì sao, nhưng cũng chấp hành mệnh lệnh. Sau 2 tháng, sự phòng vệ của Diệp gia sau biến cố Diệp Thủy Lan bị bắt cóc vốn thắt chặt nay về cơ bản đã buông lỏng, dù gì đám hộ vệ cũng không biết chuyện, căng thẳng đề cao cảnh giới suốt 2 tháng trời cũng mệt mỏi, buông lỏng cũng là điều đương nhiên. Buông lỏng thì buông lỏng, hắn cầu còn trả được, như vậy thì hắn mới có thể dễ dàng rời khỏi phủ, chung quy không ai rảnh rỗi để ý tới một hạ nhân như hắn. Mượn nhờ Diệp Thủy Lan, hắn giả vờ ra ngoài làm ít việc cho đại tiểu thư. Vậy là dễ dàng ra ngoài mà không bị các chấp sự chú ý vậy hắn rời khỏi PH. Để làm gì? Đọc qua vô số sách vở, hắn biết rằng yêu thú cũng sở hữu linh lực như võ giả, thậm chí nhờ vào huyết mạch mà một số loại yêu thú còn có thể tu luyện đến thánh cấp, có khả năng hóa thành hình người, trí tuệ cũng không kém nhân loại là bao. Hắn tự hỏi nếu hắn giết người nhận được kinh nghiệm cùng đánh cắp một phần chỉ số, vậy phải chăng giết chết yêu thú hắn cũng sẽ nhận được tương tự? Đáp án rất nhanh có câu trả lời, sau khi rời khỏi Diệp phủ. Hắn một lần nữa quay trở lại Ngọa Long Sơn Mạch, lợi dụng 2 kỹ năng liễm tức cùng ngụy trang, hắn xâm nhập vào sâu bên trong Ngọa Long Sơn Mạch, dễ dàng đánh lén giết chết mấy con nhị giai yêu thú. Đúng như hắn đoán, giết chết yêu thú tuy không nhận được chỉ số như giết người, nhưng hắn vẫn nhận được điểm kinh nghiệm, chỉ là ít hơn nhiều so với giết người mà thôi. Có thể là do yêu thú tu luyện theo cách khác với nhân loại nên hắn không thể đánh cắp một phần chỉ số, đồng thời kinh nghiệm nhận được cũng ít hơn, nhưng so sánh với lượng kinh nghiệm mà hắn nhận được từ tu luyện. Hiển nhiên đi săn yêu thú hiệu quả hơn rất nhiều. Một tên sĩ cấp tứ phẩm cho hắn 600 điểm kinh nghiệm, một con yêu thú nhị giai cho hắn chừng 50 điểm, nhưng tích tiểu thành đại, một ngày hắn có thể săn được 2-3 con yêu thú nhị giai, bằng với hắn tu luyện 10 mấy ngày, hơn nữa da thịt của yêu thú đều có thể bán lấy tiền, nên nhớ hắn bây giờ là giai cấp vô sản A, trên người ngoại trừ một cái hệ thống nghịch thiên nhưng vô giá, 2 thanh kim cang kiếm trộm được từ Diệp phủ, và vài bộ quần áo trị giá 5.2 ngân tệ thì chỉ còn cái mạng không đáng tiền của hắn thôi. Hắn từng đọc mấy bộ tiểu thuyết, mỗi tội nhân vật chính không là công tử thế gia thì cũng biết luyện đan luyện khí, tùy tiện động tay một chút là tiền vào như nước, có bét nhất thì cũng nhờ cơ duyên lạc vào động phủ của cường giả, thu được truyền thừa cùng với không gian giới chỉ loại quý hiếm 6. Hắn mặc dù chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật chính nhưng cũng không kìm được mà so sánh. Tử Phong buổi tối sau khi đi săn xong, nhàm chán bắt đầu lục lọi tìm tòi trong không gian của hệ thống tiến hóa, và đã có được một phát hiện mới, mặc dù phát hiện này thiếu chút nữa khiến hắn ngã từ trên cây xuống. Hắn nhận ra điểm tích lũy của bản thân cũng có thể đổi lại thành tiền trong thế giới thực, một điểm tích lũy tương đương 100 kim tệ, nghĩ đến trước kia mình có 1.500 điểm tích lũy, tương đương 15 vạn kim tệ, hắn không khỏi hối hận muốn chết, 15 vạn kim tệ à, chỗ đó thừa đủ cho hắn tới đấu giá hội, mua công pháp, vũ khí, đan dược tu hành các loại, vậy mà hắn lại đem tất cả chỗ đó đổi lấy một bộ công pháp hoàng giai hạ phẩm không khác gì rác rưởi là bao. Càng nghĩ hắn càng thấy tiếc, trong đầu âm thầm nhắc nhớ bản thân lần sau cái hệ thống chết đi. Tên này có thêm chức năng gì thì cũng phải nghiên cứu đủ 100 lần trước khi sử dụng, lần đầu thì biến hắn thành thiên ma, mặc dù chủng tộc cường đại nhưng lại thành kẻ địch của toàn đại lục, lần thứ hai thì mở ra hệ thống cửa hàng hối đoái nhưng không hề có nhắc nhở gì về việc đổi tiền. Đương nhiên, hắn cũng có thể lấy kim tệ đổi lấy điểm tích lũy, với tỷ lệ tương đương 100 kim tệ cho một điểm tích lũy, Tử Phong ngó cũng không thèm ngó cái chức năng này thêm một lần nữa, trực tiếp không thèm nghĩ tới luôn. Nói đùa sao? Hiện tại hắn đến 100 ngân tệ cũng không có trong túi chứ đừng nói tới 100 kim tệ, mà kể cả có 100 kim tệ hắn cũng không đổi, chém chết một con yêu thú nhị giai được khoảng 4-50 điểm, ít hơn nhiều so với nhân loại, nhưng thắng ở chỗ số lượng, hắn có thể chém giết mấy chục con yêu thú nhị giai, nhưng không thể chém giết mấy chục võ giả sĩ cấp được, võ giả chứ không phải là rác mà tùy tiện chạy 1-2 vòng đã gặp được mấy chục sĩ cấp. Đương nhiên ở Diệp Phủ lại khác, sĩ cấp có thừa cho hắn giết, nhưng hắn cũng chưa điên, dễ. Tê chưa được đến người thứ ba thì chắc cũng bị chấp pháp đội gồm toàn cao thủ tướng cấp hát xì một cái banh xác. Chỉ có một điều khiến tâm tình của hắn sáng sủa hơn chút, tích tiểu thành đại, sau khi sống trong Ngọa Long Sơn mạch suốt một tháng trời, thiếu chút nữa biến thành Tạ Tạn phiên bản dị giới, chém giết hơn 100 con yêu thú nhất nhị giai, cuối cùng hắn cũng lên lẹ mẹo. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, bán thiên ma, chưa tiến hóa. Sát thủ lẹ vào 3. Nhanh nhẹn, 2310. Thể lực, 1840. Lực lượng, 2380. Tinh thần, 855. Linh lực, 70. Đúng như hắn tính toán, khi hắn đạt tới lẹ vẹo 3, khí tức của hắn trở thành linh cảnh lục bộ, chỉ là chỉ số của hắn lúc này cũng không rõ có thể sánh ngang được với sư cấp hay không, dù gì cũng chỉ hơn sĩ cấp cửu phẩm trường một thành. Tử Phong vô cùng rõ ràng đạo lý cảnh giới càng cao chênh lệch càng nhiều, hắn không tin sư cấp nhất phẩm lại chỉ mạnh hơn một thành so với sĩ cấp cửu phẩm, sư cấp như vậy cũng mất giá quá đi. Mặc dù chỉ số của hắn cao ngất ngưỡng, nhưng kể cả có phải đối chiến với sĩ cấp cửu phẩm trực diện thì hắn cũng không dám coi thường. Võ giả khác với phàm nhân ngoại trừ thể chất vượt trội, mấu chốt đó là khả năng tu luyện ra linh lực. Linh lực diệu dụng cơ bản nhất đó chính là cường hóa công năng của cơ thể, đừng thấy Tử Phong hắn không có chút tu vi nào mà chỉ số bản thân lại cao như vậy, đó chẳng qua là nhờ bản thân chủng tộc mạnh mẽ thôi. Chứ võ giả bình thường lúc mới bắt đầu tu luyện cũng không khác thường nhân là bao. Chỉ sau khi chuyển hóa linh khí thành linh lực, dùng linh lực rèn luyện cơ thể thì mới có thể có được thể chất như bốn. Quái vật như vậy. Thứ hai đó chính là vũ khí, linh lực chính là nền để sử dụng vũ khí. Nói nôm na theo mấy game mà Tử Phong hắn từng chơi thì vũ khí là chiêu thức, linh lực là mạ nạ để dùng chiêu thức đó, chiêu thức càng mạnh tiêu tốn càng nhiều mạ nạ. Nhìn chỉ số của hắn hơn cả sĩ cấp cửu phẩm, hẳn là hắn mạnh hơn sĩ cấp cửu phẩm chứ. Nhân to, nếu hắn đánh lén TH, đúng là mạnh hơn. Nhưng nếu đối kháng trực diện, để đối phương có cơ hội sử dụng vũ khí, hắn không nghĩ bản thân sẽ đỡ được, linh lực của hắn chỉ tương đương linh cảnh thất bộ thôi à, giống như hai người mạnh ngang nhau nhưng một người dùng súng còn người còn lại dùng chín. Dao vậy, mà Tử Phong hắn là người dùng dao. Mặc dù chém giết yêu thú được ít điểm kinh nghiệm, nhưng điểm tích lũy cũng khá khá, chém giết hơn 100 con yêu thú cũng cho hắn hơn 8.000 điểm tích lũy. Điều này cũng làm cho nội tâm hắn dễ chịu hơn một chút sau vụ đốt 1.500 điểm tích lũy vào một cái công pháp hoàng giai hạ phẩm. Giết chết nhiều yêu thú như vậy nhưng khiến hắn phiền muộn đó là hắn không có không gian giới chỉ, đám xác yêu thú có thể bán được kha khá tiền nhưng hầu hết bị hắn bỏ lại, chỉ vì không thể mang theo. Khiến Tử Phong lần nữa câm nín đó là mặc dù đã có được 8.000 điểm tích lũy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chưa thể mua được thứ gì ra hồn cả, công pháp huyền giai thượng phẩm cũng 1.000.000 điểm tích lũy. Công pháp thấp hơn thì hắn không dối hơi đem đổi làm gì cho phi phạm. Vũ khí. 8.000 điểm có thể mua được vài thanh huyền khí, nhưng chỉ là huyền giai trung phẩm là tối đa, đối với thực lực của hắn nói thật là không cần thiết, giống như là một đứa trẻ cầm súng chống tăng vậy, không hiệu quả chút nào, không thấy đến cả sư cấp cao thủ trong Diệp Phủ cũng vẫn dùng kim cang kiếm đó hả? Hắn dùng kim cang kiếm trộm từ kho của Diệp ra là được, dù gì cũng miễn phí. Đan dược trị thương lại vô dụng đối với hắn, đan dược dùng để tu luyện thì ít nhất phải đạt tới sĩ cấp M. Y có thể dùng, trong khi cảnh giới thực của hắn mới có linh cảnh lục bộ, đan dược tẩy kinh phạt mạch vô cùng chân quý với người bình thường cũng vô dụng đối với hắn, vốn đã được hệ thống tẩy tủy từ trong ra ngoài, dùng thêm đan dược tẩy tủy nữa thì sẽ tẩy thành cái dạng gì. Vật phẩm phòng ngự thì lại càng không cần, có năng lực tái sinh siêu tốc, bản thân hắn lại vô cùng cẩn thận, nói khó nghe thì là nhát gan đến chết, có nguy hiểm là ngay lập tức chuẩn đi chỗ khác, thực ra nói hắn nhát gan cũng hơi quá, chỉ là bản năng sát thủ khiến hắn vô cùng tiếc mạng mà thôi, mặc dù thực tế muốn hắn chết cũng đâu có dễ. Một điều kỳ lạ đó là hắn không thể mua được bất kỳ một loại vũ khí nào ở trong cửa hàng, có vẻ như là cấp bậc của hắn chưa đủ, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, tu vi thực tế của hắn mới chỉ đạt đến linh cảnh lục bộ. Võ giả bình thường có khi còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn được công pháp, chứ đừng nói đến tu luyện vũ khí. Hơn nữa, muốn tu luyện vũ khí cũng phải có linh lực à, với 70 điểm linh lực bé như hạt đỗ của hắn, chắc vũ khí hoàng giai hạ phẩm cũng chả dùng được. Chương 13, Diệp gia đại loạn, 1. Kinh thành, trong một tiểu điếm nhỏ, một bóng đen lợi dụng màn đêm nhảy vào trong một căn phòng qua cửa sổ. Trong phòng, một trung niên nhân đang ngồi nhắm mắt, đông cất tiếng nói, hoàng thất trả lời ra sao. Bóng đen vừa vào phòng thực ra là một người mặc đồ đen, lúc này đang quỳ gối cung kính nói, bẩm chấp sự đại nhân, hoàng thất đã đáp ứng điều kiện của chúng ta, bọn họ cho chúng ta thời gian một đêm. Tên chấp sự lúc này mới mở mắt ra, toàn thân tỏa ra hàn khí khiến hắc y nhân trước mặt không kìm được mà rét run, tốt lắm, triệu tập mọi người, chúng ta không có thời gian, mau chóng xuất phát. 14. Tử Phong trở về sau một tháng dài nắng dầm sương ở trong rừng, tuy có chút cực khổ, nhưng thu hoạch cũng vô cùng khả quan. Không nói về việc có được một lượng lớn điểm tích lũy, chỉ riêng việc kiếm đủ kinh nghiệm để lên lẹ vẹo cũng đã khiến hắn thỏa mãn, dù gì thay vì ngồi trong nhà nhàm chán tu luyện 1-2 năm để lên lẹ vẹo, hắn thà chịu chút cực khổ nhưng rút ngắn quá trình đó xuống còn 1-2 tháng, tuyệt đối có lãi. Lần này trở về, hắn cũng không quên mang theo lễ vật cho Diệp Thủy Lan, tiểu nha đầu quấn quýt lấy hắn như vậy khiến hắn lúc đầu cảm thấy có chút vướng chân vướng tay, nhưng cũng không hiểu là do phần linh hồn của tên lọ lại cổn Tử Phong kia tắc quái. Hay là bản thân hắn cảm thấy tiểu nha đầu đáng yêu, hiện tại hắn cũng có chút tình cảm với Diệp Thủy Lan. Đừng hiểu nhầm Tử Phong, hắn tự nhận bản thân mình là người xấu, nhưng cũng chưa cầm thú tới mức đánh chủ ý lên đầu một tiểu la lị, đấy thuần túy chỉ là tình cảm huynh muội mà thôi, cảm giác giống như mình có thêm một muội muội vậy. Điều đó khiến một người đã quen với cô đơn như hắn cảm thấy có chút lúng túng, nhưng hắn cũng không ghét cảm giác này. Nhớ lần trước Diệp Thủy Lan chạy vào Ngọa Long Sơn mạch là đê, tìm một con sùng vật. Lần này hắn đã đặc biệt mang về một thứ cho cô bé. Nhìn con chim nhỏ đầy màu sắc đang nhảy nhót trong cái lồng mình mang về, Tử Phong không khỏi mỉm cười khi nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ của Diệp Thủy Lan khi ngày mai nhìn thấy nó. Yêu thú so với dã thú thông thường thì quý giá hơn nhiều, máu thịt yêu thú đều mang theo linh lực, tuy không thể hấp thu trực tiếp nhưng nếu ăn vào cũng có thể trợ giúp võ giả tu luyện, chưa kể hương vị của nó cũng hơn hẳn dã thú, da lông, móng vuốt, xương của một số loài yêu thú có thể được dùng để chế tạo vũ khí, áo giáp. Đồ trang trí 8. Có thể nói toàn thân yêu thú đều có thể chuyển thành tiền. Mặc dù Tử Phong đã chém giết vô số yêu thú trong Ngọa Long Sơn mạch, nếu mang hết về thì cũng trị giá gần vạn kim tệ, nhưng rất tiếc, hắn không sở hữu không gian giới chỉ, không thể nào mang theo quá nhiều trở về được, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lột lấy mấy tấm da yêu thú tốt nhất đem về, rồi bán lại cho mấy phòng đấu giá. Yêu thú nhị giai không quá mạnh, da lông của bọn chúng cũng không có nhiều công dụng lắm ngoại trừ làm thành một ít đồ trang trí này nọ. Nhưng phòng đấu giá luôn có một vài cửa hàng nhỏ chuyên thu mua những thứ thông thường như vậy. Sau khi bán đi mấy tấm da yêu thú, hắn thu về được 800 kim tệ, cái hệ thống này vô cùng giống với game online của kiếp trước, vậy sao không có luôn cái chức năng tương tự như túi chứa vật hay cái gì đại loại thế đi, nghĩ đến chỗ yêu thú mình vứt lại ở trong Ngọa Long Sơn mạch, hắn không khỏi tiếc nuối mà than thở. Nửa đêm, vào lúc Tử Phong đang tu luyện, hắn bỗng nghe thấy tiếng huyên náo truyền tới từ nội phủ, cùng với tiếng binh khí va chạm. Chạy ra ngoài, hắn có thể thấy được ánh lửa bốc lên từ nội phủ, nếu lúc này hắn còn không nhận ra rằng có biến, thì hắn nên tự hỏi lại chỉ số thông minh của bản thân. Nếu như những người khác, hẳn là sẽ ngay lập tức chạy đi xem tình hình ra sao, nhưng hắn thì khác, hắn luôn cân nhắc kỹ mỗi hành động của bản thân. Diệp gia là một trong tứ đại gia tộc của Càn Nguyên Đế Quốc, đây lại còn đang ở giữa kinh thành nữa, Diệp gia bị tấn công như thế này là một chuyện vô cùng không bình thường, là ai gan lớn như vậy chứ, Hoàng Thất Trăng. Hắn xuyên đến Huyền Linh Đại Lục cũng đã được một thời gian, hơn nữa còn có được vô số tri thức từ nhờ. NG thư tịch trong tàng kinh các Diệp gia, hắn có thể phần nào hiểu rõ được thực lực của Hoàng thất Càn Nguyên Đế Quốc và Diệp gia. Hoàng thất Lâm gia, là một trong tứ đại gia tộc của đế quốc, nhưng thực lực có thể nói là vượt trội so với ba nhà còn lại, nghe nói 200 năm trước đã có một vị lao tổ thành công tiến giai thánh cấp. Tuy nhiên, hoàng thất mạnh mẽ cũng không thể tùy tiện động tới Diệp gia được, Diệp gia tuy không có siêu cấp cường giả thánh cấp tòa chấn, nhưng nghe nói cũng có ba vị lao tổ tôn cấp, trừ khi lão quái vật thánh cấp của hoàng thất ra tay, với thực lực của Diệp gia cũng có thể khiến hoàng thất nguyên khí đại thương, chưa kể đến quyền lực mà Diệp gia nắm trong tay. Tổng hợp lại thì đến cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ ba phần. Từ đó Tử Phong rút ra được một kết luận, đám người dám tấn công Diệp phủ có lai lịch không bình thường, và chắc chắn có lòng tin vào thực lực của bản thân thì mới dám làm vậy. Có nghĩa là đối phương có thừa đủ thực lực để chèn ép ba vị tôn cấp lao tổ kia, đừng tưởng hắn bây giờ mạnh hơn phàm nhân đến mấy chục lần, chỉ cần một tên sư. Cấp tứ ngũ phẩm ra tay là hắn chịu chết, trang diện chiến đấu có dính líu tới tôn cấp hắn chưa đủ trình để tham gia. Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Phong vẫn quyết định mạo hiểm một lần, hắn rõ ràng đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm, tuy kỹ năng ngụy trang và liễm tức chưa chắc có thể tránh khỏi cảm nhận của mấy lão quái vật tôn cấp, nhưng chắc hẳn là người ta cũng chướng mắt để ý tới một con kiến linh cảnh lục bộ như hắn chứ. Loại trang cảnh chiến đấu này chắc chắn không thể thiếu sự gia nhập của võ giả cấp thấp được, nếu hắn có thể lẻn vào sau đó bí mật xử lý một vài người, thì thu hoạch có khi còn hơn xa so với một tháng trời lăn lộn trong Ngọa Long Sơn Mạch. Còn về vấn đề người bị hắn xử lý có đáng chết hay không, hắn mặc kệ, bản thân là sát thủ, từ trước đến nay hắn giết người chưa từng quan tâm đến việc người đó có vô tội hay không, kiếp trước là như vậy, kỳ hệ. Bên này hắn vẫn giữ nguyên quy tắc của mình. Tử Phong kích hoạt hai kỹ năng ngụy trang cùng liễm tức, nhanh chóng di chuyển tới nội phủ Diệp gia. Nội phủ Diệp gia lúc này đã loạn thành một bầy, hộ vệ phủ đều đang chiến đấu với một đám người, bọn chúng không hề bịt mặt, nhưng tất cả đều mặc đồ đen. Trên ngực thêu đồ án hình chữ ma theo ngôn ngữ của huyền linh đại lục, khắp nơi rải rác xác chết của cả hai bên, còn có những người bị thương đang nằm trên mặt đất kêu la, khung cảnh vô cùng máu me và hỗn loạn. Hộ vệ Diệp phủ có đến cả ngàn người, hầu hết đều có tu vi sĩ cấp, đám người y phục đen cũng có nhân số tương tự, nhưng hiển nhiên là tố chất của bọn chúng hơn hẳn đám hộ vệ, chỉ riêng việc số xác chết nằm trên mặt đất hầu hết là hộ vệ đã chứng minh điểm này. Trốn ở trên mái nhà, Tử Phong có thể thấy gia nhập chiến đấu không chỉ có mỗi hộ vệ phủ, còn có chấp pháp đội, trưởng lão hội, thậm chí đến cả Diệp Cuồng và gia chủ Diệp Bắc Phàm cũng đang tham chiến. Chấp pháp đội của Diệp gia là một lực lượng chuyên dùng để trừng phạt tội nhân của Diệp gia, đồng thời là lãnh đạo trực tiếp của hộ vệ trong phủ. Kỹ năng phân tích nhãn của hắn có thể nhìn thấy chỉ số rõ ràng của đối tượng, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tu vi của sư cấp cường giả chứ không thể nhìn rõ chỉ số, mà chấp pháp đội, hắn tuyệt nhiên không nhìn ra được một chút manh mối gì, chứng tỏ bọn họ tất cả đều có tu vi tương cấp. Còn vương cấp cường giả, căn bản không hề ở trong chấp pháp đội, bởi vì tất cả vương cấp của Diệp gia đều ở trong trưởng lão hội, bao gồm 15 trưởng lão nội môn và 22 cung phụng trưởng lão. Bọn họ ra tay thì có lẽ chỉ trong chốc lát có thể quét sạch toàn bộ gần ngàn tên hắc y nhân kia, nhưng đúng như Tử Phong đoán, thực lực của đám người áo đen này không tầm thường, chấp pháp đội thì đang bị một đám người cho an hành toàn tập, trưởng lão hội cũng bị một đám hắc y cuốn lấy, tuy không gặp nguy hiểm nhưng cũng không rảnh tay để làm bất kỳ việc gì cả. Vương cấp ra tay uy lực không cần phải bàn, trong khu vực bọn họ giao đấu xung quanh 100 mét không có một ai, không phải là không có ai, mà là không ai dám bước vào khu vực đó, chỉ cần bước vào là sẽ bị dư kình xoắn thành mảnh vụn, những xác chết ở gần đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khủng bố của vương cấp. Tất cả mọi người càng đánh càng hăng, từng tia máu phun ra, từng thân ảnh đổ xuống, vũ khí các loại được sử dụng lung tung, Tử Phong hắn cũng đã từng có ý định lẻn xuống xử lý một hai người, nhưng nhìn cảnh chiến đấu hỗn loạn bên dưới, hắn căn bản không thể đánh lén, tấn công từ xa bằng cách phi giao hay gì đó thì hắn biết, nhưng hắn căn bản không sở hữu am khí tầm xa như vậy, cũng không thể cầm thành kim cang kiếm trên người rồi phi như phi lao chứ, khác gì lệ ông tôi ở buổi này. Đúng lúc Tử Phong hắn đang định rời đi, một âm thanh uy nghiêm vang lên, chấn động tâm can của tất cả mọi người, là đám giặc cướp nào dám đến Diệp gia ta làm loạn. Tử Phong đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, khi thấy ba bóng người đang bay đến, ánh mắt của hắn không khỏi co rút lại. Vương cấp có thể phiêu phù trong không trung, nhưng chỉ là phiêu phù, còn bay lượn trên không trung một cách tự do thì chỉ có thể là hai khả năng, thứ nhất người đó có tu vi tôn cấp, thứ hai là người đó tu luyện vũ khí thân pháp thiên giai, vũ khí thân pháp cực hiếm, vũ khí thiên giai bình thường đã gần như không tồn tại, đừng nói tới vũ khí thân pháp, vốn là thứ siêu hiếm, hiển nhiên khả năng thứ hai bị loại bỏ. Tử Phong hắn không còn là một tên cái gì cũng không biết như trước, hắn cũng biết đến việc vũ khí thân pháp hiếm hoi. Nhận ra ba người này đều là tôn cấp siêu giai cường giả, nghe khẩu khí của bọn họ, Tử Phong chẳng cần nghĩ cũng có thể kết luận đây chính là ba vị lao tổ Diệp gia. Ba vị siêu giai cường giả vừa tới, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng ra sao thì một người đã động thủ, chỉ thấy một người hướng đám hắc y nhân khẽ lấy tay làm động tác ép xuống một cái, không gian xung quanh bọn chúng bỗng vặn mèo. Sau đó dưới ánh mắt kinh khủng của mọi người, một đám hắc y nhân giống như quả cà chua bị bóp mạnh, bị ép nổ tung, máu và thịt vụn văng khắp nơi, tạo thành một cơn mưa máu táp thẳng vào mặt đám hắc y nhân còn lại. Chương 14, Diệp gia đại loạn 2. Gần trăm hắc y nhân mất mạng dưới một chiêu hời hợt, khiến mọi người một phen kinh hãi, không hẹn mà cùng dừng tay, hai bên trở về trận doanh của mình, nhất thời không khí trở nên trầm mặc, để lại một đám máu thịt bầy nhầy ở giữa sân. Ở trong mắt người khác thì chỉ nhận ra không gian xung quanh đám hắc y nhân vặn mèo, rồi sau đó bọn chúng mất mạng, nhưng trong mắt Tử Phong, hắn có thể thấy linh khí từ cái phất tay của tôn cấp cường giả trở nên vô cùng cuồng bạo, biến thành một khối giống như thực chất đè ép xuống đám hắc y nhân, khiến chúng không chịu được áp lực mà nổ tung. Tôn cấp cường giả kia hầu như không dùng chút linh lực của bản thân nào, khả năng câu thông với thiên địa linh khí chính là sự khác biệt một trời một vực giữa tôn cấp và vương cấp. Ba tôn cấp cường giả từ trên trời hạ xuống, lộ ra ba khuôn mặt già nua, nhưng cơ thể vẫn vô cùng trắng kiện. Nhìn thấy ba lão giả, Diệp Bác Phàm vội vàng quỳ xuống, tham kiến ba vị thái thượng trưởng lão, nhất tề tất cả mọi người của Diệp gia đều quỳ xuống. Tử Phong không nhận ra ba người, nhưng danh tự của ba vị thái thượng trưởng lão ngược lại đã nghe đến, ba người vốn là ba huynh đệ, Diệp Kinh Thiên, Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Trấn Thiên. Không hổ danh những cái tên khí phách của mình, ba người đích thực là trụ cột của Diệp gia, là ba cao thủ tôn cấp duy nhất thủ hộ Diệp gia mấy trăm năm nay. Còn về việc tại sao hắn lại biết đến những thứ này, công lao cũng vẫn là quy về Diệp Thủy Lan, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, bản thân lại có địa vị cao trong gia tộc, đã vô tình để lộ khá là nhiều thứ cơ mật của Diệp gia cho Tử Phong biết. Đối với hắn thì đám thông tin này cũng chỉ để đấy gọi là biết, chứ cũng chẳng để làm gì cả, suy cho cùng hắn không có chút hứng thú nào với Diệp gia cả. Trên thực tế, nếu để cho các đại gia tộc khác của Càn Nguyên Đế Quốc biết được những điều cơ mật đó, Diệp gia cách diệt vong cũng không bao xa. Ba vị lao tổ sau khi hạ xuống thì vô cùng tự nhiên mà đón nhận toàn bộ Diệp gia quỳ lạy, điều đó cũng phải thôi, nếu không có ba vị lao tổ thì Diệp gia có còn tồn tại hay không còn chưa biết, nữa là đạt được tới thành tựu ngày hôm nay. Diệp Kinh Thiên, vốn chính là người vừa ra tay, chỉ gật đầu đáp lễ với Diệp Bắc Phàm, hắn là lao tổ tông, đáp lễ một vãn bối là tối đa rồi, đừng mong hắn sẽ chào hỏi này nọ. Diệp Kinh Thiên quét mắt nhìn đám hắc y nhân, sau khi nhìn thấy đồ án chữ ma trên ngực bọn chúng, lão hừ lạnh một tiếng. Hừ, người của Âm Ma Tông sao lại tới đây tập kích Diệp gia ta, phải chăng thật sự muốn đối đầu với Lăng Hư Cung sao? Đúng lúc này, một tiếng nói âm trầm vang lên, việc riêng của Âm Ma Tông chúng ta chưa đến lượt Lăng Hư Cung nhúng tay vào. Dứt lời, một trung niên nhân mặc đồ đen bóng quỷ dị xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, theo sau hắn là hai người mang mặt nạ không rõ diện mạo. Không ai biết ba người xuất hiện thế nào, đến cả Diệp Kinh Thiên cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra động tác của bọn họ, nhất thời khiến hắn không dám khinh thường. Phải biết đến cảnh giới tôn cấp như hắn, sự cách biệt giữa mỗi phẩm giai là vô cùng khổng lồ, tốc độ của đám người vừa xuất hiện hắn tự nhận là có thể làm được, nhưng thực hiện một cách nhẹ nhàng như bọn chúng thì không thể. Diệp Kinh Thiên nhìn thấy trang phục của trung niên nhân, tuy có chút cẩn thận, nhưng vẫn dùng ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định nói, thì ra là chấp sự của Âm Ma Tông, không biết Diệp gia ta đã đắc tội gì với Quý Tông để mà đêm hôm khuya khoắt đem người đến đại náo Diệp phủ ta vậy. Trung niên nhân vẫn một bộ dáng âm trầm, lạnh lùng trả lời. Ngựa khí kiêu ngạo giống như ra lệnh, Diệp gia bọn ngươi không đắc tội Âm Ma Tông ta, nhưng hậu bối của ngươi thì có, ta không thích nói nhảm, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, giao ra Diệp Cuồng, bằng không ta sẽ diệt Diệp gia. Diệp Kinh Thiên nghe vậy biến sắc, nhưng công phu hàm dưỡng của lão vô cùng tốt, trong lòng thầm ghi hận nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ. Lão nhị Diệp Vấn Thiên thì không được như vậy, hắn trời sinh nóng tính, không chịu nổi chỉ tay vào mặt tên chấp sự mắng, Âm Ma Tông bọn mi đừng có khinh người quá đáng. Diệp gia bọn ta tự nhận không phải đối thủ của Âm Ma Tông bọn mi, nhưng cũng không phải quả hồng mềm để bọn ngươi muốn nắn thế nào thì nắn. Lão Tam Diệp Trấn Thiên vẫn bảo trì trầm mặc từ đầu tới giờ cũng gật đầu, muốn đánh thì đánh, đừng dài dòng. Diệp Kinh Thiên nghe vậy thì không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt cho thấy hắn vô cùng hài lòng với hai vị đệ đệ của mình. Thực tế Diệp gia còn không phải là đối thủ của Hoàng Thất Lâm gia, chứ đừng nói đến một con quái vật lớn sánh ngang với thủ hộ tông môn Lăng Hư Cung của Càn Nguyên Đế Quốc. Nhưng nhìn vào việc Âm Ma Tông chỉ cho một tên chấp sự đến đây, hiển nhiên là không muốn làm to chuyện, Diệp gia nếu như vậy còn tỏ ra nhún nhường thì mặt mũi sẽ mất hết. Hừ, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, số 1, số 2, chơi đùa với bọn chúng một lát đi, nhớ giữ người sống, trung niên chấp sự cười lạnh rồi phân phó hai người đeo mặt nạ sau lưng. Hai thân ảnh phía sau tên chấp sự, được gọi là số 1, số 2, dùng một động tác cứng ngắc như cương thi gật đầu một cái. Sau đó từ hai người bọn họ đống tỏa ra khí thế kinh người, nhất thời không khí giống như bị uốn cong bởi áp lực đó. Võ giả vương cấp cùng tướng cấp chỉ cảm thấy một áp lực kinh thiên đang đè lên vai, giống như đang vác theo một khối đá vạn cân, cố hết sức cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững. Tướng cấp võ giả thì bị ép quỳ gối trên mặt đất. Vương cấp cùng tướng cấp còn như vậy, sư cấp trở xuống còn thê thảm hơn, sư cấp còn đỡ, ít nhất chỉ bị áp lực ép gục xuống đất, sĩ cấp thì trực tiếp phun máu, kẻ thực lực thấp thì ngã xuống hôn mê bất tỉnh, không rõ là còn sống hay không. Điều kỳ lạ đó là mặc dù người của Diệp gia bị ảnh hưởng, nhưng người của Âm Ma Tông vẫn bình yên vô sự, hiển nhiên số 1 cùng số 2 chỉ nhắm vào Diệp gia. Ngay từ lúc tên chấp sự cùng hai tên số 1, số 2 xuất hiện, Diệp Kinh Thiên đã cảm thấy bọn họ không đơn giản, lúc này thấy hai người phóng thích khí thế thì sắc mặt không khỏi có chút khó coi, uy áp của hai người bọn họ, không thua kém gì hai vị đệ đệ của hắn, cũng là tôn cấp, nhìn hai người vẫn có vẻ tinh huyết tràn đầy, hắn có thể khẳng định hai người này rất trẻ, trẻ như vậy mà đã đạt tới tôn cấp, không hổ là Âm Ma Tông, tông môn có thể sánh ngang với Lăng Hư Cung. Diệp Vấn Thiên vung tay một cái, nhất thời áp lực trên thân mọi người biến mất, hắn hừ lạnh một tiếng nói, tôn cấp uy áp hả? Chỉ bằng thủ đoạn công kích tinh thần bất nhập lưu như vậy mà muốn Diệp gia bọn ta khuất phục sao? Tôn cấp uy áp là thủ đoạn công kích tinh thần thường thấy của tôn cấp cường giả, nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng trên thực tế vô cùng dễ dàng đối với cao thủ tôn cấp, về cơ bản họ chỉ cần dùng linh hồn lực cường hãn của bản thân tạo áp lực lên người hoặc một nhóm người là được. Tu vi từ vương cấp trở xuống hầu hết đều không có khả năng tu luyện linh hồn lực giống như tôn cấp cường giả, dẫn đến linh hồn lực yếu ớt, một khi gặp được uy áp từ tôn cấp là căn bản sẽ hết cách. Đây chính là lý do tại sao tướng cấp cửu phẩm đôi khi có thể vượt cấp chiến đấu với vương cấp, nhưng có cả trăm vương cấp cũng không thể làm gì một cường giả tôn cấp. Tử Phong núp ở trên mái nhà cũng chịu ảnh hưởng của uy áp từ hai tên tôn cấp, nhưng hắn rất không may không được sự bảo vệ của Diệp Vân Thiên. Ngay lúc tôn cấp uy áp phủ xuống, hắn chỉ thấy máu huyết trong cơ thể sôi trào, đầu óc choáng váng, lấy cơ thể có chỉ số ngang ngửa sĩ cấp cửu phẩm của hắn mà cũng có xúc động muốn thổ huyết, ngay sau đó hắn nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu. Phát hiện tinh thần lực ngoại lai xâm lấn, khởi động phòng hộ tinh thần, tiêu tốn một điểm tích lũy mỗi phút, xác nhận. Giống như là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đang lúc Tử Phong hắn không còn cách gì để chống lại uy áp, thì tiếng nói của hệ thống lại vang lên. Tử Phong hiện giờ tuy không nói là giàu có, nhưng một điểm tích lũy mỗi phút không thấm vào đâu so với 8.000 điểm mà hắn có, nếu muốn hắn có thể ở đây thêm vài ba tiếng đồng hồ nữa, không vấn đề. Tử Phong ngay lập tức xác nhận mở ra phòng hộ tinh thần. Ngay sau đó hắn cảm thấy một luồng lương khí ngấm vào tứ chi bách hải của hắn, vô cùng thoải mái, uy áp khiến hắn suýt ngất đi đã biến mất, hắn đối với việc hệ thống tiến hóa thi thoảng lại lộ ra một công năng nghịch thiên đã chết lặng rồi, nếu bây giờ hệ thống tự nhiên sau một đêm biến hắn thành thánh cấp cũng không khiến hắn ngạc nhiên nữa. Hai tên số 1 số 2 sau khi nghe lệnh của tên chấp sự, liền giơ ngón tay về hướng ba người Diệp Kinh Thiên ngoắc ngoắc ngón tay ra ý khiêu khích, rồi nhún mình bay lên không trung. Hai người Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Trấn Thiên vốn muốn ra tay, nhưng ngại ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên vẫn cố nén, nay thấy hai tên kia bay lên trời, vô cùng đúng với ý muốn, liền không do dự phi thân đuổi theo. Bốn thân ảnh vừa biến mất sau đám mây, uy áp cũng theo đó mà đi, nhưng ở từ trên cao vọng xuống có thể nghe thấy âm thanh chiến đấu, hiển nhiên là bốn người đã bắt đầu giao chiến. Diệp Kinh Thiên thoáng đưa mắt nhìn lên trời chỗ bốn người đang đánh nhau một chút, rồi ngay lập tức thu hồi ánh mắt nhìn tới trung niên chấp sự. Tên chấp sự lúc này vẫn một bộ dáng cao cao tại thượng, chắp tay sau lưng đứng đó nhìn Diệp Kinh Thiên cười mỉa mai, ngươi không đi giúp bọn hắn. Diệp Kinh Thiên hừ nhẹ một tiếng không nói gì, tâm thần tập trung vào cuộc chiến ở trên không, thực ra không phải hắn không muốn giúp hai vị đệ đệ của mình, nhưng tên chấp sự vẫn còn ở đây, hắn cũng không tin tà giáo như Âm Ma Tông thì sẽ có khí độ của cường giả, nếu như hắn gia nhập chiến đoàn mà tên chấp sự này muốn đối phó Diệp ra thì mọi chuyện hỏng bét ra phải biết để làm được chấp sự của một môn phái cự đầu như Âm Ma Tông, tu vi cũng phải ít nhất đạt tới tôn cấp A. Mà từ kinh nghiệm của Diệp Kinh Thiên hắn, tên chấp sự này có thực lực không giới mình, nếu để yên cho hắn ra tay với Diệp gia thì hắn có đánh đuổi được Âm Ma Tông đi cũng còn có tác dụng gì, một gia tộc mất đi căn cơ không sớm thì muộn cũng suy tàn, đó là điều hắn không muốn thấy một xê. Hốt nào? Trung niên chấp sự thì căn bản không quan tâm, nhàn nhã đứng ở đó, có vẻ như rất tin tưởng vào thực lực của hai tên thủ hạ của mình. Tình cảnh nhất thời trở nên vô cùng lung túng, hơn ngàn người đứng chia làm hai phe. Dương cung bạt kiếm nhưng chỉ nhìn nhau mà không động thủ. Chương 15, Thánh cấp. Diệp Bác Phàm bản thân là gia chủ Diệp gia, kiến thức sâu rộng, Âm Ma Tông là thế lực như nào thì hắn đã nghe qua, nhưng mà khi nghe tên chấp sự nói rằng hậu bối Diệp gia đắc tội với họ, rồi đòi giao ra Diệp Cuồng, hắn không khỏi nghi hoặc. Âm Ma Tông ở Xuất Vân Đế quốc vốn cách xa đây mấy chục vạn dặm có thừa, về lý mà nói thì căn bản không thể nào có xích mích với Diệp Cuồng được. Nhưng xảo diệu thay, đại ca Diệp Cuồng của hắn đã từng nói rằng hắn đắc tội với một tên vương cấp cửu phẩm ở Xuất Vân Đế Quốc, nếu tên vương cấp đó là người của Âm Ma Tông thì nghe có vẻ hợp lý một chút. Cơ mà nếu nghĩ kỹ, thì điều đó cũng khá vô lý, một đại phái như Âm Ma Tông không có lý gì sẽ vượt vạn dặm xa xôi chỉ để đến Diệp gia đòi lại công đạo cho một tên NG cấp cửu phẩm, vốn chẳng có chút tổn thương nào mà ngược lại, còn đuổi giết Diệp Cuồng khắp nơi. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của tên chấp sự lúc đòi giao ra Diệp Cuồng không hề giống như là hưng sư vấn tội, mà giống như là muốn bắt lấy Diệp Cuồng vì một lý do nào đó. Diệp Bác Phàm rất muốn hỏi Diệp Cuồng lý do đắc tội với Âm Ma Tông, nhưng thấy lao tổ Diệp Kinh Thiên còn chưa mở miệng, nên cũng không dám nói gì. Tử Phong núp trên mái nhà cũng trở nên buồn chán, kế hoạch ban đầu của hắn đã phá sản, lưu lại đây cũng chỉ vì tò mò, nếu không có thứ gì thú vị để xem, hắn cũng nên rời đi, không nên tiêu tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ như vậy. Mặc dù không nhìn thấy cảnh chiến đấu trên không trung, nhưng ở dưới có thể nghe thấy từng tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng khắp không gian, vô số phong bạo tỏa ra xoắn nát những đám mây lớn, nếu không phải là vì hiện tại là ban đêm, Tử Phong có thể khẳng định tình cảnh này không kém gì trời sập nếu nhìn vào ban ngày là bao. Gần 10 phút sau, trên trời vang lên một tiếng lôi minh chấn cho màng thai của mọi người thoáng ù đi, ngay sau đó là hai tiếng hét thảm vang lên, từ trên không lao vút xuống hai thân ảnh, hai người rơi xuống, va chạm với mặt đất khiến mặt đất nổ tung lên không khác gì bom nổ mà kiếp trước Tử Phong từng thấy, nhất thời khói bụi bay mù mịt, chắn tầm nhìn của tất cả mọi người. Một lát sau, khói bụi tan đi, lộ ra một chiếc hố sâu vài mét, bên trong chính là hai người số 1 số 2, lúc này đã trở nên vô cùng chật vật, cơ thể cháy khét giống như bị thiên lôi bổ trúng, khắp người răng đầy vết thương, khóe miệng vẫn còn vệt máu chưa khô. Một tia chớp đánh xuống mặt đất, ngay sau đó tia chớp đó hóa thành thân hình hai người Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Trấn Thiên, hai người quần áo rách nát, cơ thể rớm máu, nhưng vẫn 10 phần khí thế, căn bản không hề bị thương nặng, quanh người vẫn lập lòe lôi quang màu tím. Tử Phong đứng từ xa quan sát nhìn thấy lôi điện quanh thân hai vị lão tổ thì giật mình, kể cả trước khi hắn xuyên đến thế giới này, hắn cũng biết rằng trong thế giới huyền huyễn, lôi thuộc tính công pháp luôn được coi là có lực sát thương mạnh nhất trong tất cả các loại thuộc tính, đồng thời có thể tu luyện được nó thì thiên tư cũng thuộc hàng đỉnh cấp, không ngờ hai vị lão tổ Diệp gia lại có thể tu luyện được lôi thuộc tính công pháp, chắc hẳn hai người phải có lôi linh căn. Nhưng cũng kỳ lạ, N đã nhận biết được màu của linh lực đó là vàng lục lam đỏ đâu. Ứng với ngũ hành linh căn kim mộc thủy hỏa thổ, ấy vậy mà quanh thân hai vị lao tổ Diệp gia tuy lôi điện lập lòe, nhưng hắn lại nhìn thấy linh lực của hai người là màu lam, giống ý như linh lực của thủy linh căn, phải chăng linh lực của lôi linh căn có tính chất giống như thủy linh căn. Điều đó ngược lại lại trở thành vô lý, phải biết các loại linh căn có sự khác nhau về chất, nếu hai loại linh lực có cùng tính chất, vậy còn phân chia ra các loại linh căn làm gì nữa. Mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng không đánh mất đi năng lực hành động. Hai tên số 1 số 2 miễn cưỡng kéo lê thân hình tả tơi tới trước mặt trung niên chấp sự, quỳ gối xuống đồng thanh nói, tiểu nhân vô năng, không thể địch lại được hai người bọn họ, xin chấp sự đại nhân trách tội. Không trách hai người, đến ta cũng không thể ngờ ngày hôm nay đến Diệp gia lại có thể chiêm ngưỡng bí thuật tử lôi cửu kích danh chấn thiên hạ năm xưa, bọn mi nên mừng vì đây mới chỉ là nhất kích, nếu là nhị kích thì bọn mi bây giờ đã bị đánh thành cho bụi rồi. Tên chấp sự liếc nhìn điện quang lấp lóe trên người Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Trấn Thiên, nhàn nhạt nói. Mọi người nghe thấy vậy ngơ ngác không hiểu gì, nhưng những cường giả tướng cấp vương cấp nghe vậy liền giật mình. Tử Phong cũng không ngoại lệ, hắn thông qua các loại thư tịch, biết đến bí thuật là gì. Bí thuật so với vũ kỹ công pháp còn chân quý hơn gấp ngàn lần, tu luyện vũ kỹ hay công pháp cũng đều cần ngộ tính nhất định, tuy nhiên chỉ cần lấy cần cù bù thông minh là có thể tu luyện, nhưng bí thuật thì thuần túy là dựa vào ngộ tính của người tu luyện, cảnh giới không quan trọng, linh căn cũng không quan trọng. Vũ kỹ chỉ có hai loại, công hoặc thủ. Nhưng bí thuật thì lại vô cùng đa dạng, ngoài công thủ ra thì hầu như cái gì cũng có, từ trói buộc đối thủ, đến cường hóa vũ khí, chữa thương, điều khiển con rối, phân thân thuật. Đồng dạng, có một chút ít bí thuật mạnh đến mức kinh người, tử lôi cửu kích mà hai lão tổ Diệp gia vừa sử dụng chính là một trong số đó. Theo những gì Tử Phong biết được thì tử lôi cửu kích do một vị siêu giai thánh giả có ngoại hiệu Cuồng Lôi Thiên Tôn sáng tạo ra 2000 năm trước, gọi là siêu giai thánh giả bởi vì tương truyền trong một lần bị vây công. Hắn đã từng nhẹ nhàng dùng một chiêu hạ sát một lúc 7 vị thánh cấp cường giả, khiến cho toàn bộ đại lục chấn động trước thực lực của hắn, từ đó trở đi hắn được coi là siêu giai thánh giả. S. Yêu giai thánh giả trên đại lục không hẳn chỉ có Cuồng Lôi Thiên Tôn, nhưng tất cả đều xuất hiện, sau đó một thời gian thì biến mất một cách thần bí, nên về lý mà nói thì thánh cấp chính là cường giả đỉnh cao của đại lục. Nói về Cuồng Lôi Thiên Tôn, người này năm xưa nổi danh không phải vì thực lực siêu việt thánh giai của mình, mà là hắn đã tự mình sáng tạo ra bí pháp tử lôi cửu kích. Bí pháp này chia làm 9 chiêu, nhưng không phải là vũ kỹ, bởi vì bản thân Cuồng Lôi Thiên Tôn không hề sở hữu lôi linh căn, nhưng vẫn có thể ngưng tụ lôi điện để công kích, vậy nên Tử Lôi Cửu Kích mới được xếp vào hàng bí thuật chứ không phải vũ kỹ. Nếu chỉ sáng tạo ra bí pháp, thì Cuồng Lôi Thiên Tôn không phải là người duy nhất, nhưng điều khiến hắn nổi danh đó là uy lực của bí pháp Tử Lôi Cửu Kích. Bí pháp này có uy lực xếp ngang với địa giai thượng phẩm vũ kỹ về mặt công kích, thậm chí tương truyền kích thứ 9 có uy lực tương đương thiên giai trung phẩm vũ kỹ, có thể thấy được độ bá đạo của bê. Pháp này. Việc hai vị lão tổ sử dụng bí pháp cũng giải thích phần nào nghi hoặc của Tử Phong về màu linh lực của hai người. Ánh mắt của Tử Phong lúc này nhìn vào Diệp Kinh Thiên cũng không còn giống như nhìn thấy người chết nữa, ba vị lão tổ đều có vẻ như lấy Diệp Kinh Thiên làm chủ, hiển nhiên hắn có thực lực cao nhất trong ba người. Nếu Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Trấn Thiên đều có thể tu luyện Tử Lôi Cửu Kích, không có lý gì Diệp Kinh Thiên hắn không thể cả. Mặc dù Tử Phong hắn đoán đám người Âm Ma Tông rất mạnh, nhưng với thực lực của ba vị lão tổ, cộng với bí pháp như Tử Lôi Cửu Kích, chưa chắc Diệp gia không thể lật ngược được tình thế. Diệp Kinh Thiên thấy tên chấp sự nhận ra bí pháp cũng không tỏ thái độ, chỉ nhàn nhạt nói, không hổ là chấp sự của Âm Ma Tông, hảo nhãn lực. Diện Vấn Thiên sau khi chiến thắng, sĩ khí đại trấn, hắn nhìn tên chấp sự cũng không còn kiêng dè như trước nữa. Hắn hét lớn, đại ca không cần phải nhiều lời, cứ xử lý bọn chúng đi rồi báo cáo với Lăng Hư Cung sau, nhất định bọn họ sẽ cho chúng ta một công đạo. Nói đoạn cả người bước lên lôi điện ngùn ngụt, biến mất tại chỗ, trước mắt đã xuất hiện tại trước mặt trung niên chấp sự, nắm tay tụ thành lôi quyền hoành tới mặt tên chấp sự. Hai tên số một số hai thương thế trầm trọng, mắt nhìn thấy công kích muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, chỉ kịp hô lên một tiếng đại nhân cẩn thận, rồi trơ mắt nhìn nắm đấm mang theo lôi điện tiến sát mặt tên chấp sự. Tên chấp sự ngược lại vẫn vô cùng nhàn nhã, giống như là không theo kịp được với tốc độ của Diệp Vấn Thiên, vẫn chắp tay đứng đó cười cười. Ngay khi nắm đấm của Diệp Vấn Thiên tiến sát mặt của trung niên chấp sự, chỉ nghe hắn mở miệng nói một chữ, định. Diệp Vấn Thiên mắt thấy mình sắp kích trúng tên chấp sự, đống nghe thấy một chữ định, người khác nghe thì thấy bình thường, nhưng vào thai hắn thì lại giống như trời long đất lở. Chỉ thấy cả thân hình của hắn bỗng quỷ dị dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, vẫn giữ nguyên tư thế ra quyền. Tên chấp sự cười nhạt. Giơ một ngón tay nhẹ nhàng búng vào nằm đấm của Diệp Vấn Thiên, miệng khẽ nói, phá. Ngay sau đó, Diệp Vấn Thiên giống như đạn tháo, phun máu mà bắn ngược về sau, lão tam Diệp Trấn Thiên nhanh tay đỡ lấy hắn, nhưng vẫn bị lực phản chấn hất văng đi cả trăm mét, thân hình xuyên thủng qua mấy bức tường ở phía sau. Bản chấp sự trước khi tới đây đã từng tự hỏi ba huynh đệ Diệp gia danh chấn toàn Càn Nguyên Đế Quốc sẽ là dạng kinh tài tuyệt diễm ra sao, nay ta có chút thất vọng rồi, hai tôn cấp tứ phẩm, lão đại Diệp Kinh Thiên của bọn mi thì đỡ hơn một chút. Cũng đạt đến tôn cấp lục phẩm, thực lực này đúng là không thể coi thường, nhưng mà bọn mi năm nay cũng đã hơn 200 tuổi, niên kỷ như vậy mà vẫn kẹt ở tôn cấp, bản chấp sự mà là bọn mi thì đã tự sát luôn rồi, rác rưởi như vậy thì sống làm gì. Trung niên chấp sự khẽ vuốt vuốt ngón tay, bộ dáng hời hợt giống như vừa búng đi một con côn trùng nhỏ. Lấy thực lực của Tử Phong hiện tại, tất cả những gì hắn nhìn thấy đó là tên chấp sự hô lên hai tiếng, sau đó Diệp Vấn Thiên giống như chó chết bị đánh bay ra ngoài. Không cần phải nghĩ cũng có thể nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, hắn thầm hít một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm mặc niệm cho Diệp gia, tất cả ý niệm rằng Diệp gia có thể lật được ván cờ ngay lập tức biến mất tiêu. Tử Phong hắn không nhìn được, nhưng lấy nhãn lực của Diệp Kinh Thiên, há có thể không nhìn ra, sắc mặt hắn bỗng trở nên tái nhợt, lắp bắp nói, thánh năm, thánh cấp, cũng có chút môn đạo đó, cơ mà ta không phải là thánh cấp, chỉ là ngụy thánh thôi. Nhưng cũng đủ để thu thập tiểu Diệp ra bọn mì tên chấp sự tiếp tục một bộ dáng vân đạm phong khinh, hai mắt híp lại nhìn Diệp Kinh Thiên mà nói. Chương 16, khuất phục. Nghe được câu xác nhận của tên chấp sự, Diệp Kinh Thiên không khỏi cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, càng tu luyện lên cao, khoảng cách giữa từng cảnh giới càng trở nên khổng lồ, thân là tôn cấp cường giả, hắn thừa hiểu rõ sự cách biệt một trời một vực giữa tôn cấp và thánh cấp, dù có 50 tên tôn cấp cửu phẩm cũng chả đủ cho thánh cấp tùy tiện một chiều. Tuy Ngụy Thánh khẳng định còn xa mới lợi hại bằng chân chính thánh cấp, nhưng chắc chắn là hơn hẳn tôn cấp cửu phẩm. Hắn chỉ là một tên tôn cấp lục phẩm, đừng nói đến Ngụy Thánh, đến một tên tôn cấp bát phẩm cũng có thể thu thập hắn gọn gàng, như thế này thì Diệp gia còn gì để đánh đây? Diệp Trấn Thiên vừa dịu Diệp Vấn Thiên về, nghe như vậy cũng không khỏi biến sắc. Đám người Diệp gia thì hơi khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt như đưa đám của ba lão tổ, có dùng mông để nghĩ cũng biết chuyện không hay rồi. Diệp Bác Phàm thân là Diệp gia gia chủ, tuy chỉ có tu vi tướng cấp nhưng kiến thức phi phàm, hắn hơn ai hết hiểu rõ một cao thủ ngụy thánh có ý nghĩa gì, đừng nói là Diệp gia bọn hắn, kể cả tam đại gia tộc của Càn Nguyên Đế Quốc trừ hoàng thất gộp lại cũng không đủ cho người ta đánh. Tử Phong hắn tuy không biết cao thủ ngụy thánh châu bò tới mức nào, nhưng hắn thừa hiểu mấy thứ có thêm chữ thánh hay thần hầu hết đều vô cùng châu bò. Như để chứng minh cho lời nói của chính mình, ngay khi tên chấp sự dứt lời, nền đất dưới chân mọi người bỗng rung lắc giống như động đất, mặt đất xung quanh trung niên chấp sự xuất hiện từng đạo vết nứt kéo dài đến cả chục mét, không khí dường như đông cứng lại, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa bao phủ xuống. Uy áp tôn cấp so với uy áp của tên chấp sự thì như con kiến gặp tám. Khủng long, căn bản không thể so sánh. Lần này thì không may mắn như trước, sư cấp trở xuống trực tiếp hộp máu bất tỉnh, Tử Phong thông qua phân tích nhãn còn nhìn thấy một đám sĩ cấp diệp ra thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất tắt thở, ngay cả đến bản thân hắn được hệ thống bảo vệ, lúc này dưới uy áp cũng phải tiêu tốn đến 50 điểm tích lũy mỗi pH. Út để duy trì. Diệp Kinh Thiên dưới uy áp kinh người cũng thấy máu huyết trong người sôi trào, cơ thể nặng chịu giống như leo chỉ, không khỏi kinh hãi trước thực lực của tên chấp sự. Cũng may hắn chỉ có ý định thị uy, giải phóng uy áp một chút liền thu về, nếu không thì với tốc độ 50 điểm tích lũy mỗi phút, Tử Phong hắn cũng không cầm cự được bao lâu. Tuy tên chấp sự chỉ thả ra uy áp của bản thân một lát, nhưng cũng khiến Diệp gia tổn thất thảm trọng, Tử Phong đếm được có hơn 100 tên sĩ cấp tử vong, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm thấy việc mình xuất hiện ở đây có chút mạo hiểm, châu bò đánh nhau rồi mới chết, nếu hắn không có cái hệ thống tiến hóa bảo vệ, chắc giờ này hắn có khi đã lại xuyên việt thêm lần nữa rồi. Đó là nếu còn có thể may mắn su. Yến Việt. Diệp Kinh Thiên có tu vi cao nhất trong ba vị lao tổ, bản thân không hề bị thương còn như vậy, không cần nghĩ cũng biết tình cảnh của Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Trấn Thiên ra sao. Diệp Trấn Thiên thì còn đỡ, khỏe miệng chỉ chảy ra chút máu, không đến mức quá chật vật, Diệp Vấn Thiên thì không được như vậy, vốn đã bị thương nhẹ lúc đánh nhau với hai tên số 1 số 2, sau đó lại bị tên chấp sự dùng một chiêu đánh cho trọng thương, nay dưới uy áp hủy thiên diệt địa của hắn. Diệp Vấn Thiên không chịu được mà phun ra một ngụm máu, khuôn mặt trắng bệch như sắp chết. Ba lão tổ Diệp gia nhìn nhau, trong nháy mắt đều có một kết luận giống nhau, giao ra Diệp Cuồng, hoặc Diệp gia thật sự sẽ biến mất. Nghĩ đến đấy, trong lòng bọn họ không khỏi chua xót, cả người dường như già đi. Mấy chục tuổi, Diệp Kinh Thiên khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía Diệp Cuồng. Diệp Cuồng chính là con cháu trực hệ của hắn, luận bối phận chính là chắt trai của hắn, nay sinh tử tồn vong của gia tộc tất cả đều đặt lên người Diệp Cuồng. Không khỏi làm hắn thấy khó xử, giao Diệp Cuồng ra, Diệp gia được bảo tồn, nhưng mặt mũi mất hết, bản thân hắn là một lao tổ tông của Diệp gia cũng không còn mặt mũi nào xuống suối vàng đối mặt với tổ tiên, chưa kể đệ tử của Diệp gia sẽ có thái độ ra sao chứ, một gia tộc sẵn sàng vứt bỏ tộc nhân không bao giờ là một gia tộc đáng để người. Ta trung thành. Nhưng nếu không giao nộp Diệp Cuồng, Diệp Kinh Thiên hắn có thể khẳng định Diệp gia sẽ tàn đời ngay trong đêm nay, tiếng xấu của Âm Ma Tông không phải chỉ để đấy cho đẹp. Thấy ánh mắt của Diệp Kinh Thiên, Diệp Cuồng căn bản không đợi lao ta mở miệng, liền đứng ra nói, Diệp Cuồng ta là con người dám làm dám chịu, há lại để liên lụy đến gia tộc, chấp sự của Âm Ma Tông đúng không, ta đi cùng ngươi, chỉ mong ngươi tha cho Diệp gia của ta. Bọn họ vô tội nói đoạn liền phi thân tới trước mặt trung niên chấp sự, toàn thân buông lỏng, giống như không hề có chút ý kháng cự nào. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tên chấp sự, không hề có ý né tránh, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn. Thế nhưng nhìn thế nào thì Tử Phong cũng thấy có gì đó không được ổn. Tử Phong không phải là người duy nhất nghi ngờ hành động của Diệp Cuồng, tên chấp sự híp mắt nhìn Diệp Cuồng đang đứng trước mặt mình, không khỏi suy tư. Dạng người như Diệp Cuồng này, hắn đã gặp qua nhiều rồi, kiệt ngạo ăn vào xương thủy, hắn căn bản không tin Diệp Cuồng sẽ dễ dàng như vậy khuất phục, dạng người kiệt ngạo bất tuân như thế này sẽ không bao giờ nghĩ đến hai từ chịu thua. Ánh mắt của Diệp Cuồng hoàn toàn thanh tịnh, không chút gợn sóng nào, đây mà là ánh mắt của một tên hữu dũng vô mưu trong lời đồn ư? Tên chấp sự khẽ cười lạnh một tiếng, không cần biết ngươi có ý định gì, lọt vào tay ta thì đừng hòng thoát, một vương cấp nhị phẩm nhỏ nhoi mà thôi, hắn chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng đủ giết 20 tên Diệp Cuồng, căn bản không có gì đáng e lờ. Ở trong lòng thì cười lạnh, nhưng ngoài mặt, tên chấp sự vẫn nở một nụ cười mà hắn nghĩ rằng thân thiện, mặc dù bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy khó coi muốn chết, Âm Ma Tông bọn ta là tà giáo, nhưng luôn hành động quang minh chính đại, việc ta đã nói là sẽ làm, ngươi đi theo bọn ta, Diệp gia được cứu. Hiểu chứ? Diệp Cuồng chỉ gật đầu mà không nói gì, hắn quay đầu nhìn mọi người của Diệp gia. Diệp Bắc Phàm, trưởng lão hội, ba vị lao tổ thấy ánh mắt của hắn liền xấu hổ cúi đầu, không dám đối mặt, bản thân là lao tổ tông của Diệp gia, nhận được sự tôn trọng cùng sùng kính của tất cả tộc nhân, nhưng đến lúc có chuyện thì lại không làm nên được việc gì, đến một tộc nhân cũng không bảo vệ nổi, hơn nữa lại là tộc nhân dòng chính có thiên phú tuyệt hảo, là người có cơ hội lớn nhất siêu việt ba vị lao tổ. Sâu trong lòng tất cả mọi người Diệp gia hiện tại, không chỉ cảm thấy khuất nhục, mà còn rực cháy lửa giận, cùng sự bất lực, chỉ hận thực lực bản thân không tăng vọt lên thánh cấp, một trưởng đánh bay tên chấp sự kiêu ngạo kia. Nghĩ là như vậy, nhưng không hề. Có ai đứng ra nói một lời, chỉ trơ mắt nhìn Diệp Cuồng lao đầu vào chỗ chết. Tử Phong thu hết tất cả vào tầm mắt, thầm cảm thán mấy thứ phim ảnh hắn xem kiếp trước căn bản không phải là đối thủ của tràng cảnh này, hắn chỉ thiếu điều muốn đi kiếm chút bỏng ngô để vừa xem vừa ăn, nhưng rất tiếc là huyền linh đại lục không hề có thứ gì gọi là cây ngô, đừng nói ngô, đến lúa gạo cũng còn chẳng có, lương thực chính là một loại hạt tương tự hạt lạc kiếp trước. Nhìn thấy tình cảnh của Diệp Cuồng, hắn cũng thấy đáng tiếc, nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm, đây là thế giới cường giả vi tôn, ai nắm tay lớn người đó là lão đại, thân phận hiển hách cũng chẳng để làm gì. Không thấy Diệp gia quyền thế kinh thiên nhưng gặp một cường giả ngụy thánh đã nhun hết cả ra đấy à, bản thân tử phong hắn kiếp trước sống ở thế giới pháp trị, nhưng dê trung quy lại vẫn không thoát khỏi quy luật cường giả vi tôn, chỉ là thay vì thực lực cá nhân, người ta lại coi trọng quyền lực hơn, tuy vậy điều đó cũng không phải lúc nào cũng đúng, không nói đâu xa chứ hắn cũng đã từng ám sát thành công vài vị nguyên thủ quốc gia, quyền lực đối với hắn không đáng một đồng. Chưa nói đến quy luật bất diệt đó là cá lớn nuốt cá bé. Đến bản thân tử phong khi sinh ra không tồn tại linh căn, cha hắn là gia chủ Diệp gia cũng không hề ngần ngại đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi nội phủ rồi mặc kệ sống chết, mặc dù nếu Diệp Bắc Phàm muốn giữ lại hai mẹ con, với quyền lực của một gia chủ như hắn, ai nói được gì, Diệp gia cũng không nghèo đói đến mức không nuôi nổi hai miệng ăn. Một gia tộc máu lạnh như vậy, vứt bỏ Diệp Cuồng là chuyện hiển nhiên, dù sao an nguy gia tộc so với một tộc nhân vẫn còn quan trọng hơn nhiều. Tử phong kiếp trước là cô nhi. Sau đó lại bị đối xử như súc vật khi còn là thí nghiệm phẩm trong tổ chức, đến khi trở thành sát thủ cũng không ai thật sự coi hắn như là con người, mà giống như một cỗ máy giết người mà thôi. Khi hắn mới xuyên qua, biết được cái thân thể này có người thân, hắn đã từng có xúc động muốn gia nhập vào đại gia đình đó, nhưng ngay khi hiểu rõ được hoàn cảnh của tử phong trước kia, hắn ngay lập tức đem cái ham muốn này bóp chết từ trong trứng nước, một gia tộc chỉ quan trọng lợi ích như vậy, hắn không hề muốn có chút dính líu gì hết, nếu không phải vì Diệp Thủy Lan. Lúc này tử phong hẳn đã ở bên ngoài, tìm cách tăng lên thực lực rồi. Tuy vậy, nếu hắn rời bỏ Diệp ra sớm như thế, căn bản sẽ bỏ lỡ màn kịch hay ngày hôm nay, ít nhất hắn cũng thấy được thực lực đỉnh phong của đại lục ra sao. So sánh với kiếp trước là thời đại của vũ khí nóng, hắn khẳng định chỉ cần vài tên tôn cấp cũng đủ để khuấy tung cả thế giới, trừ khi dùng bom hạt nhân, bằng không chẳng có vũ khí nào đủ sức tiêu diệt mấy cao thủ này cả. Đến ngay cả hắn hiện tại chỉ tương đương với sĩ cấp cửu phẩm cũng đã mạnh hơn hắn kiếp trước đến mấy chục lần, tử phong của kiếp trước đã được coi là sát thủ hàng đầu, thử tưởng tượng có hơn một vạn người có thực lực tương đương hắn xuất hiện xem, đó là một tình cảnh hoành tráng cỡ nào a? Tên chấp sự không muốn tốn thời gian, khẽ hất cằm, hắn là một ngụy thánh, hắn có tôn nghiêm của bản thân, không thể hạ mình động thủ với một tên vương cấp được, số một số hai hiểu ý liền tiến tới áp giải Diệp Cuồng. Hai tên số một số hai mặc dù đã bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng là tôn cấp, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, so với Diệp Cuồng chỉ là vương cấp nhị phẩm vẫn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Cuồng dậy ra khỏi hai cánh tay của số một số hai đang đặt trên vai mình, ra ý mình có thể tự đi, trung niên chấp sự thu tất cả điều đó vào mắt, không khỏi cười lạnh trong lòng, hô một tiếng đi, sau đó nghênh ngang dẫn theo Diệp Cuồng cùng đám thủ hạ bỏ đi, để lại một Diệp phủ hoang tàn ngổn ngang sát chết. Chương 17, nhiệm vụ đầu tiên. Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Diệp Cuồng, Tử Phong không khỏi trầm tư. Không biết Diệp Cuồng giấu gì trong hồ lô, phải chăng hắn thật sự giao nộp bản thân chỉ vì sợ liên lụy tới người nhà. Diệp Cuồng ngay lúc sắp bước chân ra khỏi cửa, liền quay đầu lại nói lớn, tiểu tử, con gái ta nhờ cả vào cậu đó. Tất cả mọi người đều không hiểu Diệp Cuồng đang nói với ai, nhưng đến cả trung niên chấp sự cũng không phản ứng gì, mọi người cũng chỉ coi hắn đây là đang nhắn nhủ ai đó ở Diệp gia. Nhưng Tử Phong thì khác, hắn biết người mà Diệp Cuồng đang nói tới chính là hắn. Còn về việc Diệp Cuồng tại sao lại biết đến sự tồn tại của hắn thì cũng không có gì lạ cho lắm, con gái mình bị bắt cóc, sau đó được một thanh niên thần bí giải cứu, con gái mình về nhà thì lại tỏ ra thân thiết với một hạ nhân trong phủ, một người cha như Diệp Cuồng căn bản không có lý nào không nghĩ đến sự liên hệ giữa hai vấn đề, đoán ra hắn chính là người thanh niên đó không khó. Ngay lúc này, một âm thanh bất chợt vang lên trong đầu hắn khiến hắn giật nảy cả người. Hệ thống thông báo nhiệm vụ. Chủng loại, cưỡng chế nhiệm vụ. Số lượng. Nội dung, cứu Diệp Thủy Lan khỏi Diệp gia, đưa đến nơi an toàn. Phần thưởng, giảm một nửa số kinh nghiệm cần để lên cấp kế tiếp, nghịch thiên đan một viên. Tử Phong ngược lại không hề lạ lẫm gì với cái thứ nhiệm vụ này, cái hệ thống tiến hóa của hắn hoạt động cũng có chút tương tự với mấy cái hệ thống trong tiểu thuyết hắn đọc kiếp trước, thi thoảng sẽ ban bố nhiệm vụ các thứ cho người sử dụng, kèm theo phần thưởng khi hoàn thành. Mặc dù đây là lần đầu tiên hệ thống ban bố nhiệm vụ, hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ lại ba. Siêu kỳ quặc. Làm thế quái nào Diệp Thủy Lan lại là mục tiêu chính của nhiệm vụ vậy? Ngay lúc hắn đang tự hỏi cưỡng chế nhiệm vụ với nghịch thiên đan là cái gì, thì giống như nghe thấy câu hỏi của hắn, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Nhiệm vụ hệ thống chia làm 3 loại, cưỡng chế nhiệm vụ hàng ngày, và nhiệm vụ tùy chọn. Nhiệm vụ hàng ngày xuất hiện hàng ngày, chủ nhân có thể chọn làm hoặc không làm, phần thưởng trung bình đến khá. Nhiệm vụ tùy chọn chỉ xuất hiện vào một số thời điểm, chủ nhân có thể chọn làm hoặc không làm, phần thưởng hậu hĩnh. Cưỡng chế nhiệm vụ chỉ xuất hiện vào một số thời điểm, chủ nhân buộc phải tiếp nhận và hoàn thành, không hoàn thành sẽ nhận xử phạt từ hệ thống, mức độ xử phạt tùy vào nội dung nhiệm vụ, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nghịch thiên đan, thập phẩm đan dược, hữu dụng với tất cả tu luyện giả dưới thần cấp, có công dụng giúp tu luyện giả đột phá bình cảnh tăng lên một cảnh giới ngay lập tức, chỉ tác dụng khi tu luyện giả ở thời kỳ thất phẩm trở lên, hoặc trợ giúp tu luyện giả ngay lập tức đạt tới cửu phẩm của cảnh giới hiện hành. Nghe được thông tin của nghịch thiên đan, Tử Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhịp tim không tự chủ được mà gia tốc. Thứ nhất, đó là hệ thống có nhắc đến thần cấp, có nghĩa là thế giới này có thần, và có thể tu luyện được đến mức độ đó, điều này làm một người theo chủ nghĩa vô thần như hắn phải nghĩ lại. Thứ hai, nghịch thiên đan, đúng như tên gọi, quá nghịch thiên, hắn rất rõ ràng càng lên cao càng khó tu luyện, mấy lao tổ tông của các đại gia tộc kẹt ở đạo khảm cửu phẩm vô cùng nhiều, mà nghịch thiên đan lại phá vỡ bình cảnh đó. Không phải là tăng khả năng phá bình cảnh, mà là trực tiếp cứng rắn để thằng tu vi tu luyện giả ngay lập tức, bỏ qua luôn cái thứ gọi là bình cảnh, thậm chí công dụng còn lại của nghịch thiên đan cũng nghịch thiên không kém. Đạt tới cửu phẩm của mỗi cảnh giới là một thứ cần rất nhiều thời gian tích lũy và tu luyện, không thấy mấy lao tổ Diệp gia trở thành cao thủ tôn cấp đã gần 200 năm mà mới chỉ đạt tới tôn cấp lục phẩm đó sao? Nghịch thiên đan để cho tu luyện giả ngay lập tức đạt tới cửu phẩm, không nghịch thiên thì còn là gì? Tử Phong hắn chợt nhớ ra, nhiệm vụ của mình là cưỡng chế nhiệm vụ, nếu không hoàn thành sẽ nhận xử phạt, hắn liền theo lệ cũ, mặc niệm thầm hỏi trong lòng về xử phạt. Ngay lập tức hệ thống đưa ra câu trả lời, không hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, xử phạt chủ nhân hệ thống 6 tháng không thể tăng lẹ vẹo niêm phong thực lực trong suốt quá trình, hết xử phạt trở lại bình thường. Lần này thì Tử Phong chân chính sợ rồi, 6 tháng không thể gia tăng tu vi đồng thời bị niêm phong cảnh giới, thế này thì bảo hắn sống sao, tuy cơ thể của hắn không có tu vi thì cũng cỡ sĩ cấp tứ ngũ phẩm. Nhưng hắn không muốn lãng phí nửa năm thời gian A, ai mà biết trong khoảng nửa năm đó hắn có thể tăng được bao nhiêu lẹ vẹo nếu như không bị xử phạt chứ. Theo những gì mà Tử Phong biết, Diệp Cuồng vô cùng yêu quý đứa con gái Diệp Thủy Lan của mình, hắn đoán lý do Diệp Cuồng chịu giao nộp chính mình phần nhiều là vì Diệp Thủy Lan hơn là bản thân Diệp gia, dù gì thì thiên phú của Diệp Thủy Lan còn đó, nếu người của Diệp gia không ngu ngốc thì sẽ đối xử tốt với Diệp Thủy Lan. Nếu đám người của Âm Ma Tông kia nuốt lời thì cũng không ai có thể phản kháng được cả. Lúc đó Tử Phong hắn dù có muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có làm được gì, hắn cũng không tự tin đến mức nghĩ rằng bản thân có thể xông vào nội phủ rồi cứu Diệp Thủy Lan ra ngoài. Và rất may mắn rằng đám người Âm Ma Tông không động thủ ngay lập tức. Kỹ năng ngụy trang của hắn cũng không phải vật năng, ít nhất không khiến hắn tan vào hư không được, chỉ là biến mất khỏi thị giác của người khác thôi. Đã từng đọc vô số tiểu thuyết, hắn thừa biết dưới ánh mắt của mấy lao quái vật cảnh giới cao, không có gì có thể giấu được. Bằng chứng là nãy giờ mặc dù sử dụng cả ngụy trang lẫn liễm tức nút trên nóc nhà, nhưng thủy chung hắn vẫn cảm thấy có một con mắt đang giám sát nhất cử nhất động của bản thân. Có thể là hắn sợ bóng sợ gió, vì tên chấp sự cùng mấy cường giả tôn cấp đều không có phản ứng gì, nhưng cũng có thể là người ta lười để ý tới một con kiến nhỏ như hắn. Âm Ma Tông là tông môn tà phái, Tử Phong căn bản không hề tin cái gì gọi là giữ lời hứa, hắn biết Diệp gia không sớm thì muộn cũng xong rồi, bây giờ hắn có vài lựa chọn, một là tiếp tục cẩn thận, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn mà chạy thoát, tin rằng cũng không ai để ý tới một con kiến như hắn, hay là ngay lập tức cứu Diệp Thủy Lan đi, tranh thủ lúc tên chấp sự đem Diệp Cuồng rời đi mà hoàn thành nhiệm vụ. Lựa chọn thứ ba, đó là mạo hiểm bám theo đám người của Âm Ma Tông, xem thử xem rốt cuộc Diệp Cuồng đã làm gì mà để Âm Ma Tông phải xuất ra một vị cường giả ngụy thánh đích thân tới đây, sau đó hoàn thành nhiệm vụ sau. Lựa chọn thứ ba vừa hiện lên trong đầu hắn đã bị gạt phát đi, Tử Phong hắn là một sát thủ. Hắn gan lớn nhưng không có nghĩa là hắn thích liều mạng, mạo hiểm chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ không phải là lựa chọn hay, giữ mạng vẫn là trên hết, hơn nữa, hắn vẫn còn một cái cưỡng chế nhiệm vụ đang lơ lửng trên đầu, hắn không ngu ngốc đến mức không phân biệt được nặng nhẹ. Lựa chọn thứ nhất lại không cần phải bàn, hắn không muốn bị hệ thống xử phạt, hơn nữa, bản thân hắn cũng khá là thích tiểu nha đầu lúc nào cũng quấn quýt lấy hắn này. Sau khi tự thuyết phục bản thân, hắn quyết định cứu Diệp Thủy Lan. Tử Phong khẳng định Âm Ma Tông sẽ diệt Diệp gia. Không phải sau này, mà rất có thể là ngay đêm nay, nếu không phải sợ rút dây động rừng, tùy tiện áp chế Diệp gia sẽ khiến Diệp Cuồng bỏ trốn thì chỉ cần một mình tên chấp sự tùy tiện lật tay một cái cũng đủ nghiền cả Diệp gia thành cám. Rất may mắn rằng Diệp Cuồng tự giao mình ra, ít nhất khiến đám người Âm Ma Tông không động thủ ngay lập tức, chỉ có như vậy thì Tử Phong mới có đủ thời gian để cứu Diệp Thủy Lan, nếu tên chấp sự động thủ ngay lúc nãy thì hắn cũng chỉ có thể mặc niệm cho Diệp Thủy Lan sau đó chạy càng xa càng tốt, xử phạt thì xử phạt, vẫn đỡ hơn là đi chết. Mặc kệ đám người Diệp gia vẫn đang đứng nhìn nhau, Tử Phong nhẹ nhàng nhảy xuống, hầu hết tất cả mọi người đều tập trung ở phía ngoài sân nội phủ, khu vực phòng ở lúc này ngược lại vô cùng vắng vẻ, hắn không cần phải cẩn thận tránh gây tiếng động, trực tiếp lao mình về phía phòng của Diệp Thủy Lan. Mặc dù thân phận chỉ là hạ nhân trong Diệp phủ nhưng hắn cũng vô cùng thông thuộc đường đi của Diệp phủ, không có ai ngăn cản, chỉ một lát hắn đã tiến tới trước cửa phòng Diệp Thủy Lan. Giải trừ trạng thái ẩn thân, Tử Phong nhẹ nhàng gõ cửa, từ bên trong truyền ra một âm thanh thanh thúy, đích thị là của Diệp Thủy Lan, ai vậy? Là ta, nhanh mở cửa. Nghe thấy giọng của Tử Phong, cửa rất nhanh liền được mở ra, Diệp Thủy Lan một tay cầm kiếm, một tay mở cửa, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Tử Phong nhìn cánh tay run run của Diệp Thủy Lan mà không khỏi tức cười, tin rằng cô bé cũng đã nghe thấy tiếng chém giết ở nội phủ truyền đến nên mới khẩn trương như vậy, cơ mà cái tư thế cầm kiếm của Diệp Thủy Lan khiến hắn không khỏi ngán ngẩm, chung quy thì thiên phú cao đến mấy nhưng vẫn chỉ là hoa trong nhà kính, tùy tiện tìm bất cứ tên hộ vệ Diệp phủ nào cũng có thể chiến đấu tốt hơn. Tử Phong kéo tay của Diệp Thủy Lan, lôi Diệp Thủy Lan ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói, chúng ta không còn nhiều thời gian, muội đi cùng ta, để lâu không ổn. Diệp Thủy Lan không phải dạng ngu ngốc, chỉ là tính tình có chút trẻ con, nghe Tử Phong nói, liên tưởng tới tiếng chém giết mà mình nghe thấy được, sắc mặt nhất thời tái nhợt, Tử Phong ca ca, phải chăng có chuyện xảy ra với Diệp gia? Nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Thủy Lan, Tử Phong không khỏi có chút đau lòng, hắn cúi xuống bế tiểu nha đầu ôm vào lòng, miệng an ủi, đúng là có chuyện, nhưng không phải bây giờ, cứ đi với ta đã, rồi ta sẽ nói với muội sau, hiện giờ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có lẽ cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng điệu của Tử Phong, Diệp Thủy Lan nằm im trong ngực hắn không nói lời nào, nhưng bàn tay nhỏ bé nắm chặt và táo của hắn đã nói lên tâm trạng khẩn trương của nàng. Từ lúc Tử Phong cứu Diệp Thủy Lan ngày đó, trong lòng cô bé luôn có cảm giác vô cùng an toàn khi ở cạnh hắn, cái cảm giác này khiến Tiểu La Lị gần như tin tưởng tuyệt đối đối với hắn, so sánh với mọi người trong Diệp gia, Diệp Thủy Lan lựa chọn tin tưởng hắn hơn. Chương 18, tha làm tiểu nhân chứ không làm quân tử. Tử Phong khởi động kỹ năng ngụy trang cùng liễm tức, ôm lấy Diệp Thủy Lan tìm đường lao ra khỏi Diệp gia. Diệp phủ lúc này vẫn đang khá là hỗn loạn, không một ai phát hiện ra hắn. Vừa ra khỏi Diệp phủ, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa từ xa vang tới, mặt đất dưới chân hắn rung rinh giống như là động đất. Đưa mắt nhìn về phía tiếng nổ phát ra, đó chính là hướng mà đám người Âm Ma Tông vừa rút đi. Lúc này đang có một đám mây hình nấm bốc lên cao kèm theo từng tia lửa đỏ rực soi sáng cả màn đêm. Ngay sau đó là một vật thể màu vàng phá không bay ra khỏi đám mây với một tốc độ kinh khủng, chỉ trong tích tắc đã biến mất dạng. Ra là vậy, bảo sao Diệp Cuồng tự động giao nộp bản thân như vậy, hóa ra là có con bài chưa lật, Tử Phong có thể khẳng định vật thể màu vàng đó chính là Diệp Cuồng, phân tích nhãn hẳn là sẽ không sai đi. Chậc, cách xa cả chục cây số mà vẫn có thể nhìn thấy tên mục tiêu, hắn cũng không nghĩ phân tích nhãn của mình có cả chức năng phụ là thiên lý nhãn nữa. Tử Phong hắn không biết Diệp Cuồng làm sao có thể thoát được khỏi đám người Âm Ma Tông, nhưng có biết hắn cũng mặc kệ, hắn căn bản không quen biết Diệp Cuồng, đương nhiên sẽ không quan tâm, Diệp Cuồng chạy trốn đồng nghĩa với việc Diệp gia sẽ thành nơi chút giận cho tên chấp sự kia, Ngụy Thánh nổi điên không phải chuyện đùa, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, chạy đã tính sau. Kinh thành Càn Nguyên Đế quốc là một nơi vô cùng sầm uất náo nhiệt, căn bản không có cái gì gọi là lệnh giới nghiêm ban đêm, bình thường kể cả lúc nửa đêm cũng có người qua lại, các cửa hàng vẫn mở cửa buôn bán. Nhưng hôm nay ngoài đường vô cùng yên tĩnh, cửa hàng quán xa tất cả đều đóng cửa, trên đường đi không có một ai, nếu không phải Tử Phong hắn có thể tàng hình, thì chắc cũng sẽ trở nên vô cùng bắt mắt. Dù gì nửa đêm thanh vắng, giữa những con phố không một bóng người, hắn lại ôm lấy một tiểu nha đầu mặc một bộ đồ trắng muốt trong ngực mà di chuyển, không bắt mắt mới lạ. Khó khăn lắm Tử Phong mới tìm được một nhà trọ, thực ra thì hiện tại căn bản chẳng có hàng quán nào mở cửa cả, nên nói là hắn trực tiếp đột nhập vào một căn phòng còn trống của một nhà trọ thì đúng hơn. Kể cả không có kỹ năng ngụy trang, hắn cũng thừa sức lẻn vào bên trong, bao nhiêu năm làm sát thủ của kiếp trước không phải để chơi. Đưa Diệp Thủy Lan vào phòng, hắn nhẹ nhàng lấy tay chặt vào gáy của nàng, tạm thời khiến nàng ngất đi. Tử Phong cũng không có biện pháp à, hắn căn bản không biết mấy trò điểm huyệt như của phim kiếm hiệp, thậm chí còn nghi ngờ tính khả thi của việc đó, cuối cùng chỉ có thể dùng cách bạo lực này để khiến Diệp Thủy Lan ngủ thôi. Hắn cũng đã khống chế tốt lực đạo, chỉ vừa đủ để ngất thôi, sẽ không gây thương tổn gì cả. Hắn về. N chưa thấy hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, nếu lỡ tay khiến Diệp Thủy Lan làm sao thì chắc hắn hối hận chết mất. Hơn nữa, để đảm bảo Diệp Thủy Lan ở yên một chỗ trong lúc hắn thực hiện kế hoạch mới mà hắn vừa nghĩ ra, thì chỉ còn cách này mà thôi. Sau khi lấy ít vải mềm trói Diệp Thủy Lan, đồng thời lấy khăn bịt miệng nàng lại, đảm bảo nàng dù có tỉnh lại cũng không thể chạy lung tung, Tử Phong mới yên tâm rời khỏi căn phòng. Chậc, kỹ năng ngụy trang này thật tiện lợi, hơn nữa còn có thể sử dụng liên tục nhiều lần, quá bá đạo, giờ thì, quay lại Diệp gia thôi, vô thanh vô tức rời khỏi quán trọ, Tử Phong thầm cảm thán, sau đó rảo bước quay trở lại Diệp gia. Đương nhiên là hắn không có dỗi hơi mà quay lại đó xem cảnh tên chấp sự của Âm Ma Tông nổi điên, lúc nãy trong lúc đưa Diệp Thủy Lan đi, hắn nhìn thoáng qua tàng kinh các của Diệp gia và nảy ra một chủ ý. Trước khi rời khỏi quán trọ, Tử Phong đã vô cùng thuận tiện lấy đi không gian giới chỉ của Diệp Thủy Lan, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ không gian trong đó, không gian chỉ rộng có 5 mét lập phương, tuy nhỏ nhưng cũng coi như tạm đủ, hắn muốn dùng để chứa càng nhiều thư tịch từ tàng kinh các càng tốt, hắn có không dùng được thì cũng có thể bán lấy kim tệ, không ai ngại tiền nhiều cả, và lại, công pháp của Diệp gia hẳn cũng tốt hơn cái thứ hỗn độn quyết gì gì đó mà hắn đang sử dụng chứ. Một đường trở lại Diệp phủ, Tử Phong ngạc nhiên khi không hề thấy cảnh đánh nhau, hay là cảnh tên chấp sự kia đang giày xéo Diệp gia, mọi thứ đều giống như lúc hắn rời đi, dù xung quanh có chút hoang tàn nhưng về cơ bản tất cả mọi người đã trấn tĩnh lại, các hộ vệ đang dọn dẹp xác chết cùng với binh khí gạch ngói các thứ trên mặt đất. Khẽ nhíu mày, Tử Phong thầm thắc mắc, chẳng lẽ Diệp Cuồng không tẩu thoát được ư? Lúc đó chính mắt mình đã nhìn thấy Diệp Cuồng bay đi với tốc độ cực nhanh, mặc dù có hơi chút xa nhưng Thiên Lý Nhãn à nhầm phân tích nhãn đã chỉ rõ vật thể phát sáng đó là Diệp Cuồng. Không lẽ tên chấp sự Ngụy Thanh có thủ đoạn truy tung hay gì à? Thực tế mà nói thì Tử Phong mong Diệp Cuồng chạy thoát được hơn là bị bắt lại, nhưng mà đừng hiểu nhầm hắn, hắn không có tốt bụng đến mức lo nghĩ cho an nguy của Diệp Cuồng đâu. Bởi vì nếu Diệp Cuồng chạy không thoát, tuy Diệp gia sẽ sớm bị diệt nhưng rất có thể sẽ không phải hôm nay, hắn chung quy cũng không thể mai phục ở đây để chờ Diệp gia diệt vong chứ, còn nếu Diệp Cuồng chạy thoát, thì khẳng định Diệp gia sẽ là chỗ chút giận tuyệt hảo cho tên chấp sự Âm Ma Tông, chắc chắn sẽ bị diệt trong đêm nay. Đương nhiên Tử Phong không có thù oán gì với Diệp gia cả, nhưng mà nếu không hỗn loạn thì hắn sao có thể lẻn vào tàng kinh các của Diệp gia được, lấy kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của hắn, mấy chỗ như tàng kinh các luôn có một hai lão nhân thần bí, nhìn thì râu, tóc bạc phơ, cơ thể gầy còm ốm yếu, trông như sắp chết nhưng thực ra là siêu cấp lão quái vật, là con bài cuối cùng gia tộc dùng để đối phó khi gặp hiểm cảnh diệt môn. Nếu mấy lão quái vật đó chưa đi ra thì hắn sao dám lẻn vào tàng kinh các? Bị phát hiện thì chỉ một cái phẩy tay của họ sẽ biến hắn thành một đám tro bụi, dù có 10 kỹ năng tái sinh siêu tốc cũng phải chào thua. Nghe thì có vẻ như Tử Phong là một tên tiểu nhân chỉ lo thừa nước đục thả câu, nhưng trên thực tế chín. Đúng là như vậy. Hắn chưa từng nghĩ và cũng chưa từng muốn làm một quân tử, làm một người quân tử nghe thì vẻ vang, nhưng đổi lại luôn là phiền phức chống chất. Thử nghĩ xem, nếu là một người quân tử, đi trên đường thấy người khác gặp nạn, khẳng định sẽ lao vào cứu rút, cứu xong thì rồi sao? Hiển nhiên là sẽ đắc tội với người khác, đôi khi sẽ dẫn tới họa sát thân, mà tất cả chỉ vì một người xa lạ, thật sự là không đáng mà. Hoặc là nếu hắn muốn một vật gì đó từ người khác, nhưng vì cái mác quân tử nên không thể làm ra chuyện hỏng hình tượng, cuối cùng phải mất vô số tài vật cùng công sức để đạt được nó, đấy còn là thuận lợi, còn không thuận lợi thì đương nhiên chịu thua. Tử Phong hắn không ngại phiền phức, nhưng tin rằng chẳng ai muốn gặp phiền phức cả, hắn cũng vậy, vì thế nên quy tắc của hắn đó là, thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử. Ít nhất khi hắn là tiểu nhân, hắn có thể dùng đủ mọi loại biện pháp tồi tệ nhất có thể để đạt được mục đích, chứ không cần phải nhìn trước ngó sau. Mấy cuốn tiểu thuyết hắn đã từng đọc, luôn ca ngợi nhân vật chính anh hùng hảo hán, làm gì cũng quang minh chính đại, sau đó thì được tên tác giả ném cho một tấn may mắn lên đầu, biết là nguy hiểm nhưng vẫn lao đầu vào, sau đó nhờ vào hào quang của nhân vật chính để thoát chết trong gang tấc, sau đó tìm được kỳ ngộ. Mỗi lần đọc thấy mấy thứ như vậy, hắn chỉ muốn chửi mấy tên tác giả đó một trận. Biết là nhân vật chính luôn sẽ hóa nguy thành an, nhưng đứng có lỗ bịch như vậy chứ. Chưa kể đến mấy anh bạn nhân vật chính kiếp trước chỉ là người bình thường, nhưng xuyên việt dị giới thì bỗng trở nên lanh huyết vô tình, giết người như cơm bữa. Tử Phong hắn nổ vào, đâu phải chỉ là mấy thứ như nhận ra quy tắc cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé là ngay lập tức giết người ngay được. Hắn còn nhớ lần đầu tiên giết người của mình, hắn đã gặp ác ngộng suốt 2 tuần liền, đấy là hắn đã được tẩy não, quán thông tư tưởng suốt nhiều năm rồi đó. Hơn nữa, thay vì để Diệp gia diệt vong, sau đó đám thư tịch đó hoặc bị người khác lấy đi, hoặc bị hủy mất, không bằng tiện nghi cho hắn. Dù gì thì hiện tại hắn ngoài bộ quần áo trên người thì cũng chỉ còn 8.000 điểm tích lũy cùng với hệ thống, tuy nếu hắn đổi 8.000 điểm tích lũy thì cũng được một khoản kim tệ kết xù, nhưng kim tệ dễ kiếm, điểm tích lũy thì không, và lại, hắn có linh cảm rằng, điểm tích lũy mai sau sẽ là một thứ vô cùng quan trọng, tốt nhất là nên tiết kiệm từ ngay bây giờ. Đang lúc Tử Phong không biết làm sao, thì Lao Thiên giống như là nghe được ước nguyện của hắn, một luồng uy áp phô thiên cái địa phủ xuống Diệp gia, kèm theo đó là một âm thanh băng lãnh tới cực điểm. Giỏi cho một Diệp gia, bí pháp tử lôi cửu kích, rồi lại còn chấn ma phù cùng với phá giới phù, bọn mi ẩn giấu sâu lắm, không ngờ Ngô anh ta ngày hôm nay lại bị bọn mi đùa giỡn, nếu đã như vậy thì hãy gánh chịu lửa giận của ta đi. Giọng nói đó 100% chính là tên chấp sự Âm Ma Tông, Tử Phong nghe được không khỏi vui vẻ, trong lòng cầu mong lão ta động thủ nhanh nhanh để hắn còn xử lý đám thư tịch trong tàng kinh các, hồn nhiên không thèm để ý tới mong ước vô cùng ba. Vô sỉ này của mình. Ngay lúc Ngô anh dứt lời, ba đạo thân ảnh từ trong Diệp ra bay vút lên, chính là ba vị lao tổ Diệp Kinh Thiên. Hai người Diệp Kinh Thiên cùng Diệp Trấn Thiên còn đỡ, Diệp Vấn Thiên căn bản bị thương không hề nhẹ, tuy đã phục dụng đan dược nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch không một tia huyết sắc. Chấp sự đại nhân, Diệp cùng gia tộc ta đã giao ra cho Quý Tông xử lý, chẳng lẽ đường đường một cường giả ngụy thánh lại tới đây hiếp đáp một tiểu gia tộc tại thế tục như Diệp gia chúng ta hay sao, không sợ thiên hạ chê cười sao? Diệp Kinh Thiên lúc nói ra những lời này, giọng điệu hòa hoãn vô cùng, thậm chí còn có chút không đúng, nếu những gia tộc khác của đế quốc nhìn thấy sẽ phải há hốc mồm khi thấy Diệp gia lão tổ nổi tiếng ngang ngạnh cản rỡ lại có thái độ như vậy. Diệp Kinh Thiên cũng chỉ có thể thầm rơi lệ trong lòng. Đời của hắn chưa từng trải qua khuất nhục như thế này, bị người ta 5 lần 7 lượt kéo đến tận nhà, phá hủy nhà cửa, giết chết tộc nhân, cay đắng hơn nữa khi mà bản thân hắn không thể làm gì người ta, chỉ có thể khúm núm nhìn sắc mặt người ta mà định nọt, mặt mũi của ba vị lao tổ bọn hắn đã mất hết. Cũng không trách hắn được, hắn năm nay mới có hơn 200 tuổi, đã tu luyện tới tôn cấp lục phẩm, tôn cấp cường giả thường có tuổi thọ khoảng 400 năm, nghĩa là hắn chỉ dùng nửa đời người của hắn để đạt tới tôn cấp lục phẩm, có thể nói là thiên tài. Nhưng tên chấp sự Ngô anh kia, khuôn mặt trung niên nhưng khí huyết tràn đầy, khẳng định là hắn còn chưa đến 100 tuổi, vậy mà đã đạt tới cấp bậc ngụy thánh, chỉ thiếu chút nữa đã đạt tới thánh cấp trong truyền thuyết. So sánh với Ngô anh, Diệp Kinh Thiên hắn giống như rác rưởi vậy, một mình người ta cũng có thể chụp chết cả gia tộc của mình, hắn không muốn túi mình trước Ngô anh cũng không được. Chương 19, Tử Phong xui xẻo. Ngô anh lúc này cũng đã xuất hiện trên bầu trời, đứng trước mặt ba vị Diệp gia lão tổ, cười lạnh nói, đừng giả vờ nữa. Ta cứ tự hỏi tại sao bọn mi có thể dễ dàng để Diệp Cuồng đi cùng bọn ta đến như vậy, thì ra là đã cấp cho hắn chấn ma phù và phá giới phù để chạy trốn, nghĩ rằng ta dễ bị lừa như vậy ư. Ba vị lao tổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhau, phá giới phù, chấn ma phù. Cái gì vậy, bọn ta không biết ta. Tử Phong ở bên dưới cũng đã nghe rõ ràng, hắn cũng biết sơ sơ về cái thứ gọi là phù kia. Chuẩn xác mà nói, phải gọi là phù lục, về cơ bản có thể coi phù lục là một dạng bí pháp dùng một lần. Vì độ đa năng của nó không khác với bí pháp là bao. Chỉ có điều, nếu vũ kỹ cùng bí pháp đều có thể sử dụng nhiều lần, với điều kiện ngươi đủ linh lực để trèo trống, có thể thông qua tu luyện mà hồi phục linh lực, vậy phù lục chính là dạng tiêu hao phẩm, dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu, căn bản không thể tự hồi phục, vậy mới nói phù lục là bí pháp loại hàng dùng một lần. Phù lục nguyên bản không thuộc về nhân loại, mà là sản phẩm của thiên ma nhất tộc, ban đầu được dùng để đối phó nhân loại. Tuy nhiên, khả năng học tập của nhân loại là vô cùng vô tận. Sau khi cuộc chiến với thiên ma kết thúc, một chức nghiệp mới xuất hiện trên đại lục, người ta gọi đó là Phù Văn Sư. Phù Văn Sư, giống như tên gọi của mình, bọn họ là những người nghiên cứu phù lục của thiên ma tộc, sau đó nhận ra phù lục của thiên ma tộc hầu hết có uy lực dựa vào những phù văn được vẽ trên đó. Về lâu dài, vì để tìm cách chống lại thiên ma nhất tộc, những phù văn sư này đã biến đổi phù văn trên phù lục của thiên ma tộc thành một dạng phù văn riêng, sau đó tạo ra được phù lục cho nhân loại. Tuy nhiên, để tạo ra một tấm phù lục cũng phải trả giá rất đắt. Trước hết phải tìm được nguyên liệu phù hợp để chế tạo, mà hết 9 loại phù lục thì đến 10 loại yêu cầu tài liệu chế tạo phi thường chân quý, đào cả đại lục lên cũng chưa chắc đã tìm được, chưa kể đến tu vi người chế tạo cũng phải đạt đến thánh cấp, đồng thời phải có tri thức uyên bác về phù văn, mỗi một điều kiện đều khiến mọi võ giả phải ngước nhìn, đây lại phải gộp cả ba lại, thiếu một thứ cũng không được. Uy lực của phù lục cũng vô cùng xứng đáng với cái giá bỏ ra để chế tạo. Nếu có thứ gì có thể khiến một võ giả vượt cấp chiến đấu, thì phù lục là thứ được người ta nhắc đến đầu tiên. Từng có một thiếu gia của một đại gia tộc, chỉ có tu vi tướng cấp nhưng tùy tiện ném ra một tấm bạo liệt phù ngũ giai đã trực tiếp vanh chết một vị cường giả tôn cấp, phù lục uy lực kinh thiên có thể thấy. Tuy vậy, không hiểu vì sao, phù văn sư biến mất dần dần, phù lục cũng trở nên vô cùng khan hiếm, đến ngày nay thì độ quý giá của phù lục không hề kém với bí pháp hay công pháp vũ kỹ cao giai. Tử Phong hắn đoán rằng bởi vì chiến tranh với thiên ma tộc, đại lục bị tàn phá quá nặng nề, dẫn đến việc thiên địa linh khí cùng các loại thiên tài địa bảo trở nên khan hiếm, mà chế tác phù lục không thể thiếu hai thứ đó, hơn nữa tri thức về phù lục quá huyên thâm, mà chỉ có thánh cấp mới học được, dẫn tới phù văn sư dần dần biến mất theo thời gian. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ba vị lão tổ, Tử Phong tin chắc rằng bọn họ không biết gì về mấy cái phù lục mà Ngô Anh vừa nói, không phải là họ chưa từng nghe đến mấy loại phù đó, mà là không hề biết đến việc Diệp Cuồng có được phù lục như vậy. Chấn ma phù hẳn là thứ gây ra vụ nổ khủng khiếp lúc nãy, có thể ảnh hưởng tới cả cường giả ngụy thánh như Ngô Anh, hẳn là phù lục ngũ giai, thậm chí có thể là lục giai. Nhưng trường hợp sau không cao lắm, tuy nhìn Ngô Anh lúc này có hơi thảm hại, quần áo rách nát, tóc thai bù xù, nhưng không hề có vẻ gì là bị thương. Nếu là phù lục giai thì đừng nói là ngụy thánh, thánh cấp dính đòn trực diện không chết thì cũng bị lột mất một lớp da. Phá giới phù tử phong chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng có thể siêu việt tốc độ của ngụy thánh cao thủ thì cấp bậc chắc cũng rất cao. Cơ mà đó không phải là chuyện mà hắn quan tâm bây giờ. Người của Âm Ma Tông luôn luôn sát phạt quyết đoán, Ngô Anh cũng không ngoại lệ, ngày hôm nay hắn để vượt mất Diệp Cuồng, chắc chắn không thể thiếu trách tội từ tông môn, tâm tình hắn lúc này vô cùng hỏng bét. Rất may mắn cho hắn là có một cái Diệp gia ở đây để hắn phát tiết. Hừ, Diệp Cuồng, ngươi đã không để an nguy của gia tộc vào mắt mà chạy trốn, vậy chống mắt lên nhìn Diệp gia hủy trong tay ta đi. Điều này phải nói là vô cùng xui xẻo đối với Diệp gia, nhưng Ngô Anh hắn nào có quan tâm, chỉ thấy hắn huýt dài một tiếng, đám người Âm Ma Tông lúc nãy rời đi cũng đã xuất hiện, đoán chừng bây giờ mới đuổi kịp tới nơi, hai tên số một số hai cũng xuất hiện, bộ dáng không khác gì ăn mày. Nhưng khí thế hung hãn tỏa ra từ người chúng cho thấy chúng đang cực kỳ tức giận. Nhân số của đám người Âm Ma Tông vốn gần ngàn người nay chỉ còn có hơn 200, có vẻ như chỗ còn lại đã biến thành cho dưới uy lực của chấn ma phủ. Tuy vậy nhưng tên còn sống hầu hết đều có tu vi cường hãn cỡ tướng cấp bát cực phẩm trở lên, tuyệt đối là tinh anh. Lúc này đám hộ vệ của Diệp phủ, chấp pháp đội cùng trưởng lão hội cũng đã tề tựu đông đủ. Tử Phong lúc này đang nó mình ở trên một thân cây cao nhìn ngó một lúc cũng không phát hiện ra Diệp Bắc Phàm ở đâu. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phải chăng hắn đang ở tàng kinh các thu gom điển tịch công pháp? Hẳn là như vậy, Ngô Anh đã tới đây từ sớm, vậy mà hiện tại cũng chỉ có ba vị lao tổ hiện thân, chứng tỏ đây chính là lực lượng cuối cùng của Diệp gia rồi, trong tàng kinh các căn bản không hề có cao thủ lần thế. Ai, tiểu thuyết cũng không phải lúc nào cũng đúng a. Nghĩ đến đây, Tử Phong hắn không khỏi sốt ruột, hắn cũng mặc sắc tình cảnh dương cung bạt kiếm ở đây, nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến tàng kinh các. Hắn cũng không lo bị phát hiện, ngụy trang cùng liễm tức đã được hắn sử dụng cùng lúc, chưa kể bây giờ tinh thần mọi người đều tập trung vào đám người Âm Ma Tông, tỷ lệ phát hiện ra hắn là rất nhỏ, kể cả Ngô Anh có nhận ra thì Tử Phong hắn cũng chỉ giống như con kiến di động mà thôi, không ảnh hưởng gì. Một đường phi như bay đến tàng kinh các, đúng như hắn nghĩ, ở đây không hề có một lính gác nào, sinh tử tồn vong của gia tộc, ai mà có tâm tư đứng đây gác chứ. Ngày thường trước của tàng kinh các có một vị trưởng lão nội môn tòa chấn. Đại khái là kiểm soát không cho người không phận sự đi vào, nhưng hiện tại hắn đã chạy ra bên ngoài rồi. Vừa bước vào cửa tàng kinh các, bỗng một bóng người lao từ bên trong ra, phóng vụt qua trước mặt hắn, nếu không phải cánh cửa đủ rộng, thì hai người đã va vào nhau rồi. Quay đầu nhìn bóng người đó, Tử Phong ngay lập tức nhận ra đó là Diệp Bắc Phàm. Hấp tấp chạy ra ngoài như vậy chết tiệt, không ổn rồi, sắc mặt Tử Phong khẽ biến, hắn vội vã lao vào bên trong tàng kinh các, trèo lên tầng 2 ngay lập tức. Tàng kinh các của Diệp gia chia làm hai tầng, tầng thứ nhất dùng để chứa sách vở điển tịch thông thường, kinh văn địa lý lịch sử đều có cả, bất kỳ ai trong nội phủ cũng đều có thể tới đây tìm kiếm tư liệu. Tầng 2 mới là nơi Diệp gia cất chứa công pháp cùng vũ khí, Tử Phong hắn vội vã như vậy cũng là có lý do cả. Tầng 2 chia làm hai gian chứa công pháp và vũ khí tách riêng, Tử Phong vừa đặt chân lên lầu 2, nhìn xung quanh một vòng, hắn không khỏi buột miệng chửi đồng một tiếng, phụt ba. Chỉ thấy toàn bộ hai gian phòng đều trống trơn. Ngọc giản, thư tịch ghi chép công pháp vũ kỹ không thấy, đến cả một mảnh vụn giấy cũng không còn sót lại chứ đừng nói đến thư tịch. Tử Phong không khỏi hối hận, nếu không phải hắn tin vào mấy bộ tiểu thuyết vớ vẩn thì lúc này chắc hắn đã nhét đầy một không gian giới chỉ toàn công pháp vũ kỹ cao giai rồi, cái gì mà cao thủ tuyệt thế ẩn cư tàng kinh các chứ, lừa đảo. Mang theo tâm tình chán nản, Tử Phong đành phải xuống lầu, nhìn đống thư tịch bình thường còn lưu lại, hắn chặt lưỡi một cái, thôi thì cứ thu gom vậy, may ra có thể kiếm được thứ gì đó. Trong lúc Tử Phong đang vô cùng bận rộn gom góp đám thư tịch bình thường kia, hắn lại nghe thấy tiếng nổ lớn, tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm ở bên ngoài Diệp phủ một lần nữa, đoán chừng tên chấp sự Ngô Anh cùng đám người Âm Ma Tông đã bắt đầu động thủ. Nghe thấy thì nghe thấy, Tử Phong hắn cũng mặc kệ, Diệp Thủy Lan đã được hắn cứu ra ngoài, sống chết của Diệp gia căn bản không liên quan tới hắn, kể cả tên phụ thân Diệp Bắc Phàm kia cũng vậy. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tầng 1 của tàng kinh các, lúc này hắn mới tạm thời thỏa mãn mà đi ra ngoài. Không quên tiện tay lấy đi vài thanh kim cang kiếm. Bảo khố của Diệp gia hắn biết vị trí, nhưng lấy tốc độ của Diệp Bắc Phàm, sau khi ra khỏi tàng kinh các chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy tới bảo khố Diệp gia. Hơn nữa, tuy hắn biết bảo khố ở đâu, nhưng làm thế nào để vào thì hắn chịu chết, phải biết ở bên ngoài có trận pháp chặn đường a, cả Diệp gia chỉ có 5 người được phép đi vào, đó là gia chủ Diệp Bắc Phàm, đại trưởng lão mà Tử Phong hắn vừa nghe tên đã quên, và 3 vị lão tổ. Chưa kể, không gian giới chỉ của hắn đã đầy áp thư tịch rồi, tất cả đều là những thư tịch hắn chưa đọc, bỏ đi thì quá tiếc, và lại bảo vật của Diệp gia, hắn lấy cũng không dùng được. Đừng quên hắn mới chỉ là một linh cảnh lục bộ thôi a. Sau khi tự thuyết phục bản thân mình bằng một đống lý do, hắn chợt nhận ra mình không còn gì làm tại đây nữa, đến lúc bỏ chạy trước khi có biến. Nhanh chóng hướng ra ngoài bỏ chạy, hắn vẫn không quên sử dụng 2 kỹ năng ngụy trang cùng liễm tức, tuy nhiên có vẻ như là dư thừa. Một đường đi thẳng ra bên ngoài, hắn không bắt gặp một ai cả, đừng nói đến đám hộ vệ, ngay cả gia quyến của mọi người còn không thấy đâu, chắc hẳn đã được sơ tán. Hắn không biết năng lực của Âm Ma Tông cường đại đến đâu, nhưng chắc hẳn đám gia quyến này cũng khó được an toàn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, lý do 1. Ra đến phía ngoài của Diệp phủ, hắn có thể nhìn thấy tràng cảnh chiến đấu, à không, phải nói là tràng cảnh đồ sát mới đúng. 3 vị lao tổ thì 2 vị Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Trấn Thiên, lúc này một người trong tình trạng đầu một nơi người một nẻo, vị còn lại thì nằm úp sấp trên mặt đất, trước ngực có một lỗ thủng lớn cỡ cái bát, máu tươi không ngừng chảy ra. Cả người nằm im không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Lão đại Diệp Kinh Thiên cũng không khá hơn là bao, cả người đầy máu, 2 chân đã bị chặt đứt, lúc này đang nằm trên mặt đất thở hổn hển nhìn chằm chằm vào tên chấp sự. Nhìn cảnh tượng này mà Tử Phong không khỏi líu lưỡi, thầm cảm thán uy lực của cường giả Ngụy Thánh, từ lúc hắn nghe thấy tiếng đánh nhau cho tới bây giờ chưa tới 5 phút, vậy mà tên Ngô Anh này đã tiện tay làm gọi cả 3 vị lão tổ, giống như 3 người không phải là cường giả tôn cấp vậy. Thiếu đi 3 vị lão tổ kiềm giữ, 2 tên số 1 cùng số 2 dù bị thương, nhưng hiển nhiên vẫn còn dư lực, đang cùng với những vương cấp của Âm Ma Tông tiến hành đổ sát tất cả mọi người Diệp gia. Tôn cấp ra tay, không ai địch nổi, trên dưới Diệp gia ngoài 3 vị lão tổ thì chỉ còn đại trưởng lão có tu vi cao nhất là vương cấp bát phẩm, căn bản không đủ một cái hắt hơi của tôn cấp cường giả. Khắp nơi đầy những mảnh chân tay cụt, máu me thịt vụn lung tung, khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian, nếu là người thường thì đã có thể phát đói. Nhưng hiển nhiên đám người Âm Ma Tông vô cùng quen thuộc với mấy thứ này, chỉ thấy bọn chúng vẫn đỏ mắt ra tay chém giết, đám binh tôm tướng của có tu vi sĩ cấp sư cấp cũng muốn gia nhập vòng chiến, nhưng vì e ngại uy lực của vương cấp cùng tôn cấp cường giả, hơn nữa chưa được lệnh tiến công nên vẫn đứng ngoài. Tử Phong hắn cũng chẳng quan tâm mấy đến tình cảnh của Diệp gia, trang diện máu me trước mắt lại càng không khiến hắn rung động mảy may, nếu nói đến máu me, hắn đã từng nhìn thấy những thứ kinh khủng hơn thế này nhiều, bấy nhiêu đây chưa ăn thua. Ngay lúc hắn rón rén lén đi ra khỏi Diệp gia, hắn bỗng cảm thấy không gian xung quanh người hắn bỗng chợt trở nên đông cứng lại, khiến hắn nhất thời không thể cử động một ngón tay. Nô Anh có thực lực Ngụy Thánh, lấy niên kỷ chưa tới 80 của hắn, tuyệt đối có thể gọi là siêu cấp thiên tài. 3 vị lao tổ Diệp gia, tuổi tác có thể xếp hàng ông ngoại của hắn, nhưng với thực lực của Nô Anh, chỉ cần búng ngón tay cũng có thể giải quyết. Sự thực cũng đúng như vậy, 3 vị lao tổ Diệp gia lăn lộn suốt bao nhiêu năm, bí pháp đan dược có bao nhiêu đã lôi ra dùng hết cả. Từ những đan dược gia tăng thực lực tạm thời, đến bí pháp thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy sức mạnh, tất cả chỉ giống như cây cỏ trước gió, căn bản không làm gì nổi Ngô Anh. Diệp Vấn Thiên vốn đã bị thương, nhưng lại ngu ngốc lao lên trước, Ngô Anh hắn chỉ tiện tay hóa trưởng thành đao đã có thể nhẹ nhàng chém bay đầu Diệp Vấn Thiên. Diệp Trấn Thiên thì còn thê thảm hơn, căn bản còn chưa kịp có thời gian phản ứng, đã bị dính một quyền như trời giáng của Ngô Anh, quyền kinh đục thủng một lỗ lớn trên ngực hắn, phá nát trái tim, chết ngay lập tức. Cuối cùng chỉ còn lại lão đại Diệp Kinh Thiên là còn có thể giao chiến với Ngô Anh, nói là giao chiến, chứ thực ra là hắn bị Ngô Anh quay như quay dế, đan dược bí pháp tất cả đều đã dùng nhưng đều vô hiệu. Trên thực tế, đối với Ngô Anh, giải quyết một tôn cấp lục phẩm là một chuyện dễ dàng, hắn kéo dài thời gian chỉ để đùa giỡn Diệp Kinh Thiên mà thôi, xui xẻo cho Diệp Vấn Thiên và Diệp Trấn Thiên, trở thành nơi chút giận cho hắn. Ngô Anh không cần nhìn cũng biết là mấy tên thủ hạ của mình đang chút lửa giận lên đầu đám người Diệp gia. Nhưng hắn mặc kệ, chẳng phải hắn cũng vậy sao, nếu không thì hắn cũng chẳng hạ thủ tàn nhẫn đến như vậy với 3 vị lao tổ Diệp gia. Nô Anh hắn độc ác nhưng thích giết người một cách nhanh chóng hơn là hành hạ nạn nhân. Mặc kệ ánh mắt oán hận của Diệp Kinh Thiên đang nằm dưới đất, Nô Anh khẽ nói. Vốn dĩ Diệp gia bọn mi không thù không oán với Âm Ma Tông ta, nhưng có trách, thì trách Diệp cuồng hắn đã biết điều không nên biết, lấy đi thứ không nên lấy, nay lại bỏ mặc tất cả mà chạy trốn. Rốt cuộc Diệp cuồng hắn đã làm gì? Để mà Âm Ma Tông bọn mi liều mạng đắc tội với Lăng Hư Cung cũng muốn động tới Diệp gia bọn ta. Bọn ta được Lăng Hư Cung bảo vệ cùng với 3 đại gia tộc của đế quốc, nhất định Lăng Hư Cung sẽ báo thù cho bọn ta. Diệp Kinh Thiên hồn hển nói, âm thanh suy nhược đến cực điểm, nếp nhăn trên khuôn mặt xuất hiện còn nhiều hơn trước, hiển nhiên là hậu quả của bí pháp thiêu đốt sinh mệnh lực. Khẳng định Ngô Anh hắn không giết Diệp Kinh Thiên thì chẳng bao lâu hắn cũng mất mạng vì không còn tuổi thọ, đó là cái giá phải trả khi thiêu đốt sinh mạng. Ngô Anh nghe Diệp Kinh Thiên nói mà trợn tròn mắt lên, sau đó phá lên cười ha hả. Ha ha ha, bảo vệ. Trả thù. Tức cười chết mất, vậy để ta hỏi ngươi vài câu nhé, đây là kinh thành Càn Nguyên Đế Quốc đúng không? Hoàng cung cách đây cũng không xa chứ, thế lúc nay số 1 số 2 giao thủ với hai tên đệ đệ phế vật của ngươi, liệu cường giả trong Hoàng cung có nhận thấy không? Đừng có dối lòng, động tĩnh lớn như vậy, đến cả kinh thành cũng biết, đừng nói tới mấy lao bất tử trong Hoàng cung, vậy ngươi có thấy ai đến cứu giúp không? Đến bây giờ ngươi vẫn nghĩ Lăng Hư Cung sẽ nhúng tay can thiệp. Để một tiểu bối như ta nhắc tiền bối một câu nhé, trên đời không có gì gọi là trung thành cả, chẳng qua cái giả để phản bội chưa đủ xứng đáng mà thôi. Nói thật nhé, một thế lực nhất lưu nơi thế tục như Diệp gia bọn mì, những tông môn cỡ như Lăng Hư Cung chỉ. Cần bỏ ra chút lực, chưa đến vài năm cũng có thể tạo ra được một tá, bọn chúng có vứt bỏ Diệp gia bọn mì cũng là chuyện thường. Hơn nữa, vì một gia tộc thế tục mà làm căng với một thế lực có sức mạnh tương đương, ngươi nghĩ Lăng Hư Cung toàn người ngu à? Bật mì nhé. Diệp gia bọn mi chỉ có giá 5 khỏa thất gia yêu hạch mà thôi. Nghe Ngô Anh chất vấn từng câu khiến Diệp Kinh Thiên bỗng đổ mồ hôi lạnh, đúng vậy, chiến đấu long trời lở đất như vậy mà phía hoàng thất cùng hai gia tộc khác vẫn không có động tĩnh gì, quả là vô lý. Nếu bây giờ Diệp Kinh Thiên còn không nhận ra Diệp gia bọn hắn đã bị Lăng Hư Cung vứt bỏ, thì hắn thật sự nên nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân. Nghĩ tới đây, hắn lại càng đau đớn trong lòng, Diệp gia bao năm nay không có công lao lớn nhưng chúng quy lại cũng có khổ lao. Mỗi năm đều tiến cống cho Lăng Hư Cung vô số thiên tài địa bảo cùng kim tệ, trị giá đến nửa số thu nhập của Diệp gia trong một năm, cốt chỉ để tìm lấy sự che chở, ấy vậy mà. Thở dài một tiếng, Diệp Kinh Thiên không khỏi chán nản, vẫn là ai nắm tay to người đó có đạo lý, Lăng Hư Cung không vì một Diệp gia nho nhỏ như bọn hắn mà làm càng chuyện với một thế lực mạnh tương đương, điều đó cũng dễ hiểu, chung quy lại Diệp gia của hắn cũng chỉ là một gia tộc thế tục, siêu cấp đại phái như Lăng Hư Cung muốn bồi dưỡng ra bao nhiêu là có bấy nhiêu. Hắn không phải không đủ minh mẫn để hiểu những đạo lý này, chỉ là trong tiềm thức hắn hy vọng những thứ này là giả, nay những điều Ngô Anh nói đã đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Dường như đã chấp nhận số phận, Diệp Kinh Thiên lúc này ngược lại vô cùng thanh tỉnh, cảm giác đau đớn giống như đã biến mất, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Ngô Anh, chậm rãi mở miệng. Đến đây thì ta cũng chỉ có thể hận lao thiên thù ghét Diệp ra, thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, có muốn cũng không thay đổi được, chỉ là, trước khi ngươi giết lao phu, có thể thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của ta chứ? Rốt cuộc Diệp Cuồng, hắn đã làm gì? Lão già ngươi cũng là người thức thời đó, cứ như vậy ngay từ đầu có phải là chịu ít đau đớn đi không? Mà thôi, người chết là hết, để ta thỏa mãn cho ngươi vậy. Chắc hẳn ngươi cũng biết tử vong cốc chứ? À mà ta làm gì thế này, tử vong cốc ai chả biết chứ, vậy ngươi biết là thứ gì đã tạo ra tử vong cốc tràn ngập tử sát chi khí đó không? Không đợi Diệp Kinh Thiên trả lời, Ngô Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt. Là cao thủ tôn cấp. Chắc hẳn ngươi cũng biết đến sự tồn tại của một chủng tộc tên Thiên Ma chứ, để ta bật mí cho ngươi biết, tử vong cốc căn bản không phải cái gì hiểm địa tạo ra bởi tự nhiên cả, mà là bởi vì một thứ, đó là Thiên Ma Thánh Cung.